Chương 56, đi thôi, để Hắc Ám đúng hạn giáng lâm. Chương 56, đi thôi, để Hắc Ám đúng hạn giáng lâm. Còn tới. Trần Phàm nghe tiếng sắc mặt đại biến, nhanh chóng nhìn về phía ngoài thành, quét một vòng cũng không có nhìn thấy cái gì nữa quỷ, sau đó mới phát hiện là cùng tại sau lưng cá lớn đang gọi hắn, trong mắt đối phương tràn đầy sợ hãi, nhưng cũng kiên định lạ thường. Hắn nháy mắt minh bạch cá lớn ý nghĩ. Đừng nóng đội, đừng nóng đội. Trần Phàm nháy mắt hiểu được cá lớn đang suy nghĩ gì, lôi kéo cá lớn lần nữa quay đầu hướng mới chế tạo ra tới trên tường thành chạy tới, hắn nhìn ra mấy tên này mục tiêu công kích chủ yếu là hắn, không thể hướng địa phương khác chạy. Nếu không tiện tháp bị phá hủy, dù là mới tường thành dựng đi ra, cũng không có thành phòng kiến trúc. Tối nay khởi động, ta cảm giác còn có chút không có sống đủ, ngươi khởi động ta cũng sống không nổi. Chờ ta chết ngươi lại khởi động. Vậy anh. Trần Phàm ngồi xuống đem thân thể chôn ở đống sau tường, hắn vừa rồi chỗ đứng bức kia tường vây bị triệt để đánh sập, kia là 16 đạo u lục sắc quang mang hỗn cùng một chỗ của sáng, đánh nát tường thành đồng thời, dư thế không giảm đánh nát chính đối diện mặt khác tường thành. Tính cả tháp canh cũng bị tác động đến vỡ vụn đổ vào trong phế tích. Thật muốn chết mất. Hắn có chút tuyệt vọng thò đầu ra, nhìn về phía ngoài thành kia 16 con phúng quỷ đầu mục đợi lát nữa lại chia ra 32 con, đó chính là hắn phải chết. Con mẹ nó, ngươi dựa vào cái gì có thể như thế phân liệt ta, ngươi thuộc con Jun à? Cấp 4 tiễn bảo không có tình cảm tiếp tục bắn ra tên nỏ. Ai? Đúng lúc này, một cái phúng quỷ đầu mục, mi tâm bị tên nỏ bắn trúng đổ xuống. Còn lại 1 năm con, nhưng lần này không có tiếp tục phân liệt, còn thừa 1 năm con phúng quỷ đầu mục thì là nhanh chóng tại một đám phúng quỷ hiểm hộ bên dưới, hướng doanh địa bên ngoài thối lui. Hiển nhiên chuẩn bị rút quân. Chạy đâu? Trần Phàm hơi sững sờ, nhưng sau đó rất nhanh kịp phản ứng, đối phương đã đến phân liệt cực hạn, lúc này mỗi giết chết một đầu chính là thật chết rồi, lập tức nở nụ cười, đứng thẳng thân hưng phấn cao gào thét. Muốn chạy. Hiện tại mẹ hắn biết chạy. Trở tay lần nữa chế tạo ra một tòa cấp 4 tiễn bảo an trí tại trên tường thành. Mưa tên phong bạo bắt đầu bất kể đại giới nhanh chóng kích hoạt, dọn dẹp phúng quỷ đầu mục chúng quanh dùng nhục thân nhiệm hộ phúng quỷ. Hai tòa cấp 4 tiễn bảo bắt đầu tinh chuẩn điểm giết. Đương theo lấy phúng quỷ đầu mục bắt đầu chạy trốn, ở vào trong doanh địa phúng quỷ chẳng những không có chạy trốn, ngược lại càng thêm điên cuồng công kích trong doanh địa tường thành chờ kiến trúc. Nhưng lúc này Trần Phàm căn bản chú ý không được nhiều như vậy. Những này phúng quỷ đầu mục phải chết. Nếu không chờ nghỉ ngơi dưỡng sức ngày mai lại đến một chuyến, hắn doanh địa chịu không được như thế hô hố. Vành, vành. Phúng quỷ đầu mục một bên chạy trốn, một bên bồi rối giơ lên u lục đèn lồng bắn ra u lục quang mang đánh phía tường thành. Một đầu, hai đầu, ba đầu. Tại mưa tên bao phủ xuống, phúng quỷ đầu mục số lượng đang không ngừng giảm bớt, cuối cùng một đầu phúng quỷ đầu mục cái hốt ở giữa, thân thể không bị khống chế hướng về phía trước lảo đảo mấy bước về sau, trùng điệp ngã xuống đất bên trên. Từ đống sau tường thò đầu ra Trần Phàm, nhìn về phía đã chạy mau đến doanh địa biên giới phạm vi kia cuối cùng một cái phúng quỷ đầu mục thi thể, không khỏi huy quyền hưng phấn cao gào thét. Sau đó liền nên xử lý những con cá nhỏ này. Nhưng mà, sau một khắc, tại cuối cùng một đầu phúng quỷ đầu mục chết đi nháy mắt, trong doanh địa sở hữu phúng quỷ cùng nhau cứng tại nguyên địa, sinh mệnh nhanh chóng trôi qua hướng sau ngã xuống. Chết sạch. Liếc nhìn lại, vừa trải qua chiến hỏa tràn đầy phế tích trong doanh địa, nằm đầy phúng quỷ thi thể. Một đêm chưa ngủ, Trần Phàm bọn người ở tại phế tích trên tường thành thủ một đêm, đồng thời không có ra khỏi thành đảo đi quỷ thạch, để tránh doanh địa bên ngoài còn có quỷ triều nhìn chằm chằm. Tối nay cảm giác tình huống rất không đúng, cũng không có ngay lập tức chữa trị doanh địa. Doanh địa tổn hại quá nghiêm trọng, cần trùng kiến. Chờ kéo tới hừng đông chỉnh điểm xong trùng kiến tốt nhất, như nửa đường lại có quỷ triều đánh tới, lại trùng kiến cũng không mượn. Cuối cùng, trời bày ra, một đêm này không người chìm vào giấc ngủ, liền cả Chu Mặc mấy người cũng không vào ngủ, thành nội nhà gỗ bị hủy, cũng không có chỗ ngồi ngủ, cứ như vậy thay phiên híp mắt một hồi gác đêm đến hừng đông. Hô. Đường vĩnh dạng như thủy triều xuống tiêu tán một khắc này, Trần Phàm cuối cùng ưỡn thẳng lưng, hít sâu một hơi, đem đêm qua bất an sợ hai các cảm xúc toàn bộ phun ra về sau, huy quyền cao quát, bắt đầu làm việc. Khỉ quẻ vương ma tử mấy người sớm đã chuẩn bị kỹ càng công cụ, thần sắc hưng phấn cao gào thét xông ra tường thành. Nên đào quỷ thạch đào quỷ thạch, nên lấy máu, đầy đất quỷ vật thi thể, cái này sẽ là một trận thu hoạch lớn. Chờ một chút, vĩnh dạng rút đi, ánh mắt khôi phục. Trần Phàm nhìn về phía doanh địa bên ngoài, tại doanh địa bên ngoài còn có số lớn phúng quỷ thi thể đổ vào trên hoang dã, số lượng khoảng chừng hơn ngàn con. Đêm qua quỷ triều quy mô to lớn như thế, càng nhiều phúng quỷ còn chưa bước vào doanh địa, liền nương theo lấy đầu mục tử vong cùng nhau tử vong. Hắn đầu tiên là hơi sững sờ, nhưng sau đó nhịn không được cười lên, tiếng cười càng lúc càng lớn, đón mưa to liền xông ra tường thành, hướng phúng quỷ đầu mục thi thể xài bước đi đi, thậm chí đã không nhịn được hừ lên tiểu khúc, doanh địa tổn thất đã bị hắn ném sau. Hắn doanh địa cộng lại, đều mất nhóm này quỷ vật thi thể đáng tiền. Sờ bà bối sờ. Sờ sờ bà bối sờ sờ. Trần Phàm ngồi xổm ở phúng quỷ đầu mục bản thể thi thể bên cạnh, mặt mũi tràn đầy hưng phấn chờ mong bắt đầu dở trò. Đưa 16 con phúng quỷ sau khi chết, chỉ có cái này phúng quỷ đầu mục trong tay còn có ưu lục đèn lồng, cái khác 15 cái ưu lục đèn lồng đã hóa thành một phấn. Cái này ưu lục đèn lồng là kiện gì bảo? Hắn không nhìn bảng. Hắn biết đây nhất định là cái đại bảo bối, chuyên môn đặt ở cuối cùng đi thăm dò nhìn. Có người ăn mì thịt bò thích ăn trước thịt, có người thích ăn mì trước. Hắn chính là thích ăn mì trước. Đồ tốt muốn phóng tới cuối cùng ăn. Bình thường nhặt dị bảo việc này đều là giao cho khỉ quẻ đi làm, nhưng hôm nay chết quỷ vật hơi nhiều. Khỉ quẹ bọn hắn hôm nay có thể hay không giải phẫu xong tất cả thi thể đều khó mà nói, kia là cái đại công trình. Ai? Trần Phàm từ thi thể trong túi lấy ra một trương quỷ da, chất liệu có chút cùng loại với nữ quỷ trên người thu được tấm kia quỷ da, bất quá không có như vậy mỏng, cũng càng thô ráp. Trên da có chữ viết. Thiên Hầu nghe lệnh, mệnh ngươi dẫn theo bộ hạ tiến về Giang Bắc Hoang Nguyên phá hủy ngươi trông thấy sở hữu tường thành, vì bản tọa giáng lâm trải đường. Bản tọa sẽ tại mùa mưa hồi cuối lúc tiến về Giang Bắc Hoang Nguyên lấy xong thành sinh linh chi huyết, tấn thăng quỷ vương. Đồng thời tại tấn thăng ngày, cưới thu quỷ. Đi thôi, để Hắc Ám đúng hạn giáng lâm. Thân là bản tọa dưới trướng tứ đại đầu mục, cho những cái kia trốn ở tường thành sau nhỏ yếu sâu kiến mang đến sợ hãi cùng tuyệt vọng đi. Trần Phàm nhìn về phía trước mắt trương này quỷ ra mặt không biểu tình trầm mặc sau một hồi, ngẩng đầu nhìn về phía Giang Bắc thành phương hướng, cho nên nếu như không có sự xuất hiện của hắn, bình thường tới nói, gia hỏa này tối hôm qua hẳn là xuất hiện tại Giang Bắc thành đúng không? Rất tử tâm nhãn a lão đại, ngươi lời kia ý tứ rõ ràng là lời xa giao, ta cái này một cái nho nhỏ doanh địa ngại ngươi chuyện gì, vẫn thật là phá hủy ngươi trông thấy sở hữu tường thành. Liền hắn chạy chăn nuôi đều không bỏ qua. Thế nào cùng hổ bức một dạng đâu? Cũng không biết hắn giúp Giang Bắc thành cản một kiếp, có thể cho hắn điểm thù lao sao? Hắn hiện tại rất thiếu tiền. Nếu không dứt khoát chuyển cái nhà được rồi. Hiện tại chuyển tới Giang Bắc thành đằng sau đi còn kịp ạ. DS, tăng thêm cầu nguyện phiếu. Chương 57, vẫn là chiến tranh tài bắt đầu ăn hương a. Chương 57, vẫn là chiến tranh tài bắt đầu ăn hương a. Trần Phàm tay cầm quỷ ra, đứng dậy quay đầu nhìn về phía kia đã khó khăn lắm báo hỏng doanh địa. Đêm qua tình hình chiến đấu thực sự quá thảm liệt. Phúng bị so nhục trùng bị triều mang đến uy hiếp muốn lớn hơn. Tường thành bị phá hủy không ít, nhà gỗ cũng đã báo hỏng, liền cả tháp canh trại chăn nuôi loại này kiến trúc đều toàn bộ sụp đổ, có thể nói trước mắt trong doanh địa còn hoàn chỉnh không tổn hao kiến trúc, cũng chỉ có hai tòa tiễn bảo vài tòa tiễn tháp cùng một tòa quỷ hỏa. Gần như một đêm trở lại trước giải phóng. Mùa mưa còn phải tiếp tục hơn 20 ngày. Thiên Hầu chỉ là quỷ vương tứ đại đầu mục chí nhất, còn thừa ba cái, nhìn bộ dạng này, ở sau đó mùa mưa bên trong cái này ba cái đầu mắt đều sẽ tới Hoang Nguyên sẽ vì quỷ vương giáng lâm trải đường, mục tiêu thứ nhất tám thành đều là hắn. Hắn ở lại đây, có chút quá mẹ nhà hắn chói mắt. Mùa mưa nhanh kết thúc lúc, quỷ vương còn phải tới. Nghe xong liền không dễ chọc, gần như là hẳn phải chết nguy cơ. Nhưng thân là người xuyên biệt, lại mang theo vĩnh dạ lênh chỗ bảng, như đối mặt một điểm nguy cơ liền muốn chạy trốn, có chút mất mặt, phải chết đánh, kháng. Kháng mẹ hắn trái trứng. Trần Phàm ám đâm đâm thấp giọng mắng câu, trời sập xuống thân cao đỉnh lấy, hắn hiện tại vóc dáng còn thấp, trước tiên cần phải chạy trốn. Kia quỷ vương mục tiêu là huyết tế Giang Bắc thành cùng Bình thành hai thành sinh linh đột phá tu vi, há lại hắn một cái nho nhỏ doanh địa nhưng ngăn cản. Hắn nhìn về phía bốn phía ngay tại bận rộn đảo quỷ thạch khỉ quẻ mấy người, đêm qua mặc dù tình hình chiến đấu thảm liệt, nhưng thu hoạch cũng không ít, lấy nơi này tài nguyên hắn một lần nữa tìm một cái địa phương an toàn, đều có thể đồng sơn tái khởi. Không cần thiết chết đánh. Sẽ thua thiệt một điểm, rất nhiều kiến trúc mang không đi, nhưng dù sao cũng so chết tốt. Đợi một chút cùng Vương Khuê mấy người thương lượng một chút, nếu như muốn dọn nhà lời nói, hướng nơi nào chuyển tốt một chút. Về phần hiện tại. Hắc hắc. Trần Phàm bật cười, lần nữa ngồi xổm người xuống, tại phúng quỷ trên người trên dưới lục lọi, trước sở xong thi lại nói, đánh xong bộ sở thi cùng xong việc sau đốt thuốc đồng dạng, thuộc về cố định quy trình. Tổng ba kiện dị bảo, không tính cái kia u lục đèn lồng. Kiện thứ nhất là Dạ Minh Châu, trong trắng hiện lục. Dị bảo tên: Thị Phong Châu. Dị bảo phẩm cấp: Lục sắc. Dị bảo hiệu quả: chế tạo phong tháp thiết yếu vật liệu chi nhất, một loại đặc thù thành phòng kiến trúc, có thể nổi lên gió lớn. Không sai. Trần Phàm nhẹ gật đầu, có cái này kiến trúc đối kháng nhục trùng quỷ triều lúc liền sẽ nhẹ nhõm rất nhiều, chỉ bất quá hắn tạm thời không có phong tháp kiến trúc bản thiết kế, trong thời gian ngắn không dùng đến. Một kiện khác là cái trận bàn. Dị bảo tên: Thanh Phong Trận. Dị bảo phẩm cấp: Lục sắc. Dị bảo hiệu quả: cần an trí tại quỷ hỏa bên trong, an trí sóc nhưng tại doanh địa phạm vi mặt ngoài bao trùm một tầng thanh phong, nhỏ bước tăng tốc độ di chuyển. Cuối cùng một kiện thoạt nhìn có chút do người, khoảng trứng não người lớn, một khỏa chậm chạp rung động màu đỏ sẫm nhũ thịt, xúc cảm ấm áp mà cứng cỏi. Dị bảo tên: Sơn Hải Thai. Dị bảo tên: Lục sắc. Dị bảo hiệu quả: một loại đặc thù thiên tài địa bảo, chính là thiên địa sản phẩm, có thể luyện đan, luyện khí, bày trận, như an trí tại quỷ hỏa bên trong, có khống chế hắn tại doanh địa phạm vi bên trong lòng đất dọc theo cốt chất kết cấu, để mà duy trì lòng đất chống rông kết cấu tính ổn định. Sơn Hải Thai. Trần Phàm sắc mặt nhìn về phía bảng, con mắt có chút nheo lại, là phía trước hai cái dị bảo đều là từ phúng quỷ miệng bên trong móc ra, vì quỷ vật sau khi chết quỷ khí ngưng tụ mà thành sản phẩm. Cái này dị bảo là từ phúng quỷ trong ngực móc ra, là hắn tùy thân mang theo. Rất không tệ đồ vật. Căn cứ vào cái này dị bảo, hắn ẩn ẩn có một cái ý nghĩ. Trần Phàm đem mấy món dị bảo tất cả đều ôm vào trong lòng, chuẩn bị xem xét bên cạnh u lục đèn lồng lúc, sau lưng truyền đến khỉ quẻ tiếng hô hoán. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy khỉ quẻ giơ lên đèn lồng đấy, một que một cà thọ hướng hắn chạy tới, có chút hưng phấn nói, thiếu gia, ngươi xem một chút cái này đèn lồng, hẳn là đồ tốt. Ta xem một chút. Trần Phàm từ khỉ quẻ trong tay tiếp nhận màu trắng đèn lồng, đây là những cái kia phổ thông phúng bị trong tay giơ lên đèn lồng, vô luận thoạt nhìn lại hoặc là sờ tới sờ lui đều giống như giấy dầu, nhưng hắn biết cái đồ chơi này tuyệt đối kiên cố, những cái kia phúng quỷ cầm cái đồ chơi này nện tường tới. Một đập một cái hố. Chu Mặc dùng hết toàn lực, đem quốc vung mạnh tại trên tường thành, đều nện không ra một cái hố. Dị bảo tên: Điếu Tang Đèn Lồng. Dị bảo phẩm cấp: màu trắng. Dị bảo hiệu quả: tiến tháp thăng đến cấp 5 tháp pháo thiết yếu thăng cấp vật liệu. Hắc. Trần Phàm hơi sững sờ, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía trong doanh địa đầy đất đèn lồng, nhếch miệng nở nụ cười, đồ tốt. Nơi đây trọn vẹn hơn ngàn cái điếu tang đèn lồng. Giả thiết một cái đèn lồng tại phường thị bên trên bán 100 mai quỷ thạch lời nói, kia liền trọn vẹn giá 10 vạn quỷ thạch. Nhưng hắn cảm thấy khẳng định không chỉ cái giá này, dù sao một tòa tiễn tháp phường thị bên trên liền bán 150 mai quỷ thạch, thang đến cấp 5 tiễn tháp vật liệu, 100 quỷ thạch khẳng định không xuống được. đồ tốt, nhanh lên thu thập lại, đều vất vả chút, chúng ta hôm nay muốn dọn nhà. Dọn nhà? Ừm, đợi lát nữa cùng một chỗ thương thảo hạ. Sau đó hắn mới cúi đầu nhặt lên rơi xuống ở một bên ú lục sắc đèn lồng, cái này đèn lồng rõ ràng so phổ thông điếu tang đèn lồng cao hơn một cấp. Dị bảo tên, điếu tang đèn lồng. Dị bảo phẩm cấp, lục sắc. Dị bảo hiệu quả, tiễn tháp thăng đến cấp 6 tháp pháo thiết yếu thăng cấp vật liệu, tay cầm dị bảo thôi động sau có thể bắn ra uy lực khá lớn của sáng để mà đối địch, mỗi lần thôi động dị bảo đều sẽ hao tổn, thôi động 5 lần sau là vỡ vụn. Cấp 6 tháp pháo. Trần Phàm híp mắt lại suy tư trong chốc lát về sau, nở nụ cười, ý tứ là hắn có thể miễn phí thôi động 4 lần, chỉ cần lưu lại 1 lần không thôi động, liền có thể tiếp tục làm thăng cấp vật liệu. Trạm trưởng, mau tới. Doanh địa ngoại chuyện tới Vương Khuê gấp rút âm thanh, chúng ta nơi này phát hiện cái dương. Trạm trưởng. Vương Khuê cùng Tiểu Khâu vây quanh mấy cái chất gỗ dương lớn, chúng ta thanh lý chiến trường thời điểm, tại doanh địa bên ngoài phát hiện mấy cái này dương lớn, mở ra sau, có thật nhiều đồ vật. Trần Phàm mặt không biểu tình nhìn về phía trong dương đồ vật trầm mặc không có nói lời nói. Sau một lúc lâu mới hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa mưa rầm thì thầm nói, vẫn là chiến tranh tài bắt đầu ăn hương a. Tổng 5 cái dương. Liếc nhìn lại, hai cái dương bên trong lấy tràn đầy quỷ thạch, đều là bóng ánh sáng long lanh xanh mơn mận cấp 2 quỷ thạch, mà khác ba cái dương thì là trang rất nhiều quỷ tài cùng đồ vật loạn thất bát tao. Hắn nhận biết không nhiều, có bọ ngựa quỷ cánh tay đao, có đầu khỉ quỷ khỉ da, còn hữu dụng ấm nước trang huyết dịch, không biết là cái gì máu. Cùng dùng giấy dầu bao khỏa tâm can phổi các loại, nhìn một cái lớn nhỏ cũng không phải là người. Các thức đồ vật loạn thất bát tao một đồng lớn, bày ra chỉnh chỉnh tề tề. Đây là quân bị. Thoạt nhìn đều giống như bảy trận đồ vật, nếu như hắn không có đoán sai, quỷ vương cho thiên hầu nhiệm vụ, hẳn là trước một bước phá hủy hai tòa thành trì tường thành, sau đó lại lấy những này quỷ thạch cùng quỷ tài vài cái trận pháp loại hình. Mà bây giờ, những vật này tất cả đều rơi vào trong tay hắn. Lần này thu hoạch so lúc trước hắn sở hữu thu hoạch cộng lại đều muốn nhiều. Hô, Trần Phàm hít sâu một hơi về sau, mới nhìn hướng Vương Khuê, để mọi người dừng lại động tác trong tay. Hồ. Mấy người tìm phiến sạch sẽ địa phương, khoanh chân ngồi tại hoang dã, ở giữa trưng bày một trường bị ra địa đồ. Tiếp xuống sẽ có nguy cơ rất lớn. Trần Phàm rất mau đem đại khái tình huống sau khi nói xong, trước tiên mở miệng. Mùa mưa sớm giáng lâm dẫn đến quỷ vật bừa bãi tàn phá để quỷ vương là tương lai mảnh này hoang nguyên bên trên, giống thiên hầu dạng này cao cấp quỷ vật còn có 3 cái. Bọn hắn tới hoang nguyên về sau, chúng ta sẽ là mục tiêu thứ nhất. Chúng ta bây giờ cần di chuyển tránh đi nguy cơ lần này. Các vị có ý nghĩ gì, đều có thể nói ra. Chương 58, không có người có thể thắng cả một đời. Chương 58, không có người có thể thắng cả một đời. Trạm trưởng. Chu Mặc quanh chân ngồi ở trên vùng hoang dã, xóa đi trên mặt nước mưa, trần trờ nói, tìm địa phương an toàn an ổn phát dụ, sắp thực muốn càng tốt hơn một chút. Chỉ là, chúng ta đêm qua mặc dù trải qua một nguy cơ lớn, nhưng cũng thu hoạch tràn đầy, dùng thu được tới tài nguyên chẳng những có thể lấy trùng kiến doanh địa, còn có thể đem lần nữa tăng lên trên diện rộng doanh địa cường độ. Như dạng này một mực lấy chiến dưỡng chiến, chờ lần lượt giết chết đằng sau phái tới 3 cái đầu mắt về sau, chúng ta chưa chắc không thể đối kháng chính diện quỷ vương. Đi địa phương khác liền rốt cuộc không có như thế phong phú thu hoạch. Đêm qua doanh địa tổn thất thực sự thảm trọng. Lúc này liền tòa tránh mưa phòng đều mất. Ừm. Trần Phàm điểm nhẹ phía dưới, nhìn về phía mấy người khác, nói cũng có lý, cầu phú quý trong nguy hiểm, tìm một chỗ tránh đi quỷ vương xác thực sẽ an toàn điểm, nhưng loại này đại phú quý cũng không có. Chu Mặc ngươi ý nghĩ là xây dựng ở, đằng sau 3 cái quỷ vương đầu mục là từng bước đến, vạn nhất là cùng đi đâu. Vương Khuê lên tiếng lắc đầu phủ định Chu Mặc ý nghĩ. Doanh địa vẫn là không có thể đỡ nổi. Đêm qua ta một mực tại suy nghĩ một vấn đề. Tại trạm trưởng dẫn đầu bên dưới, chúng ta doanh địa phát triển tốc độ cực nhanh, nhưng có cái rõ ràng nhất thiếu hụt chính là không có đường lui. Một khi gặp địch, chúng ta nhất định phải thắng. Không thắng chính là chết. Chỉ cần thua một lần, liền cả bàn đều thua. Không có người có thể thắng cả một đời. Chúng ta muốn cho doanh địa lưu lại đầy đủ dung sai, bảo đảm dù là thua một lần, cũng không thương cân độ cốt. Chúng ta có thể thời gian ngắn kiếm ít một điểm, nhưng chỉ cần chúng ta sống đầy đủ lâu, đem thời gian tuyến kéo dài đi nhìn, khẳng định so loại này cược mệnh thức phát triển muốn càng thêm tốt. Ta minh bạch ngươi nói ý tứ. Địa phương an toàn thu hoạch ít, không an toàn địa phương thu hoạch là lớn, nhưng cũng quá nguy hiểm. Cho nên ta tối hôm qua kỳ thật liền suy nghĩ làm sao có thể giải quyết chuyện này, cuối cùng căn cứ doanh địa hiện trạng, ta nghĩ đến một cái lý luận phương diện cân nhắc cử chỉ, cụ thể có được hay không còn cần trạm trưởng quyết định. Ồ, Trần Phàm hơi kinh ngạc nhìn về phía Bước Quê, hắn xác thực không có tại giữa hai bên tìm được một cái phù hợp cân bằng, nói một chút. Trạm trưởng. Vương Quê nên tiếp Trần Phàm ánh mắt, hít sâu một hơi, để cho mình ngự khí tận khả năng bình tĩnh trở lại, hắn biết đến chính mình biểu hiện thời khắc. Nếu như hắn kế hoạch này được đến tán thành, vậy hắn tại trong doanh địa địa vị về sau cũng sẽ không thấp. Trước mắt doanh địa có cái lớn nhất tệ nạn, đồng ruộng, nhà kho chờ những kiến trúc này đều chỉ có thể an trí tại tường thành bên ngoài, một khi gặp địch liền sẽ có bị phá hủy phong hiểm, cái này cũng không có biện pháp, dù sao chế tạo tường thành phí tổn quá cao, quỷ thạch không đủ để chống đỡ. Nhưng cái này doanh địa hoàn toàn có thể giảm bớt. Đồng ruộng không muốn, nhà kho không muốn, trại chăn nuôi cũng không cần, thậm chí liền tháp canh tế tháp những này đều không cần, đây đều là bừng hữu. Chỉ cần 3 cái, tường thành, tiễn tháp, quỷ hỏa, liền có thể đưa đến ngăn địch công năng. Chu Mặc sắc mặt câm lặng nhìn Vương Khuê, ngươi tối hôm qua có phải là bụng trộm uống rượu, ta hôm qua vừa mang về mấy bình rượu, ngươi liền uống trộm đâu? Dứt khoát liền người cũng không cần được thôi. Không sai. Vương Khuê sắc mặt nghiêm túc nhẹ gật đầu, chính là liền người đều không cần, người cũng là bừng hữu. Tiễn tháp hoàn toàn có thể tự động công kích bước vào doanh địa phạm vi bên trong quỷ vật. quỷ vật xâm lấn lúc, người có thể tạo được tác dụng là rất tiểu nhân. Cho nên hắn từ trên mặt đất nhặt lên một cái nhánh cây, tại quỷ gia trên bản đồ khoa tay lấy, nếu như chúng ta có thể tìm được một cái nơi tương đối an toàn, làm đại bản doanh, đem đồng ruộng nhà kho chờ hậu cần kiến trúc đều an trí tại trong đại bản doanh. Sau đó lại tại hoang nguyên bên trên chế tạo nhiều cái không người chạm điểm. Chỉ có tường thành, tiễn tháp cùng quỷ hỏa, dùng cho công kích bước vào không người chạm điểm quỷ vật. Dạng này chúng ta đã có thể bảo đảm hậu phương tuyệt đối an toàn, cũng có thể bảo đảm không đến mức rời xa hoang nguyên, không cách nào thu hoạch đầy đủ quỷ thạch. Không người chạm điểm có thể thao tác tính cũng rất nhiều, chúng ta thậm chí có thể chủ động chế tạo ra động tĩnh, tới hấp dẫn quỷ vật xông vào chạm điểm. Tựa như là bắt cá. Tại dòng sông bên trên ném ra ngoài cái này đến cái khác bắt cá lưới, tới bắt giữ đi ngang qua quỷ vật. Trần Phàm cúi đầu suy tư kế hoạch này rơi xuống đất tính, rất đơn giản ý nghĩ, đem một cái chạm điểm vướng víu toàn bộ bỏ đi, khiến cho chỉ có công kích chức năng này. Liên người đều không cần, dạng này coi như tưởng thành bị công phá cũng không quan trọng. Tương đương với cỡ lớn mấy cái thú, mà bọn hắn thì là trốn ở một chỗ địa phương an toàn, tránh đi quỷ vương loại này cỡ lớn nguy cơ trộm đạo sở phát dụng. Đã an toàn, lại có thu hoạch, mà lại hắn có ống đồng, quỷ hỏa đều không cần chế tạo, lại đem tế đàn cùng các không người chạm điểm tương liên, dù là tường vây bị hao tổn hắn cũng có thể kịp thời chữa trị. Dạng này từng tòa không người chạm điểm chẳng những có thể lấy mỗi đêm vì hắn mang đến quỷ thạch thu hoạch, còn có thể sung làm nhãn tuyến. Một khi có khu vực không người chạm điểm đại quy mô bị phá hủy, liền mang ý nghĩa có nhục trùng quỷ triều đánh tới hoặc là quỷ vương giáng lâm. Nếu là kiến thiết một tòa nhà kho đồng thời đem nó thăng đến có được giám sát công năng, còn có thể biết được tình huống cụ thể. Tương đương với doanh địa kiến thiết tại hậu phương lớn, đem nhanh đuốt rối tại hoàng nguyên bên trên. Trọng yếu nhất chính là, cứ như vậy, bạn nhất gặp lại giống thiên hầu dạng này thực lực cường đại quỷ vật, không đến mức luống cuống tay chân, đánh không lại hắn liền tránh đi, đánh thắng được hắn liền dẫn tới hậu phương lớn đi, có tiến có thối, quyền chủ động trên tay hắn. Vương Khuê có chút thần sắc hồi hộp bí mật quan sát lấy trạm trưởng thần sắc, nhất thời từ trạm trưởng trên nét mặt nhìn không ra trạm trưởng đối với hắn kế hoạch này là tán thành vẫn là phủ định. Hắn không rõ ràng trạm trưởng chế tạo kiến trúc cụ thể quỷ thạch tốn hao, nhưng những ngày này doanh địa quỷ thạch tổng thu nhập hữu tâm quan sát đại khái vẫn là có cái đo đến, đổi lại những kiến trúc khác xử đến, khẳng định là không đủ chế tạo nhiều như vậy kiến trúc, cho nên hắn ẩn ẩn suy đoán trạm trưởng chế tạo kiến trúc quỷ thạch tiêu hao hẳn là thấp hơn nhiều những kiến trúc khác sư. Bởi vậy hắn mới đề xuất kế hoạch này. Thay cái kiến trúc xử đến, kế hoạch này căn bản cũng không thành lập. Nếu như nói ngay từ đầu hắn ý nghĩ chỉ là sống qua mùa mưa, kia lúc này hắn đã thay đổi, hắn muốn để doanh địa trở nên càng thêm cường đại, hắn cái này tại vương gia đương 13 năm bóng thợ, lần thứ nhất trông thấy hướng lên ánh dạng đông. Chẳng những muốn sống, còn phải sống càng tốt hơn. Tốt. Trần Phàm mở miệng vì lần này thương thảo định ra kết luận, xác định di chuyển, tìm địa phương an toàn chế tạo một cái hậu phương lớn, đều nói một chút hướng cái kia chuyển tốt đi một chút, lộ trình quá xa chúng ta rất khó đến. Đám người lâm vào trầm mặc. Đây đúng là cái vấn đề. Mùa mưa không chỉ là bao phủ tất cả Giang Bắc Hoang Nguyên, nói phải tìm cái nơi tương đối an toàn, kỳ thật cũng không dễ tìm cho lắm. Nơi này có thể chứ? Một bên cả lớn, tại quỷ gia địa đồ đầu bắc ven biển địa phương điểm nhẹ bên dưới do dự nói, đây là ta trước kia thôn, nơi đó là cái tự nhiên quỷ hỏa khu, tại Giang Bắc Hoang Nguyên nhất bắc ven biển, ta cảm thấy coi như quỷ vương tới Hoang Nguyên, cũng sẽ không đến nơi này à. Mà lại nơi này cũng không phải là rất xa, trước khi trời tối tuyệt đối có thể đến. Trần Phàm nhìn về phía trên bản đồ cái điểm kia. Hắn nghe cá lớn nói qua cái kia tự nhiên quỷ hỏa khu, bốn bề toàn núi cực kỳ dốc đứng, lần trước diệt vong chính là có quỷ vật từ trên vách đá nhảy vào trong thôn. Bất quá, hắn trước tiên có thể chế tạo ra một tòa cấp 5 tháp áo, dùng hắn tại một mặt trên vách đá mở ra một cái to lớn hang động, lại lợi dụng vừa thu được sơn hải thai dị bảo có thể duy trì hang động tính ổn định đặc tính, dạng này chỉ cần tại hang động lối đi ra chế tạo một mặt tường thành liền có thể cực lớn giảm tình chế tạo tường thành tiêu hao, từ tứ phía hoàn địch biến thành một mặt hướng địch, ở nơi đó chế tạo ra một cái tuyệt đối an toàn hậu phương lớn. Nội tâm của hắn định ý kiến hay, ngẩng đầu nhìn về phía mấy người dừng lại một chút nở nụ cười. Liên định chỗ này, các vị thêm chút sức, đem quỷ thạch đều móc ra, dọn dẹp một chút chuẩn bị dọn nhà, tìm một chỗ tiêu hóa bên dưới lần này thu hoạch lớn. Chương 59, địa long di chuyển. Chương 59, địa long di chuyển. Trần Phàm leo lên tường thành phế tích, nhìn về phía trong doanh địa bận rộn đám người, hai tay khoác lên đống trên tường trông về phía xa chân trời bình tĩnh lấy không có nói lời nói. Hắn đem lần này di chuyển kế hoạch mệnh danh là địa long di chuyển. Chẳng biết tại sao, hắn rất thích cho mình làm sự tình mệnh danh, không có cái gì ý nghĩa quá lớn, đơn thuần để hắn nhớ kỹ chuyện này, nếu như một ngày nào đó đứng trước tử vong lúc, chí ít sẽ không cảm thấy chính mình cả đời tầm thường vô vi. Trong doanh địa tăng thêm hắn tổng cộng có 9 cái nhân thủ, trừ hắn ra, mỗi người đều bể bộn nhiều việc. Nguyên Vương Ma Tử thủ hạ cá lớn, hôm nay cũng không có giống hôm qua một dạng đi theo Chu Mặc ra ngoài nhặt tài nguyên, mà là gia nhập giải phẫu trong đại quân, nhanh chóng đem quỷ thạch từ quỷ vật trong thi thể đào ra. Tê Dung thì là mang theo chính mình chăn heo huynh đệ A Nhạc, sửa sang lấy trong doanh địa nhà kho còn hoàn chỉnh tài nguyên, đồng thời đem đồng ruộng bên trong đêm qua không có bị hô hô chết đục quỷ tử mẫu trùng cấy ghép đi ra, chuẩn bị đưa đến trụ sở mới. Khỉ Què đi vào trong thành nhà gỗ phế tích bên trong, đem nồi bát bầu buồn quần áo chợt đều nhét vào sứ trong vạc. Phúng bị phân liệt sau trong thi thể cũng không quỷ thạch, nhưng thi thể là có thể dùng. Khoảng chừng hơn 1000 cỗ phúng quỷ thi thể, những thi thể này khẳng định là mang không đi, chỉ có thể mang lên một bộ phận thi thể xem như đồng ruộng phân bón, còn lại toàn bộ dùng để hiến tế. Hô, Trần Phàm thở nhẹ thở ra một hơi, cũng không có lại chậm trễ, hướng doanh địa phế tích trung ương tế tháp đi đến, tòa này tế tháp còn hoàn chỉnh, Vương Ma Tử mấy người ngay tại nhanh chóng đem đào xong quỷ thạch thi thể chuyển tới tế tháp bên cạnh. tất cả doanh địa tại mưa dầm bên trong bận bịu khí thế ngất trời. Chuyển thi thể là cái rất mệt mỏi quá trình. Nơi này khoảng chừng hơn 1000 bộ thi thể, cần tốn hao không ít thời gian. Hắn cúi đầu nhìn về phía trong tay quỷ gia địa đồ, tính toán tiến về phía bắc cái kia tự nhiên quỷ hỏa khu cần thiết tiêu hao thời gian. Dọn nhà không phải cái nhẹ nhõm công việc, nhất là còn có như thế lớn một phiến chiến trường cần quét dọn. Sau 2 canh giờ, lúc xế trưa, trong mọi người đồ cơ hồ không có ngừng, không để ý tới ăn cơm, cũng không đoái hoài tới nghỉ ngơi. Lúc này liền thể hiện ra cấp 2 tu hành giả vẫn có chút dùng, Chu Mặc rõ ràng thể lực muốn so người khác tốt một chút, cũng may mấy ngày trước đây bọn hắn đều phục dụng gia tăng tố chất thân thể nấm đầu khỉ, lúc này cũng là không đến mức thoát lực. Trần Phàm nhìn về phía nhà gỗ phế tích bên cạnh tòa kia, ước cao một thước từ đá xanh chế tạo 7 tầng bỏ túi tế tháp. Hiến tế quỷ vật thi thể, thu được đặc thù tài nguyên. Quỷ vật thi thể thực lực càng mạnh, số lượng càng nhiều, thì thu được đặc thù tài nguyên giá trị càng cao. Hắn những ngày này giết chết đại bộ phận quỷ vật thi thể, lột ra lấy máu sau đều hiến tế cho tòa này tế tháp, nhưng cũng không thu được bất luận cái gì đặc thù tài nguyên. Tế tháp bảng phía dưới còn có một cái thanh tiến độ, 198.500 hiến tế điểm. Đương lần này hiến tế hoàn thành, có thể đạt được một kiện lục sắc phẩm cấp đặc thù tài nguyên. Hắn lần thứ nhất hiến tế thời điểm thanh tiến độ là 100 hiến tế điểm, hắn ném vào 100 cái phổ thông quỷ vật thi thể rất nhanh liền lấp đầy thanh tiến độ, hắn lúc ấy như tuyển chọn hiến tế hoàn thành, liền có thể thu được một bộ màu trắng phẩm cấp đặc thù tài nguyên. Chỉ là hắn dừng tay. Hắn đột nhiên phát hiện, 500 hiến tế điểm cũng không phải rất khó đạt thành, đặt thành 500 hiến tế điểm liền có thể có một kiện lục sắc phẩm cấp. Trong đó thu quỷ thi thể cho hắn cống hiến 20 hiến tế điểm. Nguyên bản chuẩn bị tích lũy đủ 500 hiến tế điểm lại hoàn thành hiến tế. Nhưng lúc này muốn dọn nhà, tòa này tế tháp là mang không đi. Cái này chưa hoàn thành hiến tế tiến độ tự nhiên cũng là mang không đi, cho nên hắn chuẩn bị rời đi trước hoàn thành hiến tế. Nương theo lấy từng cỗ quỷ vật thi thể ném đến tế tháp trước mặt. Thi thể bắt đầu nhanh chóng hòa tan, như là bị nhục trùng quỷ chỗ cận thân tự bạo, hóa thành vô vị chất lỏng sền sệt bị tế tháp hút vào, nguyên bản toàn thân đá xanh chế tạo tế tháp chậm rãi phát sinh thay đổi. Tầng thứ nhất tế tháp nhanh chóng hóa thành trắng sữa. Đồng thời nương theo lấy thanh tiến độ lên cao, tầng thứ 2 tế tháp cũng dần dần bị u lục sắc bao trùm. Rất nhanh, 500 hiến tế điểm liền đã hoàn thành. 500, 2000 hiến tế điểm. Đương lần này hiến tế hoàn thành, có thể đạt được một kiện màu vàng phẩm cấp đặc thù tài nguyên. Màu vàng phẩm cấp. Trần Phàm hơi sửng sở, đây là hắn lần thứ nhất trông thấy màu vàng phẩm cấp tồn tại, hắn hiện tại hoàn thành hiến tế, có thể lấy được lấy một kiện lục sắc phẩm cấp đặc thù tài nguyên, nhiều tới mấy lần, có thể thu được vài kiện lục sắc phẩm cấp đặc thù tài nguyên. Lục sắc đã phẩm cấp không thấp. Trước mắt hắn trong tay cũng không có mấy món lục sắc phẩm cấp gì bảo, nhưng màu vàng, hắn là thật không có gặp qua, cũng là thật muốn. Còn kém 1500 hiến tế điểm, cũng chính là cần 1500 cỗ phổ thông quỷ vật thi thể, đây nhất định là không đủ. Khi quẻ đám người đã kiểm kê qua cụ thể quỷ vật thi thể số lượng, đem đồng ruộng bên trong những cái kia không có tiêu hóa xong thi thể lôi ra mà tính bên trên, cũng chỉ có 1320 cố quỷ vật thi thể, còn kém 180 hiến tế điểm. Nếu không lúc này gián đoạn hiến tế, mang theo lục sắc phẩm cấp dị bảo rời đi, nếu không liền đi trước người, chờ sau này lại đến cái này chạm điểm hoàn thành hiến tế, đem cái kia phúng quỷ đầu mục thi thể mang đến cho ta. Trần Phàm nhìn về phía bên cạnh khỉ quẻ phân phó nói, hắn mặc dù nhìn không thấy quỷ vật cụ thể đẳng cấp, nhưng hắn cảm thấy tốt xấu là quỷ vương tứ đại đầu mục chi nhất, nói không chừng có thể đáng cái 180 hiến tế điểm. Rất nhanh, phúng quỷ đầu mục thi thể bị mang đi qua, ném ở tế tháp trước mặt. Hiến tế hoàn thành, thu được 50 hiến tế điểm. Trần Phàm cười ra tiếng, hắn đột nhiên cảm thấy phúng quỷ loại này sẽ phân liệt quỷ vật cực kỳ đáng yêu, nếu như về sau có thể nhiều gặp phải điểm phúng quỷ liền tốt, một bộ đầu mục thi thể có thể thu được 50 hiến tế điểm, mà dạng này đục trùng quỷ đầu mục thi thể, hắn còn có 15 cỗ, đều là kia phúng quỷ đầu mục chia ra tới. Tiếp tục hiến tế. Rất nhanh, sở hữu quỷ vật thi thể đều bị ném đến tế tháp phía trước, hiến tế tiến độ rất mau tới đến 18-50 điểm, lần nữa ném vào 3 cỗ phúng quỷ đầu mục thi thể về sau, hiến tế tiến độ không nhiều không ít vừa vặn đi tới 2000 hiến tế điểm. Tế tháp tầng thứ 3 cũng triệt để biến thành màu vàng nhạt. Hoàn thành hiến tế. Tế ngoài tháp biểu 3 loại màu sắc nhanh chóng mất đi, một lần nữa biến thành đá xanh, tế trong tháp vang lên cơ quan chuyển động âm thanh, đỉnh chóp bắn ra một cái hộp, phía trên bày biện một chương mỏng như cánh ve. Kiến trúc bản thiết kế. Trần Phàm cầm lấy chương này màu vàng phẩm cấp kiến trúc bản thiết kế, trong mắt lóe lên một tia rung động, sau đó vẫn là không có ngăn chặn nội tâm kích động nết miệng nở nụ cười. Trước mắt hắn tòa này trong doanh địa sở hữu kiến trúc đều là màu trắng phẩm cấp, liên lục sắc phẩm cấp kiến trúc đều không có. Mà lúc này, trực tiếp thu được một chương màu vàng phẩm cấp kiến trúc bản thiết kế. Đặc thù tài nguyên bao hàm nhiều loại, tỉ như quỷ thạch, dị bảo, quỷ tài, kiến trúc bản thiết kế các loại, mà tại sở hữu đặc thù tài nguyên bên trong, kiến trúc bản thiết kế không khác là giá trị tối cao, hắn vận khí rất không tệ, có chương này kiến trúc bản thiết kế có thể để hắn tốt hơn tại đầu bắc phát triển hắn hậu phương lớn. Dị bảo tên, tái cụ công xưởng. Dị bảo phẩm cấp, màu vàng. Dị bảo hiệu quả, kiến trúc bản thiết kế, có thể chế tạo nhiều loại tái cụ. Cực kỳ đơn giản miêu tả, lại ẩn chứa đầy đủ lượng tin tức. Hắn bóp nát chương này kiến trúc bản thiết kế, rất nhanh liền tại lãnh chúa bảng bên trong nhìn thấy mới tăng một cái có thể chế tạo kiến trúc. Tái cụ công xưởng. Chương 60, không có so đây càng hoàn mỹ địa phương. Chương 60, không có so đây càng hoàn mỹ địa phương. Hắc hắc. Trần Phàm lúc này đã hoàn toàn không có doanh địa bị phá hủy đau lòng, đứng tại chỗ nhịn không được nết miệng không ngừng cười, hắn đột nhiên phát hiện chính mình hiểu lầm quỷ vật kỳ thật đều là người tốt. Trong đầu có quỷ thạch, máu có thể dùng tới tới hoa, thi thể có thể làm phân bón còn có thể hiến tế, rút ra da cùng xương cốt còn có thể làm quỷ tài, ngẫu nhiên còn có thể rơi cái dị bảo. Cái này không toàn thân là bảo sao? Cái này không phải quỷ vật, rõ ràng là hành tẩu thiên tài địa bảo. Cũng liền mùa mưa vừa bãi tàn phá bên dưới, ngoại trừ mùa mưa cơ bản đều không hướng kích quỷ hỏa. Duy nhất có điểm tiếc nuối chính là, nhóm này phúng quỷ tính mệnh cùng phúng quỷ đầu mục là khóa lại, lúc ấy còn có rất nhiều phúng quỷ không có xông vào doanh địa còn chưa kịp phân liệt, đương theo lấy phúng quỷ đầu mục chết đi, doanh địa bên ngoài những cái kia phúng quỷ còn không có phân liệt liền chết hết. Đáng tiếc. Thiếu gia, ngươi. Một bên khỉ quẹ có chút mờ mịt nhìn về phía thiếu gia doanh địa phát triển càng ngày càng tốt, nhưng thiếu gia trạng thái tinh thần giống như cũng càng ngày càng không đối, tân tân khổ khổ lâu như vậy chế tạo doanh địa bị quỷ vật phá hủy bị ép dọn nhà, thế nào thiếu gia tới cười vui vẻ như vậy? Ta không sao. Trần Phàm cười ha hả nghiêng đầu nhìn về phía khỉ quẹ, xuống dưới phân phó bên dưới mọi người, dọn dẹp một chút chuẩn bị xuất phát, còn lại 13 cỗ phúng quỷ đầu mục thi thể cùng 20 cỗ phổ thông quỷ vật thi thể đều chứa lên xe mang đi. Một canh giờ sau, mới chế tạo ra tới 4 chiếc xe xích lô chỉnh chỉnh tề tề sắp xếp tại doanh địa bên ngoài, mỗi chiếc xe xích lô sau lưng đều dẫn dắt mấy chiếc xe ba gác. Trên bản xa chất đống trong doanh địa tài nguyên, có đồ ăn, y phục, thu được mấy cái dương lớn, đồng ruộng bên trong cấp cứu trở về trồng trọt vật các loại, có thể mang lên cơ bản đều mang lên. Thoạt nhìn tựa như là 4 chiếc đơn sơ xe lửa, dừng sát ở hoang nguyên bên trên, chuẩn bị tùy thời xuất phát. Trước kia chở có tiến bảo xe xích lô tại đêm qua bị phúng quỷ chỗ phá hủy. Gặp lại, Trần Phàm đứng tại hoang nguyên bên trên, nhìn về phía trước mặt tòa này doanh địa nhất thời hơi xúc động nói, Trần gia số 37 trạm điểm. Nơi này là hắn mộng bắt đầu địa phương. Chuẩn xác mà nói, hắn vừa xuyên qua tới vừa mới nhìn chính là chỗ này, cái gọi là Giang Bắc thành trở đều là trong trí nhớ, chỉ có nơi này là hắn tự mình dạo qua, lúc này bao nhiêu nội tâm còn có chút không nỡ. Trước khi đi, hắn đem cái này doanh địa tường thành lỗ hổng tất cả đều bù đắp, bảo đảm tường thành kín kẽ, trên tường thành tổng thừa có 2 tòa cấp 4 tiến bảo, cùng 4 tòa cấp 2 tiến tháp. Đồng thời tại doanh địa quỷ hỏa bên trong lưu lại 100 mai quỷ thạch, bảo đảm tiến tháp vận chuyển bình thường, cùng quỷ hỏa sẽ không dập tắt. Cấp 4 quỷ hỏa mặc dù đáng tiền, nhưng tổn thất cũng có thể tiếp nhận, chỉ là tòa này cấp 4 quỷ hỏa chất biến một đầu thăng cấp phương hướng. 3. Đã chất biến, trong doanh địa sở hữu kiến trúc đơn lần chế tạo tiêu hao 1 mai quỷ thạch, nên hiệu quả mỗi ngày có thể dùng 10.000 lần, lại gần như chỉ ở mùa mưa có hiệu lực, thi hữu. Đây là mang không đi. Mà cái này thăng cấp phương hướng, đối với hắn trợ giúp rất lớn, hắn khẳng định không thể cứ như vậy vứt bỏ. Chỉ cần bảo trì tòa này quỷ hỏa vận chuyển bình thường, cái hiệu quả này hắn vẫn là có thể bình thường sử dụng, nhưng điều kiện tiên quyết là chỉ có thể tại doanh địa phạm vi bên trong mới có thể có hiệu lực, cho nên tại hậu phương lớn đâm xuống căn về sau, hắn còn cần mau chóng chạy về nơi này, thông qua ống đồng đem nơi này cùng hậu phương lớn tương liên, bảo đảm tại hậu phương lớn cũng có thể bình thường sử dụng. Nơi này sẽ là hắn tòa thứ nhất không người chạm điểm. May mắn đi sớm, nếu không về sau vốn liếng càng dày, càng khó dọn đi, ở chỗ này a một cái tứ phía thụ địch địa phương, thực sự là không có cái gì cảm giác an toàn. Hô, Trần Phàm thở dài một ngụm trọc khí mặc cho thấm lạnh nước mưa đánh vào trên vai, trở mình đứng ở một bên xe xích lô bên trên, hai tay vịn thao tác cán, tay cầm quỷ gia địa đồ nhìn về phía trước sương mù, một cỗ phóng khoáng chi khí bỗng nhiên xông lên đầu, vung tay lên cười nói: xuất phát, đi nhà mới. Được rồi. Đứng sau lưng Trần Phàm khỉ què, thấy thiếu gia tâm tình không tệ, đồng dạng nết miệng cười nhanh trong kích thích địa thứ, rách rách dưới xe xích lô, cứ như vậy chậm rãi khởi động, hướng sương mù chỗ sâu chậm chạp chạy tới. Mang nặng khá nhiều, tốc độ đi tới cũng không nhanh. 4 chiếc xe xích lô như trường long, thành chữ nhất chạy. Màu xám trắng màn mưa, đem sau lưng doanh địa choáng nhuộm thành một bộ mơ hồ tranh thủy mặc. Tòa kia quen thuộc tiễn tháp trong màn mưa chỉ còn lại một cái ảm đạm hình dáng, giống một vị túi đầu tiễn biệt lao hữu của bọn hắn. Đội xe thân ảnh dần dần tiêu tán trong màn mưa. Ẩn ẩn có thể nghe thấy trong mưa truyền đến chu mặc thanh âm, trong ngôn ngữ xen lẫn đối tương lai ước ao và hưng phấn. Trạm trưởng, ngươi nói chúng ta đã chuyển nhà mới, muốn hay không cho nhà mới lấy cái danh tự? Nếu không Trần gia số 37 trạm điểm, nghe lão cảm giác không phải trạm trưởng địa bàn của ngươi, giống như là Trần gia địa bàn. Có lý, vậy ngươi nói một chút lấy vật gì danh tự tốt? Trần gia một số trạm điểm như thế nào? Kia không phải là Trần gia sao? Đây là Vương Khuê không cao hứng tiếng mắng chửi. Lời này của ngươi nói, trạm trưởng chẳng phải họ Trần sao? Liền xem như Trần gia kia lại thế nào, trạm trưởng không thể sáng tạo mình gia tộc. Hoa Nguyên Trần gia không thể so Giang Bắc Trần gia lợi hại. Cũng thế, vậy ta hiện tại sửa họ tới kịp không? Ta cảm thấy Trần Khuê so Vương Khuê êm hay. Vậy ta gọi Trần Mặc Dỗ. Ta gọi Trần Mặc. Thanh âm dần dần đi xa, chỉ có nước mưa tí tách rơi vào Hoa Nguyên bên trên thanh âm. Mảnh này đã từng náo nhiệt doanh địa. Tính cả đối quá khứ quyến luyến cùng đối tương lai ước mơ, cùng nhau hòa tan ở giữa phiến thiên địa này vô tận ấm ức cùng trong yên tĩnh. Cuối cùng, chỉ còn lại mưa. Một ngày 43. Cuối cùng tại khoảng cách Vĩnh Dạ Giáng Lâm còn có một nén hương lúc. Đội xe đến cá lớn đã từng thôn xóm. Cái này tại quỷ gia trên bản đồ đều không hiện hiện tự nhiên quỷ hỏa khu bọn hắn lúc này đã ở vào hoang nguyên tận cùng phía bắc, cùng biển cả vì lân cận. Trần Phàm tay cầm vũ lục đèn lồng, từ xe xích lô bên trên nhảy xuống tới, nửa canh giờ khẳng định không đủ bọn hắn chế tạo ra doanh địa, chỉ có thể chế tạo ra cơ sở kiến trúc, bảo vệ tối nay an toàn chủ yếu là trong tay vũ lục đèn lồng. Vừa giáng lâm đến thế giới này thời điểm, khổ vì không có phương tiện giao thông, tay hắn xoa ra xe xích lô. Thoải mái dễ chịu độ quá kém, không có chút nào giảm sóc, một đường này cảm giác thể cốt đều nhanh tan ra thành từng mảnh, bất quá cũng may về sau hắn liền có quân chính quy tái cụ, không cần lại tay xoa xe xích lô. Hắn đứng tại màn mưa bên trong, nhìn về phía trước mặt cái này dần dần bị màn đêm bao phủ thôn xóm, vô ý thức hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên một tia rung động. Đây là cực kỳ óng ánh thiên địa tạo vật. Hắn gặp qua trên núi thôn xóm, trước kia đi Vân Quý Xuyên du lịch thời điểm, kia một ngọn núi tiếp một ngọn núi rung động chẳng diện, làm hắn đến nay khó quên. Nhưng nơi này không giống. Chuẩn xác mà nói là chỉ có một tòa núi cao, căn bản không có bốn tòa núi, tại ngọn núi điểm cao nhất ở trung tâm, tạo vật chủ dùng cự phủ đổ đục ra tới một tòa giếng sâu dưới đáy chính là thôn xóm. Thôn xóm tứ phía ngọn núi cũng không phải là sơn dốc, mà là đột ngột từ mặt đất mọc lên, gần như tuyệt đối thẳng đứng vách đá. Vách đá bóng loáng giống như bị mài rũa qua, tại màn mưa bên trong hiện ra lấy một loại lạnh lẽo cứng rắn màu xám sắt. Mà tại hắn ngay phía trước, là một cái cực kỳ chật hẹp hẻm núi, từ ngoài núi nối thẳng thôn xóm. Nói là chật hẹp kỳ thật cũng là cùng ngọn núi làm so sánh, liếc nhìn lại khoảng chừng 30-50 mét rộng. Ánh mắt xuyên qua hẻm núi, có thể ẩn ẩn trông thấy chân núi thôn xóm vứt bỏ phòng ốc cùng bốn phía vách đá, thôn xóm diện tích muốn lớn xa hơn hẻm núi lộ rộng. Nếu như nhất định phải cho một cái tinh chuẩn hình dung, đó chính là lập thể lõm chữ. Bên hai còn có thể ngầm trộm nghe gặp, kẹp ở tại tiếng mưa rơi bên trong sóng biển gõ vùng sa mạc bãi thanh âm. Hẻm núi đối diện biển cả, cả tòa đại sơn lưng tựa hoang nguyên. Bọn hắn đến ngọn núi lớn này lúc, tại chân núi quấn một vòng mới đi đến đối diện biển cả đường hẻm núi này lối vào. Trần Phong cười, nơi này sẽ là một chỗ cực kỳ hoàn mỹ căn cứ, không có so đây càng hoàn mỹ địa phương. Tiếp tục, đội xe tiếp tục đi tới, hướng hẻm núi hậu phương thôn xóm chạy tới. Hẻm núi khoảng chừng dài ngàn mét, cực kỳ thẳng tắp, không có một tia bối lượng. Nếu là ánh nắng tươi sáng, ngẩng đầu còn có thể trông thấy hoàn mỹ nhất tuyến thiên. Chương 61, một truy này có sức lực. Chương 61, một truy này có sức lực. Hẻm núi tựa như trên núi một đạo vết thương gây rợn, hai bên vách núi như bị cự phủ đổ ra, đột ngột đâm thẳng hướng mây đen quay cuồng bầu trời. Mưa rơi đột nhiên biến lớn, mưa to như trú nện ở trên vách đá, kích thích một mảnh sương mù hơi nước. Hai bên ngàn trượng trên vách đá dựng đứng, mấy điểm đen tại mưa to cùng đồng vụ ở giữa gian nan xuyên qua, là mấy cái ngược gió phi hành cô chim. Mà tại bóng chim lướt qua phía dưới, cơ hồ thẳng đứng hẻm núi hai bên vách núi treo leo bên trên, như kỳ tích từng cục lấy mấy cây cổ tùng. Nơi này lại có chim. Trong đội xe Chu Mặc hơi kinh ngạc, bọn hắn đã thật lâu chưa thấy qua chim, hoặc là nói thật lâu chưa thấy qua trừ quỷ vật bên ngoài sinh vật, trông thấy cái này mấy con chim về sau, cho bọn hắn một loại mảnh này không người hoang nguyên bên trên, không chỉ có đám người bọn họ cảm giác an toàn. Không có lên núi trước đó ta còn trông thấy trên núi có rất nhiều cây, nói không chừng còn có lợn rừng cái gì, có thể bắt chút thịt rừng. Xương cốt còn có thể lưu lại chờ mùa đông đến nấu canh uống. Nghe coi như không tệ. Trần Phàm không có dung nhập mọi người nói chuyện tiếng, chỉ là chân mày hơi nhíu lại, nhìn về phía mưa to gõ vào trên mặt đất hơi nước, có chút không hiểu. Hoang nguyên vỡ đê thủ đoạn rất đặc biệt. Bình thường tới nói, như thế quy mô tiếp tục mưa xuống, sớm nên buộc phát hồng thủy. Nhưng ở hoang nguyên bên trên, mặt đất có hay không số nhỏ bé khe hở, nước mưa tất cả đều cắm vào khe hở biến mất không thấy gì nữa, bị đứng hàng sạch sẽ. Nơi này không giống. Tiến vào hẻm núi về sau, mặt đất liền không lại có khe hở, đội xe dưới chân mặt đất cực kỳ nện vững chắc, không giống như là có thể tiết nước dáng vẻ, nhưng nước mưa rơi trên mặt đất lại cùng nhau hóa thành hơi nước biến mất không thấy gì nữa. Liền không thấy. Hắn nhìn hồi lâu, gần như không có nước đọng. Cái này có chút không phù hợp lẽ thường. Bình thường tới nói, nước mưa hẳn là hội tụ vào một chỗ thuận hẻm núi tụ hợp vào biển cả. Xuyên qua dài ngàn mét hẻm núi, bọn hắn cuối cùng đến dấu ở ngọn núi bên trong tòa này thôn xóm. Diện tích cực lớn, độ rộng lớn xa hơn hẻm núi độ rộng. Lúc này khoảng cách Vĩnh Dạ Giáng Lâm chỉ có không đến thời gian một chén trà công phu. Kim sắc quang mang đã chậm rãi nổi lên, như vỏ trứng gà đem toàn bộ thôn xóm bao phủ ở bên trong, so hắn cấp 4 quỷ hỏa doanh địa phạm vi phải lớn nhiều, đem trước mắt những này tràn đầy phòng ốc bỏ hoang thôn xóm hoàn toàn bảo vệ. Trần Phàm đứng tại thôn xóm trước, ngẩng đầu nhìn về phía tứ phía vách núi, cực kỳ dốc đứng. Trên vách đá lẻ tẻ sinh trưởng một chút cổ tùng chờ thực vật, tựa như tọa lạc tại một tòa giếng cạn bên trong, chỉ là hắn luôn cảm giác nơi đây có chút giống như là cái gì. Đúng lúc này bên tai truyền đến Chu Mặc thanh âm. "Trạm trưởng, ngươi nhìn." Chỉ thấy Chu Mặc từ đội xe trong dương lấy ra một thanh truy, đi đến thôn xóm trước một chỗ đống đất bên cạnh, sau đó nhảy tại không trung bỗng nhiên hướng đống đất đập ầm ầm bên dưới, đương thu hồi truy thời điểm, đống đất bên trong đã xuất hiện một cái to lớn truy hố. Cái này truy hố cùng chúng ta nơi này vị trí địa phương giống hay không? Giống. Trần Phàm điểm nhẹ đầu, hắn cuối cùng nghĩ tới đây như cái gì, tựa như là có người giơ lên một cái đại truy, từ ngọn núi lớn này đỉnh nện xuống, ném ra một cái truy hô tới. Ai? Ngươi đừng nói, thật đúng là giống a. Vương Ma Tử áp sát tới, ngồi xổm ở đống đất bên cạnh, có chút kinh ngạc nói, các ngươi nhìn, cái này truy ném ra tới hố không phải liền là chúng ta hiện tại vị trí sao? Kia truy trôi ném ra tới hố chính là cái kia hẻm núi a, vừa vặn cái kia hẻm núi còn cực kỳ thẳng tắp, một điểm bốn lượn đều không có. Không thể không nói, cấp 2 tu hành giả quả thật có chút kinh ở trên người. Ngươi một truy này cho quanh mình mặt đất đều ném ra khe hở. Một truy này có sức lực. Thanh âm im bặt mà dừng. Hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, sững sờ tại nguyên chỗ, vô ý thức ngẩng đầu nhìn về phía mấy người, phát hiện đám người cùng nhau trầm mặc, không một người đáp lời, hiển nhiên đều nghĩ đến cái gì. Hoang nguyên che kín khe hở. Khe hở từ đâu mà đến, không biết. Hoang nguyên hàng năm đều có mùa mưa, ngày thường ngẫu nhiên cũng sẽ trời mưa, cũng phi thường năm khô hạn, hẳn không phải là khô hạn dẫn đến, mà từ khi bước vào hẻm núi dậy, khe hở liền biến mất không thấy gì nữa. Không có khả năng. Một lúc lâu sau, Chu Mặc hít sâu một hơi, đè xuống đáy lòng kia hoảng loạn trong lòng thần, mới lắc đầu kiên định nói, ta là cấp 2 tu hành giả, ta rõ ràng hơn tu hành giả mỗi lần tăng lên một cấp có thể tăng thêm bao nhiêu cường độ thân thể. Muốn thực sự có người có thể một truy cho ngọn núi này ném ra cái truy hố, đồng thời dẫn đến hoang nguyên che kín khe hở, vậy ít nhất cũng phải là cấp 100 tu hành giả. Mặc dù ta không rõ ràng tu hành giả cuối con đường này ở đâu, nhưng ta tin tưởng chắc chắn sẽ không có cấp 100, dù là quỷ thạch vô hạn, nhân loại tuổi thọ cũng không ủng hộ tu hành đến cấp 100. Tốt. Trần Phàm mở miệng đánh vỡ có chút khẩn trương không khí, đứng tại trong mưa nói khẽ, nếu thật là dạng này, cũng rất tốt không phải sao? Chí ít chứng minh thế giới bên ngoài sẽ càng đặc sắc. Vương Ma Tử giấc mộng của ngươi không phải đi thế giới bên ngoài nhìn xem sao, cũng thật hợp ngươi ý. Huống chi, đây chỉ là suy đoán của chúng ta mà thôi, nếu như nơi này thật là bị cường giả dùng truy ném ra tới hố sâu, vậy trong này mặt đất hẳn là cực kỳ nện vững chắc mới đúng, dù sao trước kia ngọn núi đều bị đè ép tới lòng đất, sẽ không bị ngươi một truy cho mặt đất ném ra khe hở. Cũng vậy, Chu Mặc cười gãi gãi cái hốc, bầu không khí dần dần trầm tĩnh lại. Đứng sau lưng Chu Mặc cá lớn do dự một chút, vẫn là thanh âm yếu ớt nhỏ giọng nói, cái này đống đất là cha ta mộ, ta tại tu kiến mộ trong đất bùn gia nhập cây dịch, dạng này sẽ không bị mưa to phá tan, mộ chung quanh mặt đất cũng là loại này bùn đất. Nơi này mặt đất rất cứng, ngươi nện địa phương khác là nện không ra khe hở. Ta rời đi nơi này trước, đem mọi người quần áo mảnh vỡ thu thập lại, ở đây vì bọn họ tu kiến một tòa mộ. Mấy người dồn dập lập tức cứng tại nguyên địa, Chu Mặc ngay lập tức kịp phản ứng, đội vàng quỳ trên mặt đất cho trước mắt cái này bị nện xuyên đống đất dập đầu ba cái, miệng bên trong lẩm bẩm chớ trách, sau đó mới gấp gáp bận bịu hoàng đem chung quanh bùn đất một lần nữa đẩy tới truy hố. Cá lớn, ta không có việc gì. Cá lớn lắc đầu đối việc này cũng không để ý, phụ thân hắn trông thấy ta có đối với ta rất tốt nhà mới người, khẳng định sẽ vì ta vui vẻ, hắn sẽ không để ý cái này. Tốt. Trần Phàm dẫn đầu hướng thôn xóm chỗ sâu đi đến, trời sắp tối, đều động, trước tu kiến một cái giản dị doanh địa, trải qua tối nay. Khỉ que vội vàng rời lên đội xe bên trên cái dương đồng dạng đi theo. Mà đứng tại đội ngũ hậu phương Vương Ma Tử, thì là mặt mũi tràn đầy cảm khái vô vô cứng tại nguyên địa Chu Mặc bà bay, nhếch miệng cười trêu chọc nói, ta không phải người tốt lành gì, làm qua không ít chuyện xấu. Nhưng ta dù là làm đủ trò xấu, cũng không có làm qua đương người khác mặt nện nhân tổ mộ phần chuyện này. Không sai, một truy này có sức lực. Chu Mặc cũng không biết nên như thế nào phản bác, nhìn về phía đã bắt đầu làm việc cá lớn bóng lưng, vẻ mặt đưa đám nội tâm tràn đầy xấu hổ, kia liền cái bia đều không có, hắn cũng không biết kia là mộ phần a. Vĩnh Dạ Giáng Lâm, bóng tối bao trùm toàn bộ thế giới, tự nhiên quỷ hỏa khu tản mát ra quan mang, đem toàn bộ thôn xóm bao phủ đi bảo. Phạm vi không nhỏ, mà tại thôn xóm trung ương, mấy bức tường vây dâng lên, hình thành một cái giản dị lô cốt. Tiếng tĩnh trong thôn xóm, chỉ có thể nghe thấy tiếng mưa rơi tí tách gọi trên mặt đất thanh âm. Mưa thu nhỏ, tiếng mưa rơi không còn gấp rút táo bạo, ngược lại trở nên cực kỳ bình thản. Chương 62, lãng phí là đáng xấu hổ. Chương 62, lãng phí là đáng xấu hổ. Tối nay bọn hắn liền muốn ở đây tòa lô cốt bên trên, đơn giản trải qua một đêm. Trần Phàm đứng tại trên tường thành, hai tay vịn đống tường nhìn về phía đỉnh đầu quang mang, nơi này tự nhiên quỷ hỏa khu tản mát ra quang mang muốn so hắn trước kia quỷ hỏa càng ánh sáng, cũng muốn cao hơn, tối nay chủ yếu cần thiết phải chú ý chính là có thể sẽ có quỷ vật từ bốn phía trên vách đá nhảy vào hố sâu dưới đáy. Tối nay cũng là phòng ngự yếu kém nhất một đêm. Hắn vẹn vẹn chế tạo mấy mặt tường thành chồng vào nhau hình thành lô cốt, cùng một tòa cấp 3 tiễn tháp an trí tại trên tường thành. Cấp 3 tiễn tháp có thể tại doanh địa phạm vi bên trong di động bày ra, một lần nữa bố trí sẽ không lãng phí. Thang đến cấp 4 tiễn bảo trở lên, liền không cách nào tùy ý di động bày ra. Có thể tiết kiệm điểm là điểm. Hắn không có chế tạo quỷ hỏa. Tường thành chỉ có thể tại doanh địa phạm vi bên trong chế tạo, nhưng ở tự nhiên quỷ hỏa khu bên trong có thể đột phá điều quy tắc này, tự nhiên quỷ hỏa khu tính nửa cái doanh địa. Đương nhiên, hắn cần cho tòa này tiễn tháp dùng tay thay đổi quỷ thạch, đến cung cấp nguồn cung cấp năng lượng. Chế tạo một tòa cấp 3 tiễn tháp chỉ cần 60 mai quỷ thạch. Đối với một cái doanh địa, nhất là mùa mưa bên trong doanh địa, điểm này phòng ngự khẳng định là không đủ. Cho nên Trần Phàm đứng tại trên tường thành, giơ lên trong tay đũ lục đèn lồng, bắt đầu một mình gác đêm. Kế hoạch của hắn rất đơn giản, tối nay cứ như vậy thô ráp điểm, nếu có thực lực cường quỷ vật xâm nhập hắn liền dùng trong tay đèn lồng đối địch. Cái này lục sắc phẩm cấp điếu tang đèn lồng uy lực có thể so sánh cấp 4 tiễn bảo phải lớn nhiều, hai phát liền có thể phá hủy lớp kín tường thành. Hắn còn có thể dùng bốn phát. Thực lực yếu kém liền dùng tiễn tháp, như số lượng nhiều, liền lại chế tạo vài tòa tiễn tháp. Về phần người khác trốn ở tàng binh trong động đã thay nhau chìm vào giấc ngủ. Hôm qua gần như một đêm không ngủ, hôm nay lại bận việc một ngày, đã sớm cuốn có chút nhịn không được. Hắn còn tốt. Tối hôm qua sau nửa đêm híp mắt trong chốc lát, lúc này trạng thái tinh thần miễn cưỡng vẫn được. Tối nay lại cùng tỉnh ngủ người thay phiên. Một đêm này, Trần Phàm một mực tinh thần căng cứng nhìn về phía doanh địa bên ngoài đêm tối, không có tháp canh tồn tại, cũng không có xương xám làm giảm sóc khu vực, ít nhiều có chút không có cảm giác an toàn, nhất là ở đây cái còn có chút xa lạ địa phương qua đêm, thực sự là rất khó trầm tĩnh lại. Lại thêm, bành bành bành. Tiếng mưa rơi bên trong, vang lên lần nữa một trận lốt bút thanh âm như là đốt pháo, loại thanh âm này tối nay đã vang lên qua nhiều lần, hắn muốn cho rằng là quỷ vật từ bốn phía trên vách đá nhảy xuống tới, nhưng lại không đợi được quỷ vật xông vào doanh địa. Một chén trà sau, doanh địa bên ngoài lại truyền đến thân thể ma sát mặt đất thanh âm, từ thanh âm có thể đoán được chỉ có một đầu quỷ vật, vẫn là cái đại gia hỏa. Nhưng đối phương chậm chạp không có xâm nhập doanh địa, giống như là tại quan sát đồng dạng. Từ thanh âm đánh giá ra đối phương đợi tại nơi nào đó quan sát một hồi sau sẽ lại đổi chỗ tiếp tục quan sát. Trần Phàm cảm thụ được nước mưa thấm lạnh, thần sắc có chút hồi hộp cầm ở trong tay đũ lục đèn lồng, chỉ cần đối phương dám xông vào nhập doanh địa, hắn liền sẽ thôi động điếu tăng đèn lồng cho một kích chí mạng. Song phương cứ như vậy rằng co hồi lâu, cho đến sau nửa đêm, đối phương đều hoàn toàn không có xâm nhập doanh địa thực tế động tác, thậm chí liền thăm dò đều không có, chỉ ở quan sát. Mà lúc này, khỉ quẹ bọn người ngủ không sai biệt lắm, bắt đầu thay phiên hắn các đêm, hắn dặn dò vài câu về sau, mới nằm tiến tàng binh trong động mỏi mệt không bị khống chế nhanh chóng bắt tới. Cứ như vậy không biết trôi qua bao lâu, cho đến đỉnh đầu hắc ám giống như thủy triều rút đi, hướng đông. Vừa tỉnh lại không lâu cùng khỉ quẻ mấy người cùng một chỗ gác đêm Trần Phàm thở phào nhẹ nhõm, nguy hiểm nhất một đêm đã trải qua, tối hôm qua cái kia nhìn chằm chằm bọn hắn một đêm đại gia hỏa cuối cùng vẫn là không có xâm nhập doanh địa. Đêm mai chờ doanh địa sắp xếp cẩn thận, liền không sai biệt lắm có thể hào hào ngủ một giấc. Mấy ngày nay một mực ngủ mảnh vỡ cảm giác, trình hắn đều có chút suy nhược tinh thần, đầu đều có chút đau. Đúng lúc này trạm trưởng, bên hai truyền đến khỉ quẻ thanh âm, hắn thuận khỉ quẻ chỗ phương hướng nhìn lại, chỉ thấy tại bốn phía đáy vực bộ có không ít quỷ vật thi thể, trọn vẹn 7-80 đầu, từng cái rơi máu thịt bé bét, chết không thể chết lại. Trần Phàm hơi sững sờ, ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu kia cao tới vài trăm mét vách núi, hắn tối hôm qua liền suy nghĩ chuyện này, cấp thấp quỷ vật sinh mệnh lực không tính quá mạnh, từ cao như vậy nhảy xuống sẽ không chết sao? Hiện tại có đáp án, sẽ chết, thực sẽ ngã chết. Cá lớn, hắn nhìn về phía một bên cá lớn, trước kia thôn các ngươi có phát sinh qua loại sự tình này sao? Có. Cá lớn nhẹ gật đầu, nhưng chỉ tại mùa mưa bên trong có loại chuyện này, mỗi khi gặp mùa mưa thời điểm, ban đêm luôn có thể nghe thấy quỷ vật ngã tại đáy vực bộ thanh âm, bất quá cùng ngày bảy ra sau thường thường nhìn không thấy thi thể, chỉ có thể nhìn thấy lưu lại sền sệt huyết dịch. Thôn xóm hủy diệt một đêm kia, từ trên vách đá nhảy xuống quỷ vật đồng thời không có ngã chết. Trần Phàm nhẹ gật đầu, nhìn về phía những thi thể này con mắt có chút nheo lại, có lẽ thường ngày quỷ vật thi thể chính là bị đêm qua doanh điệu bên ngoài tên đại gia hỏa kia ăn hết, đêm qua phát hiện có khách bên ngoài ra ngoài cảnh giác cũng không hành động thiếu suy nghĩ. Không có nghĩ nhiều nữa, quay người mặt hướng khỉ quẻ cả đám. Khỉ quẻ ngươi cùng ta cùng một chỗ hồi doanh trại quân đội địa, còn thừa người các ngươi đem nơi này dọn dẹp một chút. Đám kia quỷ vật thi thể xử lý xuống. Nơi này phòng đều san bằng. Minh Bạch. Vương Ma Tử mấy người dồn dập gật đầu. Nơi đây thôn xóm phòng là từ bùn đất cùng tảng đá chỗ dựng, hô tạp ở trên núi một loại cây bên trong chỗ thu thập cây dịch làm sền sệt để, gánh mưa năng lực không tệ, nhưng không kháng truy. Ngày mới bày ra, Trần Phàm liền cùng khỉ quẻ thao túng xe xích lô hướng doanh trại quân đội lần nữa chạy tới. Doanh trại quân đội cùng mới doanh địa có 17 cây số thẳng tắp khoảng cách, cũng chính là 1.7 vạn đạo. Hắn chiều hôm qua rời đi doanh trại quân đội địa chi trước, cũng không có lãng phí hôm qua miễn phí hạn mức, bên cạnh đi đường bên cạnh dựng một đầu vạn mét ống đồng, hôm nay chỉ cần bổ khuyết thêm cuối cùng 7000 mét, liền có thể đem hai cái doanh địa nối liền cùng một chỗ. Hạn mức cũng sẽ không góp nhặt, cùng ngày không cần liền quá thời hạn. Lãng phí là đáng xấu hổ. Mang nặng giảm bớt sau xe xích lô tốc độ cũng biến nhanh không ít. Thiếu gia, tại sao lưng vì xe xích lô cung cấp động lực khỉ quẻ đột nhiên chần chờ nói, ngươi muốn thành lập một cái nhà thuộc về mình tộc sao? Phía trước Trần Phàm quay đầu nhìn khỉ quẻ dừng lại mới tiếp tục nói, không. Gia tộc có được tự nhiên huyết mạch ngưng tụ tính cùng tính chất biệt lập, mà chúng ta bây giờ trong doanh địa, cùng ta giống nhau huyết mạch một cái đều không có, huống hồ rất nhiều đặc thù tu hành giả đều là ngẫu nhiên thức tỉnh, không cách nào ngày mai cố gắng thu được. Gia tộc cái thế lực này mô hình không quá thích hợp vĩnh dạ đại lục, ngoại chiêu cung phụng dù là chân thành mà đối đãi, cung phụng cũng tiểu gì cũng sẽ cảm thấy cùng gia tộc không phải một thể, hắn là họ khác người. Ta muốn xây chính là một cái thuộc về mình thế lực, không nhìn huyết mạch, chỉ cần có năng lực, trung thành, nguyện ý chiến thắng trả giá, doanh địa liền sẽ đem nó hấp thu tiền đến. Dạng này cho dù là họ khác người cũng sẽ không cảm thấy chính mình không thuộc về cái thế lực này. Về sau nương theo lấy doanh địa phát triển, trong doanh địa người sẽ càng ngày càng nhiều. Ta có thể hoàn toàn tín nhiệm người không nhiều. Mà ngươi, khỉ quẻ, là một cái duy nhất ta có thể hoàn toàn tín nhiệm người. Ta hy vọng ngươi có thể đi theo Chu Mặc luyện nhiều một chút, trở thành một cái cường đại tu hành giả, thiếp thân bảo hộ an toàn của ta. Ta cũng sẽ tại tài nguyên phương diện này đối ngươi nghiêng. Ta, khỉ quẻ hơi sững sờ, mới phản ứng được kích động lấy xen lẫn lo lắng bất an nói, ta, có thể chứ, có thể ta chỉ là cái người thọ. Người thọt lại như thế nào, ta trước kia còn có thấy người mắt mù tay cụt vẫn như cũ tập võ trở thành một phương đại hiệp. Trần Phàm cười quay người nhìn về phía khỉ quẻ. Mùa mưa không đến thời điểm, ta cũng đã gặp qua thân thủ của ngươi, rất không tệ. Ta tin tưởng ngươi. Ngươi cũng muốn tin tưởng chính ngươi. Phải biết, chỉ có tin tưởng mình có thể thay đổi thế giới người mới có thể cải biến thế giới a. Ừm. Khỉ quẻ trọng trọng gật đầu, trong mắt tràn đầy hưng phấn cùng cứng cỏi, thủ hạ động tác càng thêm nhanh nhẹn mấy phần. Một lát sau, trong mưa lần nữa truyền đến khỉ quẻ mơ hồ lại giọng nghi ngờ. Cái kia, thiếu gia, ta kỳ thật không nghĩ tới cải biến thế giới. Ta biết, thuận miệng bên trên điểm giá trị. Bên trên giá trị là ý gì? Chính là cổ vũ ngươi. Thiếu gia, ta khẳng định không cố phụ ngươi kỳ vọng. Cố lên. Chương 63, không đuổi thi công. Chương 63, không đuổi thi công. Đuổi hồi lâu đường, xe xích lô chậm rãi dừng sát ở doanh trại quân đội bên cạnh. Trần Phàm nhìn về phía trước mặt doanh địa phạm vi bên trong từng cái quỷ vật thi thể, sắc mặt phức tạp trầm mặc thật lâu không có nói lời nói, trước mắt cái này quen thuộc doanh địa, hắn ở đây ký thác rất đa tình cảm giác. Đêm qua, toàn này doanh trại quân đội tao nộ quỷ vật xung kích, số lượng không tính nhiều lắm, liền 3-40 đầu, thuần một sắc đầu khỉ quỷ, đối doanh địa không có tạo thành tổn hại. Hắn này chuyến mục đích chủ yếu là vì trải đường, vốn không dùng để doanh trại quân đội địa, hắn hôm qua lúc rời đi đã dùng ống đồng đặt một đầu vạn mét đường, chỉ cần dọc theo hôm qua quỹ tích tiếp tục đặt là được, nhưng dù sao cũng là ngày đầu tiên rời đi doanh trại quân đội địa, hắn vẫn là nghĩ đến nhìn xem, mang đi quỷ thạch là được. Hắn nhìn về phía giải khai dây thừng chuẩn bị vận chuyển thi thể khỉ quẻ, lắc đầu, liền đến xem một chút, chờ hôm nay đường thông về sau, liền có thể an trí thanh phong trận, đến lúc đó lui tới tốc độ sẽ nhanh rất nhiều, đến lúc đó lại để cho Chu Mặc bọn hắn đến đem thi thể trở về hậu phương lớn. bọn hắn không có kéo xe ba gác, mang không đi nơi này thi thể, miễn cưỡng mang lên cũng sẽ kéo chậm bọn hắn chạy tốc độ. Thanh phong trận là giết chết Phúng Quỷ Đầu Mục thu được một kiện dị bảo, an trí tại quỷ hỏa bên trong, nhưng tại doanh địa phạm vi bên trong bao trùm một tầng thanh phong, nhỏ bước tăng tốc độ di chuyển. Đi thôi. Một lần nữa trở về đến hôm qua đã chạy tốt 10 km mối nối chỗ. Xe xích lô chạy chậm rãi tại hoang nguyên bên trên. Trần Phàm như dây chuyển sản xuất bên trên công nhân, đem từng cây ống đồng an trí tại hoang nguyên dưới nền đất mới. Đây không phải một cái có kỹ thuật hàm lượng làm việc, chỉ là hơi mệt người mà thôi, cần không ngừng máy móc thức lặp lại một kiện làm việc. Cuối cùng xe xích lô chậm rãi lái vào hẻm núi. Ống đồng cũng xuyên qua hẻm núi đặt đến trong thôn xóm. Hiện tại chỉ cần lại chế tạo một tòa quỷ hỏa, liền có thể đem hai tòa doanh địa tương liên. Trạm trưởng, Chu Mặc thở hồng hộc chạy chậm tới, cơ bản đều san bằng, chúng ta muốn ở chỗ này thành lập mới doanh địa sao? Trần Phàm đứng tại trên mặt đất, nhìn về phía chung quanh đã bị san thành bình địa thôn xóm, lắc đầu, không. Đồng thời đem tối hôm qua xây dựng ở lô cốt bên trên tòa kia cấp 3 tiến tháp, một hơi thăng đến cấp 5 tháp áo. Tiêu hao 400 mai quỷ thạch. Thăng đến cấp 5 tháp áo, cần thỏa mãn trở xuống hai điều kiện. 1. Tiêu hao 300 mai quỷ thạch. 2. Tiêu hao điếu tăng đèn lồng 1, quỷ mắt 1, bắt giác xoắn ốc 1. Trong đó tùy ý đồng dạng. Tổng 27 chủng. Tiêu hao tùy ý một loại, lại thêm 300 mai quỷ thạch, liền có thể thăng cấp đến cấp 5 tháp áo. Hắn tuyển chọn tự nhiên là điếu tăng đèn lồng. Thăng đến cấp 5 tháp áo sau, thay đổi không phải rất nhiều. Cùng tiến bảo đồng dạng, vẫn là một cái hình lập phương màu nâu gạch đá, dài rộng đều 1 mét, trong đó một mặt có hình chữ nhật lỗ hổng nguyên bản bên trong khảm nạm lấy một thanh lóe ra hàn quang nọ cơ. Lúc này lại biến thành một cái màu trắng đèn lồng giấy. Chí ít thoạt nhìn, không hề uy hiếp. Tiến tháp thăng đến cấp 5, thăng làm tháp pháo cần cố định an trí tại nơi nào đó, không cách nào tùy ý di động, uy lực tăng cường. Mời tuyển chọn thăng cấp phương hướng. 1. Xa tốc tăng cường. 2. Uy lực tăng cường. 3. Tốn năng lượng giảm bớt. Hắn tuyển chọn thứ nhì cái thăng cấp phương hướng, tăng cường uy lực, hắn bây giờ cần thiết chính là đầy đủ uy lực. Đồng thời tại tháp pháo mặt sau gõ nhẹ một cái, lộ ra một cái lỗ khảm, để vào 10 cái cấp 2 quỷ thạch. Sau một khắc lỗ hổng bên trong màu trắng đèn lồng hiện lên một đạo bạch sắc quang mang. Oeng! Chỉ thấy tháp pháo khởi động một máy mắt, một đạo cánh tay thô trắng sữa cổ sáng từ chỗ lỗ hổng bắn ra, thẳng tắp trúng đích đối diện hẻm núi thông đạo kia mặt vách núi, bộc phát ra âm thanh lớn, cục đá bột phấn bay ra tại không trung. Cổ sáng tiếp tục thời gian vì một giây, tiếp tục trong lúc đó lại không ngừng sinh ra bạo tạc. Mỗi phát xạ một đạo công kích sẽ ngừng mấy giây. Từng đạo cổ sáng màu trắng không ngừng va chạm tại vách núi treo leo bên trên. Hắn muốn tại ngọn núi bên trong đào ra một cái huyệt động, tới làm hắn hậu phương lớn. Một chén trà sau, Trần Phàm mặt không biểu tình đứng tại chỗ. Cấp 5 tháp pháo uy lực so hắn tưởng tượng muốn càng lớn, so sánh cấp 4 tiến bảo, quả thực là biến hóa về chất. Nhưng núi này thể cường độ cũng so hắn tưởng tượng muốn cứng hơn, hắn thậm chí hoài nghi khả năng so cấp 1 tưởng thành đều muốn cứng rắn, chọn vẹn loanh thời gian một chén trà công phu, mới tại vách núi treo leo bên trên loanh ra một cái huyệt động hố cạn. Cái này muốn đào ra một cái huyệt động đến, cần đến ngày tháng năm nào đi? Cứng rắn điểm cũng tốt. Hắn ngược lại là không có cảm giác không tốt, hướng dẫn điểm mang ý nghĩa hắn cái này hậu phương lớn tâm chắn thiên nhiên sẽ càng thêm an toàn, chính là tiền kỳ khai hoang lúc lại tương đối tốn sức. Tháp pháo là không cách nào di động một lần nữa bố trí. Toàn này an trí tại lô cốt bên trên tháp pháo cũng chỉ có thể về sau an trí ở đây, cho nên hắn sẽ không chế tạo nhiều lắm tháp pháo dùng cho mở hang động, để tránh tài nguyên lãng phí. Lại qua một cách giờ, hung manh loạn tạc chưa hề ngừng. Hang động hình thức ban đầu đã được mở mang đi ra. Tại mệnh lệnh của hắn bên dưới, tháp pháo đình chỉ công kích. Chu Mặc bọn người tay cầm công cụ, chính nhanh chóng dọn dẹp hang động hình thức ban đầu trước đá vụn đất mặt các loại. Một cái cao 5 mét, rộng 20 mét, 3 mét sâu hang động hình thức ban đầu. Sau đó chính là chế tạo tường thành, tạo tốt tường thành sau liền có thể tại trên tường thành an trí tháp pháo, tăng tốc mở tốc độ đồng thời, bảo đảm tháp pháo sẽ không bởi vì không cách nào di động mà lãng phí. Trần Phàm bóp nát trong tay quỷ thạch. Từ màu trắng đường nét tạo thành tường thành hư ảnh xuất hiện tại trước mặt, hắn chậm rãi di động tới tường thành hư ảnh, cùng hang động hình thức ban đầu cửa hang so sánh. Ừm. Trong mắt của hắn hiện lên một tia kinh ngạc. Tháp pháo dù sao không phải chính xác thi công công cụ, cho nên hắn khẳng định không có cách nào mở ra một cái hoàn mỹ rộng 20 mét hang động hình thức ban đầu, khẳng định sẽ có sai sót, tỉ như 19.6 gạo, 20.7 gạo loại hình. Hắn muốn là kế hoạch là thông qua dùng tháp pháo tinh tu, tới sửa cắt đi là những này sai sót. Không nghĩ tới, tường thành có thể cùng ngọn núi hoàn mỹ dung hợp. Thông qua tường thành hư ảnh có thể đánh giá ra, hắn mở ra cái huyệt động này độ rộng vì 20.4 mét, nhưng hắn nhưng lại không cần đem cửa hang mở rộng đến 2 rộng 1 mét, kia đoạn nhiều hơn không. 4 mét tường thành sẽ tự động vừa xứng tại ngọn núi. Đương nhiên, kia đoạn không. 4 mét tường thành tiêu hao vẫn là 1 mét tường thành chế tạo phí tổn. Cũng rất tốt. Tình hắn không ít công phu. Rất nhanh một đạo 20 mét tường thành, liền chế tạo tại hang động hình thức ban đầu lối vào, gần như hoàn mỹ vừa xứng. Sau một khắc, 10 tòa cấp 5 tháp pháo đồng loạt xuất hiện tại tường thành đỉnh. Trần Phàm túi đầu nhìn trong ngực u lục đèn lồng, suy nghĩ một chút vẫn là lại thả trở về, cái này 4 lần miễn phí cơ hội không dùng hết liền lấy ra thăng cấp 6 tháp pháo, luôn cảm giác có chút lãng phí. 10 tòa cấp 5 tháp pháo xoay chậm chậm, hình chữ nhật lỗ hổng nhắm ngay huyệt động nội bộ. Tại mệnh lệnh của hắn hạ, lần nữa bắt đầu cuồng oanh loạn tạc, rầm rầm rầm, như sấm quảng khai thác mỏ thanh âm không ngừng tại trong hạp cốc nổ tung quanh quẩn, đá vụn bột phấn từ vách núi chỗ cao hạ xuống, mặt đất đều tại ẩn ẩn chấn động. Đại lượng chim bay từ trên núi trong rừng cây phi ra, dù đang tại không trung, nơi này chim thật đúng là không ít, mà lại bởi vì trời mưa nguyên nhân, cho bụi rất ít, trình độ nào đó tới nói cũng coi là không bụi thi công. Chương 64, giường nằm chi bên cạnh, há lại cho người khác ngủ ngáy. Chương 64, giường nằm chi bên cạnh, há lại cho người khác ngủ ngáy. Trần Phàm đứng tại trong hố sâu, nhìn về phía trước khí thế ngất trời thi công chẳng cảnh. Hai bên tường thành thu vào mặt đất bảo đảm vỡ vụn tảng đá bùn đất chờ có thể từ đây chảy ra, Chu Mặc bọn người đang bận rộn mọi nơi lý chảy ra tảng đá bùn đất các loại, nhưng cái này công trình lượng thực sự có chút lớn. Mấy người rõ ràng có chút bận rộn không đến, không có tiện tay công cụ, tăng thêm nhân thủ cũng không đủ. Trước mắt đến xem, cần chỉ ít 3 ngày, hắn tưởng tượng bên trong hậu phương lớn mới có thể có cái không sai biệt lắm hình thức ban đầu. Cứ như vậy, bận rộn trọn vẹn một ngày, khoảng cách trời tối còn có nửa canh giờ lúc, tháp pháo đình chỉ oanh tạc. Hô, Trần Phàm nhẹ thở ra một hơi, đứng tại huyệt động cửa vào trên tường thành nhìn về phía huyệt động nội bộ, đi qua một ngày của ngoênh loạn tạc, huyệt động nội bộ đã có cao 10m, 13m sâu, hang động cao độ cao hơn tại tường thành cao độ. Bên ngoài nhỏ bên trong lớn, thỉnh thoảng có bùn đất từ nóc huyệt động bộ sụp đổ xuống tới, mặt đất cũng là một mảnh hỗn độn. Trạm trường, Chu Mặc thở hồng hộc ngồi trên mặt đất bên trên, thanh âm khàn khàn nói, bên ngoài không sai biệt lắm làm xong, còn lại đến ngày mai lại thu thập. Bọn hắn không có như vậy nhân lực cùng thủ đoạn, đem bùn đất cùng đá vụn trở đi, cho nên trực tiếp mặc kệ thuận tường thành hai bên lỗ hổng tự do trượt đến nguyên thôn xóm vị trí, tận khả năng trải bằng chính là bọn hắn duy nhất có thể làm. Huyệt động nội bộ đều mất trải bằng đâu. Hậu phương lớn kế hoạch rất tốt đẹp, nhưng bằng cho bọn hắn mượn mấy người kia, quả thực chấp hành có chút tốn sức. Sau lưng Vương Ma Tử Tề Sùng bọn người cũng là các thở hổn hển, lên không nổi khí, mấy ngày nay sát thực mệnh cũng quá chừng. Không đổi, ngày mai lại nói. Mọi người vất vả. Trần Phàm chế tạo ra một tòa quỷ hỏa an trí tại hang động chỗ sâu nhất, đồng thời đem thanh phong trận trận bản cùng sơn hải thai cái này hai kiện dị bảo tất cả đều để vào quỷ hỏa bên trong, lại đem đã đặt tại hẻm núi ống đồng cùng tòa này quỷ hỏa tương liên. Sau một khắc thanh phong trận dẫn đầu khởi động, trận trận mắt thường ẩn ẩn có thể thấy được thanh phong bao trùm tại doanh địa phạm vi bên trong, có thể ẩn ẩn cảm giác cổ chân có chút phát lạnh, hành động như sau lưng bị quỷ đẩy đi đồng dạng, tốc độ nhanh hơn không ít. Hắn đứng tại trên tường thành, cũng có thể cảm giác được thanh phong lướt qua cổ chân. Trần Phàm thử tại trên tường thành đi vài bước, tốc độ sát thực so bình thường nhanh hơn không ít, cảm giác này rất kỳ diệu, có chút giống như trước trong phi trường loại kia mặt phẳng thang máy cảm giác, một bước tính hai bước. Còn bổ sung trong cho hiệu quả. Mỗi mở ra một ngày cần tiêu hao một mai quỷ thạch, doanh địa phạm vi càng lớn, tiêu hao càng nhiều. Đúng lúc này, két két, từng cây trắng bệnh làm người ta sợ hãi lại tráng kiện xương cốt từ hắn an trí tòa kia quỷ hỏa bên trong kéo dài mà ra chui vào mặt đất, đồng thời tại hang động bốn phía ngọn núi bắt đầu di chuyển nhanh chóng xuyên qua, mới vừa rồi còn thỉnh thoảng sụp đổ nóc huyệt động bộ, nháy mắt trở nên cực kỳ kiên cố. Liền một hạt đá vụn cũng sẽ không tiếp tục hạ xuống, lại không sập phòng phong hiểm. Đem cái này hai kiện dị bảo an trí trong quỷ hỏa, hậu phương lớn doanh địa mới hơi có như vậy một chút bộ dáng. Về phần đồng ruộng tế tháp loại hình kiến trúc, hắn tạm thời không có an trí, ít nhất phải đem trong huyệt động trải bằng lại chế tạo kiến trúc đi, huống chi trước mắt hang động cũng quá nhỏ, hoàn toàn không thỏa mãn hắn đối hậu phương lớn ảo tưởng, đến lại thi công mấy ngày. Hắn lần nữa thử chế tạo tái cụ công xưởng, cái này hắn mới thu được màu vàng phẩm cấp kiến trúc. Kia vốn nên do màu trắng đường nét tạo thành kiến trúc hư ảnh, lúc này biến thành toàn thân màu đỏ đường nét. Cái này kiến trúc chiếm diện tích quá lớn, tương đương với ước chừng một cái nửa trước mắt hang động diện tích, trước mắt hang động căn bản không bỏ xuống được cái này kiến trúc, trừ phi an trí tại bên ngoài hang động thôn xóm bên trên, nơi đó vị trí ngược lại là đầy đủ, nhưng kia liền không phù hợp hắn hậu phương lớn lý niệm, một khi gặp địch, cái thứ nhất bị phá hủy chính là cái này tái cụ công xưởng. Bất quá, mặc dù hậu phương lớn chỉ có hình thức ban đầu, nhưng mấu chốt phòng ngự thành phòng lại đều đã chế tạo không sai biệt lắm. Đều tốt ngủ một giấc đi. Trần Phàm nhìn về phía khỉ què mấy người cười nhẹ, ta buổi chiều ngủ một giấc, đêm nay ta gác đêm. Mấy người cũng không có từ chối. Đi xuống tường thành đi tới trong huyệt động lâm thời chế tạo trong nhà gỗ cơ hồ là ngã đầu liền ngủ. Mấy ngày nay là thật mệt mỏi. Mệt đến đứng lên cũng không nổi cái chủng loại kia, người tại lúc mệt mỏi là không có công phu muốn cái khác, chỉ muốn đi ngủ. Rất nhanh, trong nhà gỗ liền ẩn ẩn truyền đến tiếng ấy. Trần Phàm thì là một thân một mình đi ra hang động, ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía. Cái này ở vào ngọn núi vách núi bên dưới hố sâu diện tích rất lớn, là cái tiêu chuẩn chuẩn hình vuông, ước chừng hơn 100m rộng tả hữu. Tự nhiên quỷ hỏa khu chỉ có thể bao phủ tất cả thôn xóm, chiếm tất cả hố sâu một phần rất nhỏ, không thể hoàn toàn bao phủ hố sâu, đồng thời vừa vặn ở vào hố sâu chính trung ương. Mấy người còn lại đều ngủ. Hắn nhìn bốn phía sau bắt đầu tiếp tục đặt ống đồng, hôm nay miễn phí hạn mức còn chưa dùng hết, hắn bắt đầu lấy hang động làm điểm xuất phát, hướng bốn phía không ngừng đặt ống đồng, lần này đặt ống đồng cũng không phải là tại sửa đường, mà là tại mở rộng doanh địa phạm vi. Đêm qua có cái đại gia hỏa nhìn chằm chằm quan sát hắn một đêm. Đêm nay tỷ lệ lớn còn sẽ tới. Tối nay chỉ cần nghe thấy động tĩnh một cái mắt, hắn liền sẽ cấp tốc khởi động ống đồng, nháy mắt mở rộng doanh địa phạm vi, đem đối phương đặt vào hắn tháp pháo phạm vi công kích. Từ đó giải quyết hết cái này thai hoạn lầm. Dương nằm chi bên cạnh, há lại cho người khác ngủ ngáy. Bất quá, đáng ra chú ý một điểm, ống đồng rộng nhất nhưng là 1m, tại khởi động lúc có thể đem phụ cận nửa này nửa kia mì nạ nhập doanh địa phạm vi, cũng chính là rộng nhất có thể đạt tới 2m doanh địa phạm vi, dùng để trải đường không có vấn đề. Nhưng muốn che kín tất cả hố sâu, đem toàn bộ hố sâu đều đặt vào doanh địa phạm vi, kia cần tiêu hao ống đồng số lượng liền cần một cái thiên văn số tự. Sơ bộ tính toán đại khái cần 20 vạn gạo ống đồng mới đủ. Hắn một ngày miễn phí hạn mức mới 10 km. Hôm nay hạn mức liền chỉ còn lại không tới 3000m. Thế là hắn như đại thụ khai chi tán diệp như thế, đem ống đồng giống nhánh cây như thế từ huyệt động cửa vào kéo dài sâu vô cùng đáy hố bộ mặt đất. Dạng này cũng không thể đem hố sâu hoàn toàn đặt vào doanh địa phạm vi, nhưng có thể tại trời tối thời điểm bày ra bộ phận khu vực, chỉ cần đối phương xuất hiện ở đây chút dọc theo đi doanh địa phạm vi bên trong, tháp pháo liền có thể khởi động. Đồng thời chế tạo 5 tòa tháp canh đều bày ra tại hố sâu dưới đáy, cùng ống đồng tương liên. Tháp canh khởi động sau có thể cung cấp doanh địa bên ngoài 50m tầm mắt, mặc dù chỉ có thể cung cấp tầm mắt, tháp pháo không cách nào công kích, nhưng chỉ cần có tầm mắt, hắn liền có thể thôi động trong tay u lục điếu tăng đèn lồng. Hắn nhất định phải trước giải quyết cái này không biết ra hỏa, hậu phương lớn mới có thể an toàn. Đang bận việc xong, Vĩnh Dạ đúng hạn giáng lâm. Trần Phàm tay cầm u lục điếu tăng đèn lồng yên tĩnh ngồi tại huyệt động cửa vào chỗ trên tường thành là khảm vào núi thể, suối không đến mưa, hắn ngẩng đầu nhìn một chút đỉnh đầu ngọn núi kiên nhẫn chờ đợi. Không biết qua bao lâu, bành bành bành, thanh âm quen thuộc lần nữa truyền đến, kia là quỷ vật từ trên vách đá rơi xuống sâu vô cùng hố thanh âm. Muốn tới, hắn cấp tốc giữ vững tinh thần, tối hôm qua chính là như vậy. Quả nhiên tại liên tục mấy lần quỷ vật ngã xuống sườn núi thanh âm truyền đến về sau, ước chừng yên tĩnh thời gian nốt một nén hương, hắn lần nữa tại trong mưa rõ ràng nghe thấy sàn sạt thanh âm, kia là cự vật tại trong mưa di động phát ra thanh âm. 1, 2, 3. Trần Phàm nhịn lại tính tình ở trong lòng yên lặng đọc dây kết thúc sau đột nhiên khởi động ống đồng. Lạnh ngọn lửa màu trắng nhanh chóng từ trong huyệt động quỷ hỏa trung lưu nhập ống đồng, đồng thời đem dọc theo đường tháp canh toàn bộ thắp sáng. Sau một khắc, nguyên bản bị vĩnh dạ bao phủ hố sâu nháy mắt được thắp sáng. Từng cây tản ra hào quang màu vàng nóng thân canh bày ra tại trong hố sâu, được thắp sáng tháp canh cũng nháy mắt xua tan hố sâu dưới đáy vĩnh dạng, đồng thời đem nó chuyển hóa thành xương xám. Hắn trông thấy xương xám bên trong một cái như cá sấu quái vật to lớn, ngay tại hố sâu biên giới đáy vực bộ cẩn thận từng ly từng tí điêu lên một bộ quỷ vật thi thể chuẩn bị rút lui, nhưng đột nhiên thắp sáng hố sâu rõ ràng sợ đối phương giật nảy mình. Đầu này cá sấu nhanh chóng bước xuống đã đến bên miệng thi thể, hoảng hốt chạy bừa bọt vào hẻm núi thông đạo. Trong chớp mắt liền biến mất ở trong tầm mắt. Chạy lúc phát ra to lớn thanh âm tại hẻm núi hai bên lối đi không ngừng quanh quẩn. Trần Phàm mặt không biểu tình đứng tại trên tường thành trầm mặc không có nói lời nói, lúc này hắn mới hiểu đêm qua quan sát hắn là cái gì ra hỏa, cũng biết đối phương đêm qua cùng tối nay đều là đầy đủ chú ý cẩn thận, hắn có thể nghe thấy thanh âm đã là đối phương tận khả năng giảm xuống hành động sau phát ra thanh âm. Đương đối phương chân chính bắt đầu chạy lúc, thanh âm đinh tai nhức óc, quanh quẩn tại trong hạp cốc, dư âm thật lâu không tiêu tan. Chương 65, người trong thôn đem nó gọi là sơn thần. Chương 65, người trong thôn đem nó gọi là sơn thần. Đầu kia trong chớp mắt liền tiêu tán tại hẻm núi thông đạo quỷ vật, bề ngoài cực giống cá sấu, loài bò sát, nhưng so bình thường cá sấu phải lớn nhiều, liếc nhìn lại liền như là xe tăng, hơi ngắn nhưng tráng kiện tứ chi, dài lại hữu lực phần đuôi, toàn thân che kín màu nâu lân giáp, thể tích chi lớn, tốc độ nhanh chóng, như trực tiếp hướng hắn vọt tới, hắn rất hoài nghi tường thành có thể hay không chống đỡ được. Trần Phàm túi đầu nhìn trong tay u lục đèn lồng, hắn căn bản còn chưa kịp khởi động, đối phương liền xông ra hẻm núi. Đây là hắn cho đến nay nhìn thấy qua tốc độ nhất nhanh quỷ vật, so đầu khỉ quỷ phải nhanh hơn mấy lần. Đúng lúc này hắn nghe được sau lưng truyền đến thanh âm, chỉ thấy cá lớn chẳng biết lúc nào tỉnh lại, dọc theo bậc thang đi đến tường thành, đứng tại bên cạnh hắn, trần trơ nói, trạm trưởng, vừa rồi có phải là có cái tương tự cá xấu đại gia hỏa tới đâu? Từ khi cá lớn chủ động bạch trần chính mình là nữ giả nam trang về sau, cũng không còn ngụy trang, thanh âm cũng khôi phục bình thường giọng nữ, nhưng ngày thường vẫn như cũ không thế nào thích nói chuyện, chỉ là yên lặng làm việc. Xương hô cũng khôi phục trạm trưởng. Nguyên bản lần trước cá lớn xương hô hắn là ca ca, bất quá hắn sửa đổi xương hô thế này, chủ yếu là một cái giọng nữ ở bên thai hô ca ca, nghe thực sự có chút giống như là nữ quỷ lấy mạng. Làm sao ngươi biết? Trần Phàm nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh một bộ áo gai ôm ấp hai tay cá lớn, hắn nhớ tới lần trước còn không có hỏi cá lớn là như thế nào thân ở doanh địa, lại nghe thấy hắn cùng Tề Sùng tại doanh địa vạn mét bên ngoài nói chuyện. Người trong thôn đem nó gọi là sơn thần. Cá lớn hít mũi một cái hồi ức nói, trước kia có thôn dân lúc lên núi gặp được nó, hình thể khá lớn, chấn kinh sau sẽ chạy như điên, chạy động tĩnh cực lớn gần như đất rung núi chuyển. Lên núi. Trần Phàm lông mày chợt nhăn, dừng lại trong chốc lát sau mới tiếp tục nói, ngươi là nói đầu này cá sấu ban ngày cũng sẽ xuất hiện. Ừm ân. Tới gần chập tối. Không phải, chỉ gặp qua hai lần đều ở trên buổi trưa, thôn dân sẽ không ở tới gần chập tối lúc lên núi, nó giống như rất nhát gan, mỗi lần gặp phải người đều sẽ trốn đi. Lần thứ nhất gặp phải thời điểm, thôn dân xưng hô nàng là sơn quỷ. Đến sau phát hiện cũng không đả thương người, liền gọi là sơn thần. Trần Phàm trầm mặc không có nói tiếp. Ban ngày xuất hiện. Cũng liền mang ý nghĩa tỷ lệ lớn không phải quỷ vật, trước mắt hắn duy nhất gặp được có thể tại ban ngày hoạt động quỷ vật chính là ngụy người quỷ, nhưng tại lúc chạm vạng tối hoạt động, còn thừa quỷ vật ban ngày căn bản đều nhìn không thấy, không biết tránh đi đâu. Cũng không bài trừ là một loại có thể tại ban ngày hoạt động quỷ vật. Ngươi lần trước là thế nào nghe thấy ta cùng Tề Sùng nói chuyện? Đây là người gác đêm năng lực đặc thù. Cá lớn nắm thật chặt trên người quần áo, ta có được thuận phong nhĩ, có thể nghe thấy vạn mét xa thanh âm, nhưng năng lực này không bị khống chế, khi thì có thể nghe thấy, khi thì nghe không được. Ngày đó vừa vặn nghe thấy. Không sai năng lực. Trần Phàm điểm nhẹ phía dưới, tiếp tục đi ngủ đi, ngày mai còn phải làm việc. Sau nửa đêm, lại không bành bành thanh âm vang lên, cái này cũng mang ý nghĩa lại không quỷ vật ngã xuống sườn núi, mà đầu kia cá sấu cũng không có lại đến. Nơi này đúng là một cái nơi tương đối an toàn. Trời rất nhanh bày ra. Sau nửa đêm cùng Chu Mặc thay phiên Trần Phàm, lúc này duỗi cái thật dài lưng mỏi, đi ra trong huyệt động lâm thời chế tạo nhà gỗ, nhìn về phía cách đó không xa ngay tại bận rộn khỉ quẻ bọn người, mấy ngày nay dọn nhà sự tình tương đối nhiều, hắn cũng không có ngủ quá lâu. Chờ sau này đều thu xếp tốt, lại thư thư phục phục ngủ cái tự nhiên tỉnh. Từ doanh trại quân đội chuyển tới không ít vật tư, còn chưa kịp an trí, tiếp tục. Ra lệnh một tiếng, trên tường thành cấp 5 tháp pháo lần nữa bắt đầu cuồng oanh loạn tạc, nháy mắt đem nhà này lâm thời phòng nhỏ đánh nát, đồng thời dư thế không giảm đánh phía huyệt động nội bộ, tiếp tục mở lấy hang động chiều sâu. Bên ngoài hang động, Trần Phàm đang đứng tại đáy vực bộ, nhìn về phía trên mặt đất đêm qua cô kia cá sấu chạy trốn lúc thất lạc thi thể, trên thi thể có thể thấy rõ ràng xuyên qua lỗ thủng, có thể nghĩ đầu này cá sấu lực cắn mạnh bao nhiêu. Chỉ ít cho đến trước mắt, hắn không có gặp phải nhục thân thực lực so cái này cá sấu cường quỷ vật. Thực lực như vậy gặp địch phản ứng đầu tiên là chạy trốn sao? Hắn lắc đầu không có nghĩ nhiều nữa, chỉ là ngồi xổm người xuống đem thi thể bên trong quỷ thạch móc ra, về phần thi thể thì là giao cho cách đó không xa tại đồng ruộng bên trong bận rộn để dùng. Bọn hắn tại thiên nhiên quỷ hỏa khu bên trong, lâm thời chế tạo một mảnh đồng ruộng, dùng cho cấy ghép doanh trại quân đội trồng trọt vật. Tình huống như thế nào? Trần Phàm đi đến mảnh này đồng ruộng bên trong nhìn về phía đám kia ốm yếu nhục quỷ tử mẫu trùng, đây là lục sắc phẩm cấp hạt giống, cũng là nhóm này trồng trọt vật bên trong giá trị tối cao. Không tốt lắm. Tê súng lắc đầu, chỉ hướng đồng ruộng bên trong đám kia nhục quỷ tử mẫu trùng, mấy ngày nay chưa đầy đủ trồng trọt yêu cầu, còn thừa không có bị phúng quỷ hắc hắc xong nhục quỷ tử mẫu trùng cũng tất cả đều chết rồi. Nhưng có cái tin tức tốt, không tính hoàn toàn chết. Sớm trưởng thành. Cái khác trồng trọt vật ngược lại là đều thành công di thực. Trần Phàm tiếp nhận Tề Sùng đưa tới trái cây, một lớn một nhỏ, cùng một cái thân cảnh mọc ra, thoạt nhìn tựa như là anh đào, đỏ rừng rực. Dị bảo tên, nhục quỷ tử mẫu quả, trưởng thành sớm. Dị bảo phẩm cấp, lục sắc. Dị bảo hiệu quả, chia làm tử mẫu quả, hai người đều nuốt một viên, nhưng tại trong trăm dặm ý niệm giao lưu, hiệu quả tiếp tục 7 ngày. Trần Phàm ước lượng trong tay nhục quỷ tử mẫu quả, nếu như là hoàn toàn chín mùi lời nói, tiếp tục thời gian có thể đạt tới 1 tháng, nhưng cũng không có đối việc này nói thêm cái gì, chỉ là nhìn về phía đồng ruộng, có bao nhiêu đúng? 12 đúng. Thu thập lại thích đáng bảo quản, chờ nhà kho xây xong về sau, đặt vào nhà kho. Minh Bạch. Tê Sùng đầu tiên là trọng trọng gật đầu, nhưng dừng lại một chút sau lại do dự nói, ta trước kia tại Bình Thiên Thương hội làm công việc, biết truyền âm phủ nguyên vật liệu chính là nhục quỷ tử mẫu quả, nếu như chúng ta có luyện khí sư, liền có thể coi đây là nguyên vật liệu, chính mình chế tạo truyền âm phủ. Dạng này hữu hiệu khoảng cách cùng tiếp tục thời gian đều sẽ tăng lên rất nhiều. Sẽ có. Trần Phàm vô vỗ Tê Sùng bà bay, sau đó mới hướng huyệt động cửa vào chỗ tường thành đi đến. Người đang bận rộn bên trong, thời gian đều là gặp qua nhanh. Một ngày trôi qua rất nhanh, khoảng cách Vĩnh Dạ Giáng Lâm còn có một chén trà thời gian. Vương Khuê bọn người toàn thân mỏi mệt ngồi tại trên tường thành, ăn lương khô uống vào nước nóng đơn giản nhét đầy cái bao tử đối phó mấy ngụm, khai hoang đều là mệt nhất. Hắc. Trong đám người, tựa ở trên tường thành Chu Mặc, đem làm bánh tắn lấy miệng bên trong, nhìn về phía đám người đột nhiên nở nụ cười, từ dưới mông móc ra một cái tấm ván gỗ, sau đó mới lại cầm lấy đại đao cẩn thận từng ly từng tí tại trên ván gỗ bắt đầu khắc họa, mơ hồ không rõ nói lẩm bẩm. Dọn nhà rời đi doanh trại quân đội trước thu dọn đồ đạc lúc, ta tại nhà gỗ trong phế tích đã tìm được cái này. Vĩnh Dạ lịch này, đêm qua quá mệt mỏi, đều quên nhớ. Các ngươi đoán xem mùa mưa đi qua vài đêm đâu? 7 đêm. Vương Khuê đem đổ đầy nước nóng ấm nước ôm vào trong ngực Tả Hữu nhấp nhô ấm tay, có chút không xác định nói, giống như cũng không có lâu như vậy, 5 đêm. Chương 66, hôm nay cũng là khai hoang ngày cuối cùng. Chương 66, hôm nay cũng là khai hoang ngày cuối cùng. Ta cảm giác đi qua 6 đêm a. Vương Ma Tử gãi gãi đầu, hẳn không có 7 đêm lâu như vậy. Buổi tối thứ 8 rồi. Chu Mặc đem tấm ván gỗ một lần nữa thả lại dưới mông, hơi xúc động tiếp tục miệng lớn cắn trong tay làm bánh. Cùng ta rất lâu tiểu huynh đệ nhị cậu, chết tại đêm thứ 5 giáng lâm trước ngụy người quỷ miệng bên trong. Đệ lục dạng, chúng ta gặp phú quỷ. Thứ 7 đêm, chúng ta dọn nhà lại tới đây, tại thiên nhiên quỷ hỏa khu bên trong qua một đêm. Thứ 8 đêm, chúng ta tại trạm trưởng mới mở đi ra trong huyệt động trải qua một đêm. Nếu như đêm nay cũng có thể thuận lợi bình an trải qua, kia liền đi qua 9 đêm. Mùa mưa thường ngày không sai biệt lắm cũng liền 30 ngày tả hữu, chúng ta đã kiên trì tại mùa mưa bên trong kiên trì 1/3, nhìn trung giang bắc thành lịch sử, chúng ta cũng là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả đệ nhất nhân. Giang bắc thành còn có lịch sử. Vương Khuê nhíu mày. Ách. Chu Mặc nghe vậy cũng không nhịn được nở nụ cười, mặc dù trải qua mấy lần diệt thành, nhưng cũng có chút mảnh vỡ tin tức truyền xuống, nhân loại chính là như vậy, dù là biết rõ chính mình khả năng sống không được bao lâu, nhưng cũng đều tưởng muốn biết chút vật gì để hậu nhân biết được bọn hắn gặp cái gì. Giống ngươi thích viết nhật ký như thế. Là như thế này. Chu Mặc từ trong ngực móc ra nhật ký một bên gặm làm bánh một bên viết lấy, người dù sao cũng phải có chút yêu thích nhà, nếu không còn sống không khỏi quá không thú vị, mà lại nếu như không có chúng ta loại người này, quỷ hỏa chế tạo điều kiện cũng sẽ không chuyển tới. Chuyển tới cũng là phức tạp bản. Vương Khuê nhìn trong huyệt động đang đánh tạo đêm nay lâm thời nhà gỗ Trần Phàm bóng lưng, nhỏ giọng nói, lưu truyền tới quỷ hỏa tài liệu cần thiết ta nhớ được thế nhưng là có rất nhiều chủng, nhưng trạm trưởng chế tạo quỷ hỏa nhưng vô dụng đến những vật kia. Có cũng không tệ. Chu Mặc đem nhật ký hợp lại một lần nữa nhét vào trong ngực, những tài liệu kia đối với một tòa xây dựng ở tự nhiên quỷ hỏa khu bên trên thành trì tới nói, rất dễ dàng liền góp đủ, chỉ là thêm nhất định cánh cửa mà thôi, dù sao những người kia cũng muốn nhờ vào đó kiếm chút quỷ thạch, càng thêm tinh giản phối phương chắc chắn sẽ không tùy tiện chuyển tới. Đúng lúc này Trần Phàm leo lên tường thành, nhìn về phía ngay tại trò chuyện đám người tùy ý nói, đều trò chuyện đâu? Trạm trưởng. Chu Mặc bọn người vội vàng đứng dậy. Được rồi, xuống dưới ngủ đi, đêm nay ta gác đêm. Tạm thời không có hơi ấm, trời có chút lạnh. Ban đêm đi ngủ nhiều xuyên điểm, nhẫn mấy ngày, chờ hang động hoàn chỉnh mở ra tới về sau, liền có thể dựng cơ sở kiến trúc. Minh Bạch. Trong huyệt động rất nhanh liền an tĩnh lại, Chu Mặc đám người đã toàn bộ tại lâm thời chế tạo tốt trong phòng nhỏ chìm vào giấc ngủ, chỉ lưu Trần Phàm một người ngồi một mình ở trên tường thành, nhìn về phía bên ngoài hang động đêm mưa. tối nay là mùa mưa giáng lâm thứ 9 đêm. Hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng cái số này. Người khác có lẽ lúc sinh ra đời thế giới chính là cái dạng này, mặc dù không muốn chết, nhưng từ xưa tới nay hoàn cảnh sinh hoạt để mọi người đối tử vong tiếp nhận trình độ trở nên rất cao, hắn không giống, hắn vẫn có chút không quá muốn chết. Hắn muốn cố gắng sống qua mùa mưa. Muốn là thực sự sống không quá cái kia cũng không có cách nào. Hôm nay hang động đã bị mở đến 27 mét sâu, ngày mai lại mở một ngày, hang động chiều sâu không sai biệt lắm liền đủ hiện tại dùng, đằng sau lại từ từ mở liền tốt. Về phân tái cụ công xưởng, hắn không có ý định an trí ở đây cái huyệt động bên trong, hắn dự định ở bên trái trên vách đá lại mở ra một cái huyệt động, đem tái cụ công xưởng cái này to lớn kiến trúc an trí tại cái kia trong huyệt động. Thời gian đều là sẽ đang miên man suy nghĩ chúng qua rất nhanh. Hoặc là nói, một người rất khó ở trong môi trường này không suy nghĩ lung tung. Bành! Bất ngờ truyền đến vật nặng ngã xuống sườn núi âm thanh đem hắn từ trong lúc miên man suy nghĩ bừng tỉnh, ngay sau đó liên tiếp vật nặng ngã xuống sườn núi âm thanh không ngừng vang lên. Trần Phàm lập tức tỉnh táo lại, con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm tường thành bên ngoài hắc ám. Dựa theo hai lần trước, đầu kia cá sấu hẳn là chẳng mấy chốc sẽ tới. Quả nhiên, một nén hương về sau, hắn lần nữa tại trong đêm mưa nghe được sản sạt thanh âm, đầu kia cá sấu lần nữa đi tới hẻm núi trong hố sâu. Hắn hiện tại mười phần hoài nghi những cái kia ngã xuống sườn núi quỷ vật là bị đầu này cá sấu bức gây nên ngã xuống sườn núi, nếu không mặc dù đại bộ phận quỷ vật đều mất linh trí, nhưng cũng không đến nỗi nhảy núi tìm chết đi, chỉ là đầu này cá sấu thực lực rõ ràng có thể trực tiếp bắt giết quỷ vật, lại vì sao nhất định phải dùng loại thủ đoạn này tới đi săn. Sau một khắc, ống đồng thắp sáng, tháp canh khởi động. Tất cả hẻm núi trong hố sâu tầm mắt nhìn một cái không sót gì, xương xám thay thế hắc ám. Hắn lần nữa tại đáy vực bộ trông thấy đầu kia cẩn thận từng ly từng tí đem quỷ vật thi thể ngậm lên miệng cá sấu, nhưng lần này đối phương đồng thời không có cấp tốc thoát đi, có lẽ là thực sự đói chịu không được. Há mồm buông xuống quỷ vật thi thể, quay đầu nhìn về Trần Phàm, đen lồng lớn trong con mắt sen lẫn sợ hãi cùng phẫn nộ, cố nén sợ hãi há miệng máu tại trong đêm mưa cao gào thét. Giống. Thanh âm cực lớn, cơ hồ che giấu đêm mưa thanh âm. Nghe rất là uy phong, nhưng kia phát run tứ chi, cùng không ngừng vung vẩy đập mặt đất phần đuôi, đều cho thấy trong lòng đối phương bất an, nghiêm nhiên một độ ngoài mạnh trong yếu dáng vẻ. Hắn mười phần hoài nghi, chính mình phàm là có một chút xíu động tác, đối phương liền sẽ lập tức thoát đi. Trần Phàm trầm mặc không có nói lời nói, cầm trong tay đũa lục đèn lồng chậm rãi để ở một bên, cứ như vậy yên lặng nhìn xem. Cứ như vậy rằng co mấy tức. Đầu này cá sấu giống như nhìn ra Trần Phàm không có công kích ý nghĩ, tham dò tính đem một bộ quỷ vật thi thể một thanh nuốt vào trong bụng, thấy Trần Phàm vẫn không có bất kỳ phản ứng nào, mới phong quyển tàn vân đem hơn 30 đầu quỷ vật thi thể tất cả đều nhanh chóng nuốt vào trong bụng. Lại ngẩng đầu nhìn một chút Trần Phàm. Sau đó mới cũng không quay đầu lại nhanh chóng tiêu tán tại hẻm núi thông đạo, lần này chạy tốc độ không có nhanh như vậy, cũng không có lớn như vậy động tĩnh, chỉ là lần này chạy phần bôi đang không ngừng tả hữu lay động đập mặt đất. Hắn vậy mà ẩn ẩn từ kia lay động phần bôi bên trong, nhìn ra đối phương vui sướng vui vẻ cảm xúc, giống như đang ăn mừng đêm nay cuối cùng có thể ăn no no bụng. Tại cá sấu biến mất sau một hồi, Trần Phàm mới hoảng hốt thì thầm nói, đây là trong dạ dày nhét cái túi không gian. Đầu này cá sấu mặc dù hình thể khá lớn, nhưng cũng liền so bình thường cá sấu to con mấy lần mà thôi, trong dạ dày tuyệt đối nhét không dưới hơn 30 bộ quỷ vật thi thể. Đi qua 3 đêm ở chung, hắn đối đầu này cá sấu đã có một cái đại khái hiểu rõ. Tỷ lệ lớn không phải quỷ vật, thực lực cường đại nhưng cực kỳ nhát gan, hiện tại lại thêm một cái, túi dạ dày có thể chứa rất nhiều thứ, mà lại linh trí hẳn là không quá cao. Nếu như là xua đuổi quỷ vật ngã xuống sườn núi lời nói, tại sao phải đem quỷ vật xua đuổi sâu vô cùng hố ngã xuống sườn núi, hẻm núi hai bên lối đi ngã xuống cũng đầy đủ chí tử. Sau nửa đêm vẫn như cũ yên tĩnh, không có bất luận cái gì dị dạng. Đường Hắc Cám rút đi lúc, bọn hắn đã tại mùa mưa thành công trải qua buổi tối thứ 9, cách mùa mưa kết thúc còn có 20 ngày. Làm việc, nhà gỗ bị tháp pháo vang sập thanh âm, mở ra một ngày mới khai hoang. Hôm nay cũng là khai hoang ngày cuối cùng. Qua hôm nay, hậu phương lớn hình thức ban đầu không sai biệt lắm liền khai hoang hoàn tất. Chương 67, bắt đầu có nhân bị. Chương 67, bắt đầu có nhân bị. Ầm ầm. Trên tường thành 10 tòa cấp 5 tháp pháo, không tách ra tích lấy hang động chiều sâu. Kẹp lấy đá vụn dòng lũ, dọc theo tường thành hai bên chảy vào hẻm núi dưới đáy. Khí thế ngất trời khai hoang tráng cảnh, dù là tại mùa mưa bên trong cũng cho người một loại phát triển không ngừng vui vẻ phồn bình cảm giác. Nhân loại đều là thích hy vọng, mà chỗ này hang động chính là bọn hắn có thể chống nổi cái này mùa mưa hy vọng. Cứ như vậy lần nữa bận rộn một ngày. Khoảng cách vĩnh dạ giáng lâm còn có một canh giờ lúc, hang động đã mở đến không sai biệt lắm, chiều sâu đi tới 36 mét sâu, cái này chiều sâu đã tạm thời đủ bọn hắn hậu phương lớn nhu cầu, trước tiên có thể bắt đầu bố trí, đằng sau lại từ từ mở rộng. Khỉ que đám người đã rốt cuộc nhịn không được, nằm lại trên tường thành miệng lớn thở hổn hển. Mệt mỏi, kia là thật mệt mỏi. Rất lâu không có mệt mỏi như vậy qua. Nằm lại trên tường thành khỉ que mặc dù thân thể đã mỏi như khó nhất lấy động đậy, trong mắt lại tràn đầy thỏa mãn cùng tự hào, hắn thích loại này vất vả cần cù lao động cảm giác. So với trước kia tại Trần gia thời gian quả thực không muốn tốt nhiều lắm. Hắn không sợ mệt mỏi, chỉ sợ chính mình không dùng. Trần Phàm đứng tại trên tường thành, nhìn về phía sau lưng sáng tỏ thông suốt hang động, khóe miệng mang theo ý cười. 10 mét trống cao, rộng 20 mét, 36 mét sâu. Ba mặt tấm chắn thiên nhiên phòng ngự. Hắn dùng cấp 5 tháp pháo đều phải bành nửa ngày, cái khác quỷ vật mệt chết đều nện không ra hắn tấm chắn thiên nhiên, đưa huyệt động cửa vào chỗ cấp 1 tường thành thăng đến cấp 2 tường thành về sau, nơi này sẽ là một cái tuyệt đối an toàn hậu phương lớn. Ai tới rồi đây không dùng. So trước kia ở trên vùng hoang dã cái kia doanh trại quân đội địa, xác thực nơi này cho người ta cảm giác an toàn muốn sung túc hơn nhiều. an trí tại quỷ hỏa bên trong sơn hải thai kéo dài tại ngọn núi bên trong cốt chất kết cấu, bảo đảm cái huyệt động này không có lún phong hiểm. Phôi thô đã thành hình. Bọn hắn xế chiều hôm nay một mực tại chuyên môn thanh lý trong huyệt động đá vụn cùng bùn đất, đồng thời tại huyệt động cửa vào trên mặt đất an trí một tòa cấp 5 tháp áo, bắn ra song song của sáng, bảo đảm trong huyệt động tương đối bằng phẳng. Ngọn núi bản thân cực kỳ cứng rắn, chỉ cần thanh lý mất trong huyệt động còn sót lại đá vụn cùng bùn đất, liền có thể được đến một cái bằng phẳng mặt đất. Đây là một hạng đại công trình. Dù là khỉ quẹ bọn người phục dụng tăng cường tố chất thân thể nấm đầu khỉ cũng là không đủ dùng, may mà hắn phát hiện sơn hải thai không chỉ có thể dùng tới vững chắc hang động, còn có thể dùng dọc theo tới xương cốt tới thanh lý trong huyệt động đá vụn, lại thêm khỉ quẹ bọn người phụ trợ, cái này công trình cũng là bị bọn hắn gặm xuống dưới. Sau đó bắt đầu kiểm kê doanh địa tài nguyên. Ủy vương tứ đại đầu mục chi nhất thiên hầu xuất phúng bị tiến đánh doanh trại quân đội địa, toàn quân bị diệt sau để lại đầy mặt đất tài nguyên, trong đó liền bao quát 5 cái dương lớn, trong đó 3 cái dương bên trong tất cả đều là quỷ tài, thiên tài địa bảo chờ bọn hắn tạm thời không dùng được đồ vật. Còn lại 2 cái dương bên trong thì là đổ đầy quỷ thạch. Còn tất cả đều là cấp 2 quỷ thạch. Mấy ngày nay cấp 5 tháp pháo mở hang động tiêu hao không ít quỷ thạch, vĩnh dạ rút đi sau gần như không ngừng nghỉ vận chuyển, vừa bạn tiêu hao nửa cái dương quỷ thạch, cũng chính là 5000 mai quỷ thạch. Cấp 5 tháp pháo tốn năng lượng kỳ thật cũng không phải tính rất lớn, nhưng không chịu nổi tiếp tục khai hỏa lâu như vậy. Cũng liền khai hỏa 2 cái rơi 3 ngày, tương đương với một tòa cấp 5 tháp pháo tiếp tục vận hành một cái 3 ngày không sai biệt lắm cần tiêu hao 200 mai quỷ thạch. Bình thường tới nói, tháp pháo căn bản không có cơ hội thời gian dài như vậy vận hành, có thể có cơ hội vận chuyển thời gian dài như vậy, doanh địa sớm nên báo phá. Còn thường một cái nửa trong dương còn có 15000 mai quỷ thạch. Lại thêm từ doanh trại quân đội khu vực tới quỷ thạch cùng những ngày này ngã xuống sườn núi quỷ thạch, lúc này doanh địa tài nguyên tổng cộng 16492 mai quỷ thạch. Sau đó bắt đầu chế tạo. Đầu tiên là đem nguyên bản an trí tại hang động phía trước cấp 1 quỷ hỏa báo hỏng. Chế tạo lần nữa một tòa quỷ hỏa an trí tại hang động chỗ sâu nhất một cái lô khảm bên trong, tổng cộng tiêu hao 163 mai quỷ thạch một hơi thăng đến cấp 4, lần này chưa từng xuất hiện chất biến tuyển hạng, doanh địa phạm vi mở rộng đến đường kính 200m, đem toàn bộ hang động toàn bộ bao phủ đi vào đồng thời, còn bao trùm hẻm núi hố sâu một bộ phận. Cùng tự nhiên quỷ hỏa khu tương liên. Cái này lỗ khảm là hắn chuyên môn vì quỷ hỏa mở đi ra, một cái nhỏ bé không gian vừa vận an trí bên dưới quỷ hỏa, ba mặt ngọn núi, chỉ cần lại chế tạo ra lớp kín tường thành phong bế lối ra, nơi này ngoại trừ hắn ai cũng vào không được. Mặc dù trước mắt trong doanh địa không khí rất hòa hải, nhưng về sau doanh địa người khẳng định sẽ càng ngày càng nhiều, vạn nhất có người trong lòng ác ý hủy đi hắn quỷ hỏa, vậy hắn hết thể trả giá liền nước chảy về biển đông, quỷ hỏa chính là kiến trúc sư hạch tâm mệnh mạch, nhất định phải chặt chẽ đề phòng. Hắn đã nghĩ kỹ, cái huyệt động này sau này sẽ là khu vực hạch tâm, chỉ có hạch tâm nhân viên có thể tới cái huyệt động này. Về sau doanh địa tuyển nhận người, ngay tại phía bên phải trên vách đá lại mở một cái huyệt động, an trí ở nơi đó. Lại tạo chắn 1 mét tường thành, chặn lại cái này lỗ khảm, tòa này quỷ hỏa xem như được đến thích đáng an trí. Trong huyệt động, Trần Phàm đứng tại trên mặt đất, nhìn về phía tòa này lỗ khảm bên trong quỷ hỏa suy tư. Thăng cái cấp 5 đi. Nếu như doanh địa phạm vi nếu như có thể lại lớn một chút, đem toàn bộ hẻm núi hố sâu đều bao phủ đi vào liền sẽ dễ chịu rất nhiều. Cũng không có lại do dự. 30 mai cấp 2 quỷ thạch, từ bên cạnh trong dương vỡ vụn, hóa thành lũ lục sắc quang mang tràn vào quỷ hỏa bên trong. Sau một khắc, trước mặt nổi lên một cái bảng. Quỷ hỏa thăng đến cấp 5, an toàn phạm vi gia tăng đến đường kính 500m, đối quỷ vật uy hiếp cảm giác được đến tăng cường. Mời tuyển chọn thăng cấp phương hướng. 1. An toàn phạm vi gia tăng đến 1000m. 2. Tăng cường đối quỷ vật trấn nhiếp. 3. Hơi giảm xuống cây nông nghiệp trưởng thành thời gian. Không có bất kỳ cái gì chất biến. Nhưng, cũng như hắn nguyện, hắn tuyển chọn cái thứ nhất thăng cấp phương hướng, để doanh địa an toàn phạm vi đi tới 1000m đem toàn bộ hẻm núi hố sâu vừa vặn bao trùm. Hắn thấy rõ, nếu như hắn tại quỷ hỏa thăng đến cấp 3 lúc, không có tuyển chọn cái thứ nhất thăng cấp phương hướng đem an toàn phạm vi gia tăng đến 200m, kia quỷ hỏa thăng đến cấp 4 cơ sở an toàn phạm vi liền sẽ không là 500m, mà là 200m. Quỷ hỏa đã an trí hoàn tất. Trần Phàm bắt đầu tiếp tục bận rộn. Đầu tiên là tiêu hao 64 mai quỷ thạch, trong huyệt động chế tạo 2 tòa cấp 3 thạch ốc dùng làm nghỉ ngơi, thăng cấp phương hướng tuyển chọn giấc ngủ an ổn cùng diện tích tăng lớn, gia tăng nhà bếp, nhà vệ sinh, phòng tắm chờ có thể chọn công năng ở giữa. Nhà vệ sinh vẫn là cần. Nơi này không phải hoang nguyên, không thể tùy chỗ đại tiểu tiện, nước tiểu tới nước tiểu đi đều nước tiểu trong nhà mình. Lại tiêu hao 32 mai quỷ thạch chế tạo một tòa tuyển chọn gia trì bố ảnh trận lãnh chúa có thể tùy thời xem xét trong phòng các ngõ ngách phát sinh sự tình thăng cấp phương hướng cấp 3 thạch ốc, dùng cho xem như nhà kho. Nhà kho vẫn là cần giám sát. Ngay sau đó, cấp 2 đồng ruộng, tế tháp, không thể thăng cấp 1 tế đàn, những kiến trúc này cũng theo thứ tự chế tạo ra tới 7 gia trong huyệt động. Nhà gỗ thăng đến cấp 3 sau đều không cần tay xoa cung cấp ấm hệ thống, hỏa lô đốt cực kỳ ấm áp, trong phòng tắm cũng có nước nóng cung ứng. Thời gian một chút xíu trôi qua, trong huyệt động cũng dần dần phong phú, không còn là khắp nơi chùi lủi, bắt đầu có nhân bị. Chương 68, đồ tốt. Chương 68, đồ tốt. Vương Khuê. Làm xong đây hết thảy sau Trần Phàm đi đến trên tường thành, nhìn về phía Vương Khuê cười nói, về sau ngươi liền phụ trách tòa này nhà kho. Phàm là ra cái gì chỗ sơ suất, ta bắt ngươi là hỏi. Phải. Vương Khuê đứng dậy trong mắt sen lẫn hưng phấn lưỡn lên bộ ngực cao giống đáp ứng, thương quản. Đây chính là cái chức vị quan trọng, tất cả trong doanh địa tài nguyên xuất nhập tất cả đều cần qua tay hắn, trình độ trọng yếu không cần nói cũng biết. 13 năm tiểu công lòng, cuối cùng lên làm quan. Thừa dịp trời còn chưa có tối, ngươi dẫn người xuống dưới, đem từ doanh trại quân đội khu vực tới đồ vật đều chuyển vào trong kho hàng đi, đêm nay không cần tỉ mỉ chỉnh lý, ngày mai lại nói. trong phòng nhiều nhà bếp. Mấy ngày nay làm bánh cũng mau ăn nhả, ngươi đi xem một chút có cái gì nguyên liệu nấu ăn loại hình, cho mọi người cả thanh nóng hổi ăn. Có người biết làm cơm sao?
Ta sẽ.
Một bên Tề Sùng nhấc tay, ta trước kia chính là làm đầu bếp. Ngươi làm còn rất tạm, lại trồng trọt lại đầu bếp. Trần Phàm nhìn Tề Sùng cười khoát tay áo, kia liền động đi, trước khi trời tối cả thanh nóng hổi ăn, tại doanh trại quân đội thời điểm Chu Mặc không phải nói vẫn làm mấy bình rượu sao, đêm nay cho nó uống, coi như thằng con yến. Ăn uống no đủ đêm nay ngủ ngon giấc, ngày mai tiếp tục làm việc.
Được rồi.
Trên tường thành mấy người lập tức nhảy dựng lên, hướng trong huyệt động bày ở trên mặt đất vật tư phóng đi, chuẩn bị chỉnh lý nồi lửa nấu cơm. Một thân một mình lưu tại trên tường thành Trần Phàm. Bắt đầu hôm nay trọng đầu hí, thăng cấp tường thành. Tường thành không có cách nào chỉnh thể thăng cấp, cần 1m/1m lần lượt thăng cấp. 1m tường thành, từ cấp 1 thăng đến cấp 2 cần tiêu hao 50 mai quỷ thạch, huyệt động cửa vào chỗ cái này chắn tường thành tổng 2 dài 1m, đang tiêu hao 1050 mai quỷ thạch sau. Tường thành thăng đến cấp 2. Nhưng tại đông đảo nhất trí bảng bên trong, có một đạo đặc thù bảng cực kỳ chói mắt. Tường thành thăng đến cấp 2, kiên cố cường độ gia tăng. Mời tuyển chọn thăng cấp phương hướng. 1. Tường thành màu sắc đem cùng cảnh vật chung quanh nhất trí. 2. Đã chất biến, sở hữu cùng cái này chắn tường thành chỗ tương liên tường thành, đều sẽ đạt được chậm chạp bản thân chữa trị năng lực, phổ thông. 3. Có thể chất biến phương hướng không biết. Trần Phàm nhìn bảng, lại nhìn một chút dưới chân tường thành, trước kia hắn là thăng cấp không dậy nổi tường thành, nhưng phúng quỷ chỗ mang theo cái đám kia cái dương cho hắn đầy đủ tài nguyên bổ sung, để hắn một chút trở nên xa hoa không ít. Còn có hơn 1 vạn mai quỷ thạch không tốn. Tường thành thăng đến cấp 2 về sau, biến hóa rõ ràng nhất là tường thành thoạt nhìn càng thêm kiên cố, mà lại cũng càng cao, tại kiến trúc hư ảnh bên trong cao độ đi tới 7m. Trước kia là 5m. Sở dĩ còn không có lên cao là bởi vì hắn đứng tại trên tường thành, đỉnh đầu chính là ngọn núi, 1 lít cao hắn liền phải bị chèn chết. Huyệt động cửa vào chỗ tường thành đỉnh chót cùng ngọn núi là có khe hở. Thăng đến cấp 2 tường thành sau, hiện tại chỉ cần hắn nguyện ý, tùy thời có thể để tường thành đỉnh chót cùng ngọn núi triệt để xếp hợp lý, kín kẽ, không lưu một tia khe hở, đồng thời an trí tại trên tường thành tháp pháo sẽ cùng tường thành hòa làm một thể, chỉ để lại tháp pháo hình chữ nhật lỗ hổng bên ngoài. Không tinh chuẩn công kích đến hình chữ nhật lỗ hổng, tháp pháo sẽ không bị phá hủy, tháp pháo chỉnh thể đều bị tường thành hoàn chỉnh bao vây lại. Cực kỳ an toàn. Rất không tệ. Trần Phàm hài lòng nở nụ cười, sau đó mới cẩn thận nhìn về phía bảng, đây là hắn lần thứ 2 gặp phải đã chất biến thăng cấp phương hướng, khác biệt chính là lần này còn nhiều cái có thể chất biến không biết phương hướng. Cái thứ nhất thăng cấp phương hướng hắn không nhìn thẳng, có chất biến khẳng định tuyển chất biến. Cái thứ 2 đã chất biến hắn cũng không phải rất cần, có tế đàn cùng ống đồng tồn tại. Hắn tưởng vây vốn là có thể tự động chữa trị, mà lại chỉ cần quỷ thạch đầy đủ, tốc độ chữa trị có thể so sánh kia chậm chạp bản thân chữa trị nhanh hơn nhiều. Như vậy lưu cho hắn tuyển hạng cũng chỉ có cái thứ 3. Tắm rửa đi. Hắn không có ngay lập tức xác định, mà là đi vào hang động trong nhà gỗ tắm rửa một phen. Đây là hắn nhiều ngày như vậy lần thứ nhất tắm rửa thay quần áo sau mới một lần nữa đứng tại trên tường thành nhìn về phía bảng. Thầy đi mức khí. Sau một khắc bắt đầu chất biến hoàn thành. 3. Sở hữu cùng cái này chắn tường thành chỗ tương liên tường thành đều sẽ có được đuổi gai phản giáp hiệu quả. Tại chưa đạt tới tường thành tự hạn năng lực chịu được trước, sẽ đem địch nhân cường độ công kích một phần nhỏ trả về tại trên người địch nhân, phổ thông. Đồ tốt. Tốt chất biến. Tốt tắm rửa. Tốt thay quần áo. Trần Phàm nhếch miệng cười liền nói 4 tiếng tốt, xem ra hắn vận khí cũng không tệ lắm, hắn rất thích cái này chất biến phương hướng, nếu như lúc ấy phúng quỷ đầu mục tại thời điểm có cái hiệu quả này cùng cấp 2 tường thành liền tốt. Chỉ bằng phúng quỷ đầu mục thân thể kia cường độ, hắn thậm chí đều không cần thắp áo. Chỉ là bắn ngược liền đủ đối phương uống một bình, có được công kích từ xa thủ đoạn quỷ vật tố chất thân thể chắc chắn sẽ không mạnh đến mức nào, cái này chất biến phương hướng chính là chuyên môn khắc chế bọn gia hỏa này. Chỉ là hắn cảm thấy cái này chất biến phương hướng đã rất lợi hại, không nghĩ tới cũng chỉ là phổ thông cấp bậc, doanh trại quân đội quỷ hỏa bên trong cái kia chất biến phương hướng thế nhưng là hy hữu cấp bậc. Hắn nhìn thăng đến cấp 3 tường thành tiêu hao, 1m cần 500 mai quỷ thạch. Cần tiêu hao 10500 mai quỷ thạch, hắn suy tư một lát sau vẫn là tuyển chọn lần nữa thăng cấp, có cấp 3 tường thành, hắn cái này hậu phương lớn mới xem như chân chính trên ý nghĩa an toàn. Chủ yếu là hắn không biết quỷ vương cường độ như thế nào, vạn nhất quỷ vương tìm được hắn, cấp 2 tường thành tỷ lệ lớn có chút ngăn không được. Vẫn là cấp 3 ổn thỏa điểm. Sau một khắc, ngay tại vận chuyển cái dương Vương Khuê đột nhiên phát hiện, trong dương cấp 2 quỷ thạch bắt đầu cùng nhau vỡ nát tan cảnh, hóa thành giống như thủy triều lục sắc quang mang tràn vào huyệt động cửa vào tường thành, nguyên bản chịu nặng cái dương nháy mắt trở nên nhẹ nhàng. Lúc này ánh mắt có chút u đoán nhìn về phía trên tường thành trạm trưởng bóng lưng. Hắn lúc này kịp phản ứng là trạm trưởng tại thăng cấp tường thành. Hắn vừa mới chuẩn bị đem nhóm này quỷ thạch chuyển tới nhà kho đi, sau đó liền không có đâu. Cái này liền tương đương với vừa để hắn quản sổ sách, ngay sau đó trương mục tiền liền bị xài hết, trong lúc này tâm chẳng biết tại sao còn có chút vắng vẻ, tốt xấu tại nhà kho thả một đêm, để hắn qua thoáng qua một cái thương quản nghiện a. Đều không có chất biến nha. Trần Phàm có chút tiếc nuối chắt lưi nói, hai rộng 1m tường thành chia 21 đoạn, liên tục thăng cấp 21 lần, tất cả đều thăng đến cấp 3. Vậy mà không có đụng phải một lần chất biến. Tường thành chất biến hiệu quả hẳn là đều có được cùng tương liên tường thành cùng hưởng cái hiệu quả này, chỉ cần đụng phải một lần, liền có thể tác dụng tại toàn thể. Rất đáng tiếc. Lần này vận mệnh nữ thần đồng thời không có lần nữa chiếu của hắn. Cũng đúng, cho dù tốt vận khí cũng nên có cái làm lệnh kỳ mới đúng. Tường thành thăng đến cấp 3, kiên cố cường độ gia tăng. Mời tuyển chọn thăng cấp phương hướng. 1. Thu được quỷ huyết đường vân nhưng tại đối địch quá trình bên trong hấp thu rơi vào doanh địa phạm vi bên trong quỷ vật huyết dịch, chậm chạp tăng lên tường thành trình độ chắc chắn. 2. Thu được dây leo đường vân có thể chậm chạp mọc ra dây leo bao trùm tại trên tường thành, dây leo có thể từ phụ cận thực vật bên trong hấp thu chất dinh dưỡng chậm chạp chữa trị tường thành bị hao tổn khu vực. 3. Thu được địa gợn nước đường có thể để tường thành lâu dài bảo trì ẩm ướt bóng loáng, để tường thành trở nên cực kỳ khó mà leo lên. Thăng cấp 21 lần, đều là cái này bảng, đều là đường vân tuyển chọn, mà lại cái này ba cái đường vân đều không có cùng tương liên tường thành cùng hưởng cái hiệu quả này, nói cách khác, hắn hoàn toàn có thể tuyển chọn 10 cái quỷ huyết đường vân, 10 cái dây leo đường vân, 1 cái địa thủy đường vân. Bất quá không có ý nghĩa gì chính là, hắn tuần một sắp tuyển chọn quỷ huyết đường vân. Liếc nhìn lại, tường thành đồng thời không có phát sinh quá lớn thay đổi, nhưng kiến trúc hư ảnh bên trên biểu hiện tường thành cao nhất có thể đạt tới 10m, sẽ căn cứ an trí tường thành cao độ tự động hoặc dùng tay điều chỉnh, lại tường thành gạch đá bên trên che kín thần bí đường vân. Hắn xem không hiểu, nhưng rất đẹp. Chương 69, cho ăn. Chương 69, cho ăn. Trên tường thành quỷ huyết đường vân thoạt nhìn như là ngoan đồng tiện tay vẽ xấu, ẩn ẩn có thể nhìn ra có chút quy luật, nhưng liếc nhìn lại cực kỳ hỗn loạn, màu đỏ sậm, giống như là công tượng dùng thấm đỏ bùn nghiêng đao khắc đi ra. Hang động dần dần có hình thức ban đầu, bọn hắn đêm nay cũng có thể ngủ cái an giấc. Tới lạc, Chu Mặc bưng một cái mâm, vẻ mặt tươi cười nhanh chân hướng trên tường thành đi tới, khỉ quẹ mấy người đồng dạng bưng các mâm leo lên tường thành. Đồ ăn cũng không tính phong phú, tê sung sao mấy cái món ăn nóng, lại đem làm bánh nóng nóng, nhưng so với mấy ngày trước đây gặm lương khô, đã tính rất không tệ. Vĩnh Dạ lúc này giáng lâm, nồng đậm bóng tối bao trùm tất cả hoang nguyên, trong huyệt động cấp 5 quỷ hỏa tản mát ra quang mang bao trùm tất cả hẻm núi hố sâu, tại trong loạn thế chống lên một mảnh an bình địa. Trần Phàm ngồi tại trên tường thành, nhìn về phía ngoài tường quang mang, kẹp lên một đũa món ăn nóng đưa vào miệng bên trong, lại cắn một cái trong tay nóng hổi số bánh, nghe sau lưng Chu Mặc bọn người nâng ly cạn chén nói chuyện phiếm, cười nhẹ không có nói lời nói. Cho dù là người lợi hại hơn nữa, nhân sinh đại bộ phận thời khắc cũng là từ không thú vị và bình thản chỗ tạo thành, chỉ bất quá thiểu số cao quang thời khắc chống lên những người này lý lịch. Mà bây giờ, đối với hắn tới nói xem như một cái cao quang thời khắc đi. Địa Long di chuyển không sai biệt lắm thành công rơi xuống đất, tại chính mình mới trong doanh địa ăn bữa thứ nhất nóng hổi cơm, mở một trận cũng không tân khách tới trước thang quan yến. Chu Mặc bọn người ở tại uống rượu, hắn không thích uống rượu, nhưng hắn thích xem người khác uống rượu. Hắn rất hưởng thụ thời khắc này. Hắn cảm thấy, bữa này thang quan yến, xem như đối với hắn những ngày này cố gắng làm ra ngợi khen đi. Hắn tại không người may mắn còn sống sót mùa mưa hoang nguyên bên trên một chút xíu chế tạo ra một cái có thể che chở mọi người doanh địa, cái này rất lợi hại, không phải sao? Chí ít chính hắn là cảm thấy như vậy. Trời tối, nhưng tối nay hẻm núi hố sâu tất cả đều bị quỷ hỏa bao trùm, tầm mắt sáng sủa rất nhiều, thiếu chút sợ hãi, nhiều tia an ổn. Đúng lúc này bành, một đạo hắc ảnh từ trên vách đá trùng điệp rơi xuống đến hẻm núi trong hố sâu. Nháy mắt đánh gây nguyên bản hài hòa hạnh phúc nâng ly cạn chén không khí, đám người vô ý thức nghiêng đầu nhìn về phía âm thanh nguyên chỗ. Mà đạo thanh âm này phảng phất là chốt mở. Càng nhiều bóng đen lốp bốp như sau sủi cảo từ trên vách đá rơi vào hẻm núi hố sâu, tối nay quỷ hỏa bao trùm tất cả hẻm núi hố sâu, bọn hắn có thể càng rõ ràng hơn trông thấy xảy ra chuyện gì. Từng cỗ quỷ vật thi thể từ trong bóng tối nện ở trên mặt đất, trọn vẹn 20-30 cỗ, không lúc đích, chết không thể chết lại. Đầu kia cá xấu lại tới đâu? Chu Mặc lẩm bẩm nói, trời bất tài vừa hát sao, liền không kịp chờ đợi ăn cơm đâu. Bọn hắn từ trạm trưởng miệng bên trong biết được, cái này vài đêm một mực có đầu to lớn cá xấu buổi tối tới hẻm núi trong hố sâu kiếm ăn. Trần Phàm sắc mặt bình tĩnh nhìn về phía một màn này, sắc mặt không có dư thừa gợn sóng, mấy ngày nay hắn đã thành thói quen cùng đầu này cá xấu ở chung, huống chi hắn hiện tại thế nhưng là cấp 3 tường thành. Hắn thật đúng là không cảm thấy đầu kia cá sấu có thể đụng động thành nai tượng. Hắn nhìn về phía bày ra tại thiên nhiên quỷ hỏa khu bên trong một chồng chồng chất ống đồng. Hai ngày này một mực tại nơi này mở hang động, không có xuất ngoại cần. Những này ống đồng cũng không có theo kế hoạch đi đặt, nhưng mỗi ngày hạn mức không thể lãng phí, toàn bộ chế tạo ra tới chồng chất tại bên ngoài hang động tự nhiên quỷ hỏa khu bên trong, chờ hang động mở xong lại đi đặt. Dựa theo di vãng, ước chừng thời gian đốt hết một nén hương đầu kia cá sấu liền sẽ xuất hiện. Quả nhiên, một nén hương sau, doanh địa phạm vi cùng hắc ám chỗ va chạm có động tĩnh. Một cái to lớn cá sấu chân trước, cẩn thận từng ly từng tí từ trong bóng tối thăm dò tính đâm ra, tại bị quỷ hỏa chiếu sáng doanh địa phạm vi trên mặt đất trước sau gỗ nhẹ, phảng phất là đang nghi ngờ đêm qua nơi này vẫn là hắc ám, thế nào tối nay nơi này cứ như vậy bày ra. Thăm dò trong chốc lát sau, thân thể mới bỏ vào doanh địa phạm vi. Đen lông lớn con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm đứng tại trên tường thành Trần Phàm. Một người một ngạt lần nữa lâm vào giằng co. Mấy chục giây sau, cá sấu mới bắt đầu di động, cẩn thận từng ly từng tí tứ chi phụ phục di động, hướng rơi vào vách núi quỷ vật thi thể chậm chạp di động đi. Trần Phàm mím chặt vành môi khẽ run, tận khả năng nín cười, miễn cho làm cho đối phương cho là hắn tại giễu cợt, làm người hai đời, lần thứ nhất trông thấy cùng con cua một dạng nằm ngang bò cá sấu, trang diện này thoạt nhìn quả thực có chút buồn cười. Có lẽ là cảm nhận được Trần Phàm ý cười. Cá sấu đột nhiên dừng lại động tác của mình, con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Trần Phàm, lần nữa lâm vào giằng co, lại qua mấy chục giây về sau, mới bắt đầu lần nữa hành động, cuối cùng di động đến quỷ vật thi thể bên cạnh. Một con mắt gấp chằm chằm Trần Phàm. Con mắt còn lại nhanh chóng chuyển động khóa chặt quỷ vật thi thể vị trí, đồng thời đem từng cố quỷ vật thi thể nhanh chóng nuốt vào trong bụng, cũng không nhắm nuốt như mãng xà trực tiếp nuốt sống. Đợi cá sấu đem quỷ vật thi thể nuốt không sai biệt lắm, Trần Phàm mới từ trong ngực móc ra một viên quỷ thạch, dùng sức hướng ngoài thành ném đi, ném đến hơn 20 mét ở xa trên mặt đất nhấp nhô. Hắn cảm giác đầu này cá sấu rất có linh tính, không giống quỷ vật, cũng không có ác ý dáng vẻ, có lẽ có thể lẫn nhau sống chung hòa bình. Nhưng động tác đột nhiên này rõ ràng sợ cá sấu nhảy một cái. Liền còn lại hai cỗ thi thể đều mất nuốt vào trong bụng, quay đầu liền hướng hẻm núi thông đạo nhanh chóng chạy như điên. Đất rung núi chuyển. Nhanh như vậy. Đứng ở một bên Chu Mặc đứng dậy nhìn về phía cá sấu bóng lưng biến mất hoảng hốt nói, không nghĩ tới như thế to con đồ chơi vậy mà chạy nhanh như vậy, cái kia, trạm trưởng ngươi hướng hắn ném quỷ thạch là cho ăn. Ngạch, cái này cá sấu là lấy quỷ thạch làm thức ăn sao? Chín thành khả năng. Trần Phàm lắc đầu thật cũng không để ý cá sấu thoát đi, gia hỏa này là gan cũng quá nhỏ, nhiều cho ăn mấy lần đối phương có lẽ liền quen thuộc, đồng thời cho Chu Mặc giải thích nói, quỷ vương tứ đại đầu mục chi nhất thiên hầu, mang theo 5 cái dương. Bên trong có rất nhiều quỷ tài cùng 2 đại cái dương quỷ thạch. Điều này nói rõ quỷ thạch đối quỷ vật cũng là trọng yếu đồ vật, mùa mưa quỷ vật điên cuồng chạy trốn, khả năng cũng là bởi vì những cái kia có linh trí quỷ vật tại mùa mưa trắng trợn đi săn. Nó ăn quỷ vật thi thể, toan tính không phải quỷ vật thịt, mà là quỷ vật thể nội quỷ thạch. Có đạo lý. Chu Mặc bừng tỉnh đại ngộ nhẹ gật đầu. Đúng lúc này cái kia nguyên bản đã chạy trốn tiến đêm tối cá sấu, phát giác được không có động tĩnh khác về sau, lại nhỏ tâm cẩn thận bỏ lại doanh địa phạm vi, ghé vào doanh địa biên giới chỗ nâng lên là đèn lồng mắt to trực câu câu nhìn về phía Trần Phàm. Trong con mắt mơ hồ để lộ ra một tia nghi hoặc ý vị. Sau đó lại nghiêng đầu nhìn một chút vách núi bên dưới kia lẻ loi trơ trọi mấy cố quỷ vật thi thể. Do dự một chút sau, mới nhanh chóng leo đến vách núi phía dưới đem còn thừa 2 cố quỷ vật thi thể tất cả đều nuốt vào trong bụng, đồng thời cẩn thận từng ly từng tí nằm rạp trên mặt đất hướng tường thành tới gần, một bên bỏ, một bên cẩn thận nhìn chằm chằm Trần Phàm, trong mắt mang theo từng tia chờ mong. Chỉ chốc lát sau, liền bò đến Trần Phàm ném ra viên kia quỷ thạch chỗ. To lớn cái mũi tiến đến nhỏ nhắn quỷ thạch trước hít hà, lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía Trần Phàm, lần này trong mắt nghi hoặc bị đạo càng đậm, thậm chí trộn lẫn lấy một chút tức giận. Lúc này cá sấu khoảng cách tường thành chỉ có xa 20m tả hữu khoảng cách. Đây cũng là đám người lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy quan sát đầu này cá sấu. Chương 70, không hổ là sơn thần. Chương 70, không hổ là sơn thần. Nó nằm trên mặt đất, tựa như là một tòa sẽ hô hấp màu xanh sống gò núi. Nhất khiếp người chính là hình thể của nó. Chiều dài khoảng chừng phổ thông cá sấu mấy lần có thừa, thô ráp lân ráp như là trải qua gió xương cổ lão nham thạch, tầng tầng được ra. Chu Mặc bọn người ở tại đầu này cá sấu chậm chạp tiếp cận vô ý thức ngừng thở, thân thể có chút căng cứng. Đầu này cá sấu uy hiếp cảm giác thoạt nhìn so kia phúng quỷ đầu mục mạnh hơn nhiều, đây là một loại trên thể hình sinh lý e ngại. Không ai sẽ không e ngại một ngọn núi hướng ngươi bò tới. Đừng nói sợ tiểu hải, đại nhân trông thấy đại nhân cũng phải khóc. Không hổ là sơ thần. Trần Phàm hít sâu một hơi, cũng không tránh đi cá sấu ánh mắt, từ trong ngực móc ra một viên cấp 2 quỷ thạch lần nữa ném ra ngoài, thoạt nhìn đối phương có chút ghét bỏ hắn đầu uy quỷ thạch phẩm cấp quá thấp. Như vậy hắn liền không cách nào lâu dài đầu uy. Cấp 2 quỷ thạch hắn uy không dậy nổi. Sau một khắc cái này, mai bóng ánh sáng long lanh hiện lưu lục sắc quỷ thạch ở giữa không trung xẹt qua một đạo đường vòng cung, tinh chuẩn nện ở cá sấu bằng phẳng trên đầu. Chỉ thấy cá sấu đầu tiên là hơi sững sờ, phản phất có chút khó có thể tin, sau đó mới phản ứng được, hốc mắt vậy mà toát ra phẫn nộ cùng chật vật ý vị, nghẹn ngào một tiếng về sau, quay người hướng hắc ám nhanh chóng bỏ đi. Hắn chỉ nghe thấy cá sấu kêu lên 2 lần. Lần đầu tiên là đầu này cá sấu tại vách núi bên dưới ngoài mạnh trong yếu giống giận, thanh âm to lớn che giấu tiếng mưa rơi, đinh hai nhức óc. Lần thứ 2 chính là lần này. Thanh âm cực kỳ yếu ớt, không lắng nghe thậm chí nghe không được, tựa như là một cái bị khi phụ tiểu hài. Chờ một chút, Trần Phàm vô ý thức lối ra ngăn lại, nhưng đầu này cá sấu giống như nghe hiểu đồng dạng thật sự dừng thân quay đầu lần nữa nhìn về phía hắn, to lớn trong con mắt hiện ra vẻ mong đợi, trực câu câu nhìn chằm chằm Trần Phàm. Hắn ẩn ẩn đoán được cá sấu trong mắt chờ mong nơi phát ra, lại cúi đầu nhìn một chút trên mặt bàn nóng hổi đồ ăn, chần chờ một lát sau, vẫn là từ món ăn nóng bên trong kẹp lên một cái đùi gà, thăm dò tính ném ra tường thành bên ngoài. Sau một khắc, rầm rầm rầm, đất rung núi chuyển. Hắn trông thấy đầu này cá sấu tựa như xe tăng, thẳng tắp hướng tường thành vào tới, đồng thời tại sắp đâm vào trước tường thành bỗng nhiên phanh lại, đầu tiên là ngẩng đầu cẩn thận nhìn chăm chú Trần Phàm một lát, mới cẩn thận từng ly từng tí lại cực kỳ ôn nhu dùng móng vuốt đoạn trước móng vuốt cực kỳ sắc bén kẹp lấy đùi gà, đưa vào trong miệng. Mí mắt chậm rãi khép kín, ghé vào nguyên địa, trong con mắt toát ra sợ hãi thán phục cùng hưởng thụ thần sắc. Ngay sau đó, lại lần nữa mở hai mắt ra, há miệng máu, lộ ra đứng hàng cọp mài mòn nghiêm trọng thô nhà, một đầu bóng ánh ngấn nước từ khóe miệng hặc bên dưới, trong mắt lần nữa toát ra chờ mong. Hai cái đèn lồng lớn nhỏ con mắt ngưỡng mộ đứng tại trên tường thành Trần Phàm. Phần đôi bụng về lại lấy lòng biên độ nhỏ đung đưa. Đập mặt đất phốc phốc rung động. Trần Phàm mặt không biểu tình trầm mặc tại nguyên chỗ, hắn không nghĩ tới gia hỏa này vậy mà thật không ăn quỷ thạch, thật lấy thịt làm thức ăn, hơn nữa thoạt nhìn so sánh băng lãnh quỷ vật thi thể, càng thích ăn nóng hổi có vị thịt. Chắc không được một hô liền ngừng, nguyên lai là nghe được vị. Sau đó mới hít sâu một hơi. Tê sùng. Tại chi lô nhóm lửa, đem doanh địa những ngày này thu thập quỷ vật thi thể tất cả đều cho nó nướng lên ăn, để nó tối nay ăn no. Thu được một bộ tản ra cháy xém mùi thơm quỷ vật thi thể từ trên tường thành ném ra ngoài. Toàn bộ hành trình rộng mở miệng rộng cá sấu lấy một loại cùng hình thể hoàn toàn không hợp nhanh nhẹn, có chút thò đầu ra tinh chuẩn ngậm lấy khối thịt, hơi ngửa đầu liền nuốt xuống, sau đó phát ra một trận thỏa mãn như sấm rền rầm rầm âm thanh, tiếp tục mở ra miệng rộng, trông mong nhìn về phía tường thành chờ đợi khối tiếp theo. Không còn, đều bị ngươi ăn xong, địa chủ nhà cũng không có lương thực giữ a. Trần Phàm mở ra hai tay bất đắc dĩ nhìn về phía ghé vào ngoài thành đầu kia cá sấu khẽ thở dài, đầu hôm đã qua, bọn hắn thịt nướng động tác căn bản liền không ngừng qua. Trong doanh địa những ngày này thu thập quỷ vật thi thể tất cả đều nướng đến cho gia hỏa này ăn. nhưng mà gia hỏa này bụng liền cùng kia hang không đáy đồng dạng, căn bản ăn không đủ no. Cá sấu toàn bộ hành trình rộng mở bằng phẳng miệng cuối cùng chậm rãi khép lại, nhìn về phía đứng tại trên tường thành Trần Phàm ánh mắt lóe lên một tia nghi hoặc, sau đó giống như là nghĩ đến cái gì, không có chút nào dừng lại, nhanh chóng quay người rời đi doanh địa biến mất trong bóng đêm. Khẳng định không phải quỷ vật. Vương Khuê đứng tại trên tường thành nhìn về phía cá sấu bóng lưng biến mất cảm khái nói, quỷ vật sẽ không đối với nhân loại biểu hiện biết điều như vậy, ngụy người quỷ ngoại trừ, nhưng bình thường dã thú cũng không có loại này hình thể, càng không loại này lớn khẩu vị, ngược lại là kỳ quái, cũng không biết là cái gì. Trần Phàm lắc đầu không có phát biểu cái nhìn. Bất quá ta ngược lại là biết vì sao đầu này cá sấu sẽ đứng đối nhau dài người hướng nó ném quỷ thạch chuyện này tức giận như vậy. Chu Mặc sờ sờ cái mũi yếu ớt nói, nếu như nó tiêu hóa không được quỷ thạch lời nói, kia quỷ thạch đối với nó tới nói chính là bài tiết vật. Tương đương với dùng phân mệnh người, xác thực có thể sẽ có chút phẫn nộ đi. Có thể nó không có phẫn nộ, nó khóc chạy. Vương Ma Tử ho nhẹ nói, quá nhát gan, thậm chí cũng không dám phát tiết phẫn nộ, cảm giác vẫn là cái tiểu hải tử. Chờ một chút. Khỉ Que đột nhiên kịp phản ứng, nhìn về phía Trần Phàm, thiếu gia, nếu như nó tiêu hóa không được quỷ thạch lời nói, đây chẳng phải là nói trên núi có rất nhiều vô chủ quỷ thạch, có khả năng này, nhưng tỷ lệ lớn sẽ bị cái khác quỷ vật nhặt đi nuốt trọn, nó không ăn quỷ thạch, cái khác quỷ vật có lẽ còn là ăn. Trần Phàm điểm nhẹ phía dưới, suy tư chuyện này. Hắn vừa tới đến thế giới này sau đó không lâu, có cái đầu khỉ quỷ đầu mục chết tại doanh địa phạm vi bên ngoài, sau khi trời sáng thi thể chính ở chỗ này, quỷ thạch cũng không bị cái khác quỷ vật đào đi, có lẽ là bởi vì cái khác quỷ vật vô ý thức sẽ không tới gần toát ra khí tức cường đại quỷ vật địa bàn, quỷ vật ở giữa cũng hẳn là có nhất định lĩnh vực ý thức. Hắn không có lại nghĩ chuyện này, nhìn về phía ngoài thành, đều đi ngủ đi, ngày mai còn phải tiếp tục làm việc, sau nửa đêm không cần thủ. Tường thành đã thăng đến cấp 3, tạm thời sẽ không có vấn đề gì, tối nay tất cả mọi người ngủ cái an giấc. Đúng lúc này oanh, quỷ vật ngã xuống sườn núi thanh âm lần nữa từ đáy cốc truyền đến. Ngay sau đó, cực kỳ dày đặc như pháo lốp bốp quỷ vật ngã xuống sườn núi âm thanh không ngừng truyền đến, 10 đầu, 50 đầu, 100 đầu, mấy trăm đầu. Từng cố quỷ vật giống bên dưới sủi cảo, lốp bốp rơi vào vách núi. So trước vài đêm muốn càng thêm dày đặc, càng thêm cuồng bạo. Trọn vẹn tiếp tục một nén hương, đáy bực bộ chất đầy quỷ vật thi thể, liếc nhìn lại chí ít có 5-600 cỗ, đứng tại trên tường thành Trần Phàm thậm chí ẩn ẩn trông thấy có bạch quang tại trong thi thể lấp lóe, kia là dị bảo quan mang. Đám người thân thể cứng nhắc mặt mũi tràn đầy mờ mịt đứng tại trên tường thành nhìn về phía một màn này. Cho đến đất rung núi chuyển động tĩnh từ hẻm núi thông đạo truyền đến, một đầu to lớn cá sấu chạy như điên lấy sông ra hắc ám, đi tới dưới tường thành vị trí cũ nằm trên mặt đất, lần nữa há miệng máu, mặt mũi tràn đầy chờ mong nhìn về phía đứng tại trên tường thành Trần Phàm. Nước bọt từ răng ở giữa chảy ra rơi trên mặt đất. Phần đuôi lưng phấn lại lấy lòng trên mặt đất không ngừng tả hữu vô nhẹ, tóe lên trận trận mưa bụi. Chương 71, ngươi thúc nổ đâu? Chương 71, ngươi thúc nổ đâu? Trần Phàm khẽ miệng có chút kéo ra, hít sâu một hơi nâng trán trầm mặc sau một hồi mới khàn khàn nói, đêm nay đều đừng ngủ, ta mở cửa thành, các ngươi đi đem quỷ vật thi thể đều chuyển về đến, nhóm lửa thì nướng. Minh Bạch. Rời xa cá sấu tường thành một bên chậm rãi thu vào mặt đất, khỉ quẹ bọn người lôi kéo xe ba gác, nhìn chằm chằm ghé vào dưới tường thành cá sấu cẩn thận từng ly từng tí mà lại cẩn thận hướng bên vách núi đi đến. Đứng tại trên tường thành Trần Phàm thì là đem ú lục đèn lồng nắm trong tay, nếu như đầu này cá sấu đột nhiên bạo khởi, hắn sẽ dành cho một kích chí mạng. Nhưng mà, đầu này cá sấu hoàn toàn không có công kích ý đồ, ngược lại cực kỳ nhu thuận lại chờ mong lặng lặng ghé vào dưới tường thành, một mực miệng mở rộng kiên nhẫn chờ đợi, cũng không chê mệt mỏi. Trần Phàm luốt vuốt cằm, da hỏa này miệng một mực mở ra, hắn nhìn lâu cảm giác chính mình miệng đều có chút tê dại, sau đó mới nhìn hướng ghé vào dưới tường thành cá sấu sắc mặt nghiêm túc khích lệ nói, về sau muốn ăn ăn ngon, liền muốn như hôm nay dạng này tự chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn nha. Bất quá thịt nướng sẽ rút lại. Mặc dù nơi này có mấy trăm cỗ quỷ vật thi thể, nhưng nướng ra tới liền không bao nhiêu, ngươi biết à? Ghé vào dưới tường thành cá sấu phần đuôi tại mặt đất tăng tốc đập tiết ấu, to lớn trong con mắt tràn đầy vui vẻ cùng chờ mong. Thường Đông, đỉnh lấy mắt quần thâm Chu Mặc, cả người đều có chút đứng không vững tại trên tường thành lung lay sắp đổ, nhìn về phía lưu luyến không rời ba bước vừa quay đầu lại cuối cùng rời đi cá sấu, thanh âm phát run nói, trạm trưởng. Hắn một đêm ăn 127 cỗ quỷ vật thi thể. Liền cái này giống như mới miễn cưỡng ăn no dáng vẻ. Trần Phàm không có nói lời nói, chỉ là yên lặng nhìn về phía cá sấu bóng lưng rời đi. Phần bụng nâng lên, thoạt nhìn hẳn là ăn có chút chống đỡ, tốc độ bỏ chậm rất nhiều, dừng lại sau một lúc lâu mới nói khẽ, được rồi, đều nhanh đi ngủ đi. Vốn là dựa theo kế hoạch theo sát thăng quan yến hẳn là hảo hảo ngủ một giấc, nhưng đêm qua dòng dã bận rộn một đêm, trung thực giảng, căn bản không có bất luận cái gì chủ nghệ có thể nói. Ngay từ đầu còn thêm điểm gia vị, nhưng đến sau mới ăn cũng không nhiều, liền trực tiếp cái gì gia vị đều không thêm, đơn thuần dùng lửa đốt quen, nhưng dù là như thế cái này cá sấu ăn cũng là say xương ngon lành. Quỷ vật thi thể nhân loại không cách nào dùng ăn, sẽ chết người. Cũng chỉ có gia hỏa này có thể không kiêng nể gì cả nuốt. Tại khỉ quẹ bọn người tất cả đều trở lại nhà gỗ chìm vào giấc ngủ sau, Trần Phàm mới bắt đầu kiểm kê doanh địa trước mắt tài nguyên. Đêm qua thu được hơn 600 mai quỷ thạch, tăng thêm chế tạo cấp 3 tường thành còn lại, doanh địa trước mắt còn có 4755 mai quỷ thạch, thịt nướng cũng là tốn thời gian công phu, nhân thủ không đủ, có thể nướng ra 127 cỗ đã là bận rộn một đêm sản phẩm. Còn lại quỷ vật thi thể đều bị thu thập, dùng cho đồng ruộng bón phân cùng hiến tế tế tháp, cũng không tệ lắm. Trần Phàm nhìn về phía trong tay hai kiện dị bảo đột nhiên nở nụ cười. Nếu như gia hỏa này mỗi ngày tới ăn cơm thời điểm, đều có thể như hôm nay dạng này tự chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn liền tốt, hắn rất vui lòng thu phí gia công. bất quá cái này cũng cho hắn cảnh tỉnh. Trong doanh địa nhân thủ đã nghiêm trọng báo nguy, mùa mưa kết thúc sau nhất định phải nhanh bổ sung nhân thủ, nếu không rất nhiều chuyện đều mất biện pháp đồng thời vận chuyển, tỉ như Chu Mặc đã vài ngày không có đi dã ngoại những cái kia bị công phá trạm điểm nhặt tài nguyên. Dị bảo tên: Thiên Tỉnh Pháo. Dị bảo phẩm cấp: màu trắng. Dị bảo hiệu quả: một lần tính dị bảo, kích hoạt về sau có thể trong nháy mắt xua tan một mảng lớn khu vực hắc ám, tiếp tục mười hơi. Đây là hai cái dị bảo bên trong trong đó một cái, tương đương với pháo sáng. Không cách nào tính ra giá trị, nếu để cho hắn tiêu hao quỷ thạch mua, hắn nguyện ý tốn hao 100 mai quỷ thạch mua một cái, có lúc có thể rõ ràng biết mình đứng trước cái gì tình cảnh vẫn là rất trọng yếu, chí ít có thể chết minh bạch. Một món khác dị bảo thì là dị bảo tên Quỷ Hoa Trùng. Dị bảo phẩm cấp: lục sắc. Dị bảo hiệu quả: cần trồng trọt tại cấp 2 đồng ruộng bên trong trưởng thành chu kỳ vì 7 ngày, trưởng thành sau phục dụng có thể gia tăng tự thân tu vi. Trồng trọt điều kiện: cảm xúc trồng trọt vật, thời kỳ sinh trưởng ở giữa nghe thấy khích lệ cổ vũ càng nhiều, trưởng thành sau sản lượng càng nhiều, lại phẩm tướng càng tốt hơn. Có thể trực tiếp tăng cao tu vi kinh nghiệm đan, đồ tốt. Hạt giống bị trong suốt màng mỏng bao vây lấy. Chờ Tề Sùng sau khi tỉnh lại, giao cho Tề Sùng. Làm xong đây hết thảy sau, Trần Phàm mới nhìn hướng tường thành bên ngoài chính đối diện hẻm núi thông đạo, hắn kế hoạch tiếp theo là chuẩn bị tại hẻm núi thông đạo lối vào chế tạo lớp kín tường thành. Trước mắt hắn chỗ hạp cốc này là cái nơi hiểm yếu, ở vào đáy vực bộ. Rất ít có quỷ vật có thể từ trên vách đá thần binh trên trời rơi xuống rơi vào hẻm núi, chỉ cần không gặp được cá lớn thôn hủy diệt lúc cái đám kia quỷ vật liền vấn đề không lớn, duy nhất tiến vào nơi này con đường chính là hạp cốc này thông đạo. Hắn muốn tại hẻm núi thông đạo lối vào bố phòng. Bất quá những này chờ tỉnh lại lại nói, hắn hiện tại muốn đi ngủ, quá buồn ngủ. Đúng lúc này hẻm núi thông đạo ẩn ẩn truyền đến động âm thanh, chỉ thấy đầu kia cá sấu vậy mà lại chạy về tới, nguyên bản nâng lên phần bụng lờ mờ có thể thấy được dẹp xuống dưới, lần nữa chạy đến dưới tường thành vị trí cũ hé miệng chờ đợi, trong con mắt lờ mờ có thể trông thấy chờ mong ý vị. Đứng tại trên tường thành Trần Phạm mặt không biểu tình trầm mặc một lát sau mới khàn khàn nói, ngươi thúc đổ đâu? Nhưng rất nhanh, hắn liền chú ý đến đầu này cá sấu trong mồm giống như có một vật. Kia là một cái thoạt nhìn hình thù kỳ quái tảng đá, có chút giống như là hải tinh, nhưng cái đầu so hải tinh phần lớn, chỉnh thể hiện màu phỉ thúy, quái đẹp mắt. Hắn ẩn ẩn kịp phản ứng, có chút chần chờ nói, đây là ngươi đồ chơi, ngươi muốn đem nó đưa cho ta? Cũng không biết cá sấu là nghe hiểu vẫn là nghe không hiểu, chỉ là dùng kề sát hàm dưới đầu lưỡi đem cái này mai hải tinh tảng đá chống đỡ đi ra, lại hướng về sau bỏ mấy bước, bằng thẳng trên đầu bên dưới lung lay, giống như là đang chờ mong Trần Phàm có thể mang đi tảng đá này đồng dạng. Thấy Trần Phàm nửa ngày không có động tác, mới lần nữa tiến lên mấy bước đem tảng đá này nuốt vào trong bụng, lại chạy đến một bên khác vách núi treo leo bên trên, dùng chân trước không ngừng ở trên vách tường quấy loạn, rất nhanh liền cào ra một cái hố đến, lại không ngừng dùng đầu chỉ hướng hẻm núi thông đạo. Quay lưng Trần Phàm không ngừng vung vẩy lấy phần đuôi. Trần Phàm nhìn về phía trước mắt một màn này sắc mặt có chút cổ quái, lúc này hắn thấy rõ, gia hỏa này là chuyên tới cảm tạ hắn, đồng thời mang đến chính mình thích nhất đồ chơi muốn đưa cho hắn. Nhưng có lẽ là nhìn ra hắn cũng không thích lễ vật này, gia hỏa này lại muốn dẫn hắn hồi chính mình hang ổ bên trong, để chính hắn chọn lựa một cái đồ chơi. Một màn này để hắn ẩn ẩn có chút xúc động. Hắn kỳ thật cũng không ngại cùng đầu này cá sấu đạt thành quan hệ hợp tác. Dù sao hắn có thể thu hoạch dị bảo cùng quỷ thạch, nhưng đầu này cá sấu hiển nhiên không biết đoạn này quan hệ hợp tác, chỉ biết mình tối hôm qua ăn một đêm ăn ngon, muốn lấy ra chính mình đồ tốt nhất đưa cho bằng hữu làm hữu nghị hồi báo. Gia hỏa này, hắn nhịn không được bật cười, ánh mắt rơi vào bị cá sấu tại vách núi treo leo bên trên đào ra cái kia cái hố. Nơi đây ngọn núi cực kỳ cứng rắn, hắn dùng cấp 5 tháp pháo đều phải oanh nửa ngày, nhưng đầu này cá sấu dùng móng vuốt lại có thể rất nhanh liền đào ra một cái hố tới. Chương 72, cái này chế tạo giá cả cũng không thấp. Chương 72, cái này chế tạo giá cả cũng không thấp. Uy. Trần Phàm nhìn về phía cá sấu cao giọng nói, đồ chơi liền không muốn, chính ngươi lưu chơi là được, nếu như có thể mà nói, ngươi có thể giúp ta ở bên cạnh mặt này trên vách đá đào cái hố to sao, tựa như ta hiện tại sau lưng cái huyệt động này đồng dạng. Hắn vừa nói một bên dùng hai tay khoa tay, muốn tận khả năng rõ ràng cho thấy chính mình ý tứ. Nằm trên mặt đất cá sấu nghiêng đầu qua nhìn về phía tại trên tường thành khoa tay múa chân Trần Phàm, cố gắng tự hỏi Trần Phàm truyền đạt lại ý tứ, một lát sau mới đi đến bên trái kia mặt trên vách đá, dùng móng đuốt thăm dò tính móc ra một cái hố, lại quay đầu nhìn về phía Trần Phàm. Không sai, chính là như vậy. Trần Phàm hài lòng trọng trọng gật đầu, sợ khoảng cách quá xa thấy không rõ, động tác biên độ rất lớn dùng sức giang hai cánh tay, nhưng là lại muốn lớn một chút, lại sâu một điểm, tựa như đằng sau ta cái này đồng dạng. Lần này cá sấu nghe hiểu, hương phấn gầm nhẹ một tiếng. Chân trước nhanh chóng huy động, không ngừng ở chỗ này trên vách đá đảo xoáy hang động. Vẫn là cái công trình ngạc a. Quan sát trong chốc lát sau Trần Phàm, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, đào móc hang động chỗ sinh ra bùn đất ra hỏa này tất cả đều nuốt vào trong bụng, hắn hiện tại có thể xác định, ra hỏa này trong bụng tuyệt đối có cái túi không gian, mà lại dung lượng còn không nhỏ. Không có quá nhiều dừng lại, cho quỷ hỏa bên trong sơn hải thai hạ lệnh đem xương cốt kéo dài đến cái kia mới mở hang động miễn cho lún về sau, liền mặc cho gia hỏa này chính mình bận điệu đi, hắn trước tiên cần phải đi ngủ. Chịu không được, cho đến lúc xế chiều, Trần Phàm mới duỗi lưng một cái đi ra nhà gỗ. Lại là thần thanh khí sảng một ngày. Bên ngoài hang động truyền đến khỉ quẻ bọn người nói chuyện phiếm âm thanh. Đi ra tường thành bên ngoài, chỉ thấy cá sấu chính khí thở hổn hển nằm trên mặt đất, miệng há lao đại, một chút liền có thể nhìn ra cực kỳ mỏi mệt. Khỉ quẹ đứng ở bên cạnh đang dùng thí thần trưởng mâu đem cá sấu tráng kiện hàm răng đè ép cùng một chỗ bùn đất cùng đá vụn lần lượt lựa đi ra. Mà ở bên trái trên vách đá, một cái hắc thùng thùng hang động đã hiện lên ở vách núi treo leo bên trên. lớn nhỏ gần như hoàn toàn cùng hắn chỗ cái huyệt động này nhất trí. Thấy Trần Phàm đi tới, cá sấu con mắt đống nhiên sáng lên, vung vẩy lấy phần đuôi giống như là tại tranh công. Làm không tệ. Trần Phàm đi đến hẻm núi dưới đáy, nhìn về phía bên trái kia mặt gần như thẳng đứng trên vách đá hắc thùng thùng hang động, trong mắt lóe lên một đạo kinh ngạc. Hắn là thật không nghĩ tới gia hỏa này hiệu suất cao như vậy, bọn hắn 3 ngày mới hoàn thành công trình lượng, gia hỏa này một cái ban ngày liền hoàn thành. Mà lại, hắn sải bước đi đến cái huyệt động này lối vào, liếc nhìn lại khoảng chừng 50 mét sâu, so hắn hiện tại cái huyệt động này sâu nhiều, mà lại mặt đất cực kỳ nền vững chắc bằng phẳng, như bị xe lưu bằng phẳng vượt trên đồng dạng, còn không có một chỗ dư thừa bùn đất đá vụn. Hoàn mỹ công trình. Cái cụ công xưởng cái này màu vàng phẩm cấp kiến trúc, cuối cùng có địa phương an trí. Đại giới chính là gia hỏa này không ngừng thở, thoạt nhìn mệt quá chừng. Cũng chính là 127 cố quỷ vật thi thể. Rất tuyệt. Trần Phàm quay đầu nhìn về cá sấu dựng thẳng lên một cái ngón tay cái, nhếch miệng cười, rất hoàn mỹ, tề sùng, cho hắn làm điểm ăn ngon. Giống. Người và động vật ở giữa ngôn ngữ cũng không tương thông, nhưng cảm xúc biểu đạt vĩnh viễn là tương thông. Cá sấu mặc dù nghe không hiểu hắn nói chuyện, nhưng cũng có thể từ hắn thân thể động tác cùng thần sắc bên trong cảm nhận được tâm tình của hắn, cũng tương tự vui vẻ phát ra tiếng gầm, giống một cái nhận khen ngợi hải tử. Thật ngoan. Trần Phàm yên lặng đưa trong tay đũa lục đèn lồng nhét vào trong ngực, sách trên tay luôn cảm giác có chút quá tại chói mắt. Cá sấu lần nữa ghé vào dưới tường thành vị trí cũ, mở ra miệng rộng chờ mong cho ăn. Trần Phàm một thân một mình đứng tại cái này mới mở ra hang động trước mặt, hắn đem cái huyệt động này mệnh danh là số 2 hang động. Hẻm núi dưới đáy tổng tứ phía vách đá. Đối diện hẻm núi thông đạo kia mặt vách đá, bị hắn mở ra một số hang động xem như chủ doanh địa, cái này mới mở đi ra hang động ở bên trái trên vách đá, tái cụ công xưởng sẽ an trí ở đây. Sau một khắc một cái chiếm diện tích to lớn, lại tương đối phức tạp từ màu trắng đường nét tạo thành kiến trúc hư ảnh chậm rãi hiện lên ở trong huyệt động. Gần như chiếm hang động hơn phân nửa diện tích. Ngay sau đó, một số trong huyệt động vỡ vụn bị thạch hóa thành u lục sắc chất lỏng bay ở không trung, nhanh chóng cắm vào kiến trúc hư ảnh bên trong. Hư ảnh nhanh chóng ngưng thực, đồng thời vững vững vàng vàng tọa lạc tại số 2 trong huyệt động. Cái này to lớn kiến trúc phụ phục tại doanh địa trong bóng ma, chiếm diện tích cực lớn, chủ thể từ hắc thạch, cự mục chờ chất liệu tán đinh hợp lại, cũng không phải là một gian phòng ốc, mà là từ vài gian to lớn phòng tổ hợp lại với nhau, như là nhà máy thô kệch lại dữ tợn. Liếc nhìn lại, nhất là chói mắt chính là công xưởng đại môn lối vào, cũng không phải là hai cánh cửa, mà là một cái đường kính vượt qua 5 mét. Hướng về phía trước nổi bật cự hình kim loại thông đạo, đại môn đóng chặt, tản ra uy nghiêm cùng băng lãnh. Hắn đi lên trước nhẹ nhàng vuốt ve kim loại thông đạo, chất liệu thoạt nhìn giống đồng. Suy nghĩ khẽ động, đại môn mở ra. Bên trong là một đầu sâu hơn thẳng tắp hành lang. Có thể trông thấy hành lang hai bên có được đại lượng kim loại bánh răng, cùng bánh răng tương liên ống đồng các loại. Đúng vậy, chính là hắn trồng chất tại hẻm núi trên mặt đất cái đám kia ống đồng, chỉ bất quá không giống với hắn đại khai đại hợp sử dụng phương thức, những này ống đồng bày ra vị trí cực kỳ tinh vi phức tạp. Dưới chân là tạm chưa vận chuyển băng truyền, chỉ cần khởi động, từng cái tái cụ sẽ ở đây tòa tái cụ công xưởng nội sinh sản xuất ra, đồng thời thông qua băng chuyển đưa đến công xưởng bên ngoài. Cả tòa kiến trúc tràn ngập một loại phức tạp mỹ cảm. Hắn xem không hiểu, nhưng có hắn có thể xem hiểu. Trần Phàm nhìn về phía trước mặt kiến trúc bảng, chế tạo cái này kiến trúc trọn vẹn tiêu hao hắn 1000 mai quý thạch, là hắn chế tạo qua quý nhất kiến trúc. Kiến trúc tên: tái cụ công xưởng. Kiến trúc phẩm cấp: màu vàng. Các loại kiến trúc cấp: cấp 1. Kiến trúc hiệu quả: có thể sản xuất tái cụ, trước mắt có thể sản xuất tái cụ. 1. Cốt chu, nhưng tại mặt biển chạy, chế tạo tiêu hao 100 mai quỷ thạch, một chút quỷ vật xương cốt. 2. Khô lâu ngựa, nhưng tại lục địa chạy, chế tạo tiêu hao 100 mai quỷ thạch, một chút quỷ vật xương cốt. DS, thăng đến cấp 2 cần tiêu hao 2000 mai quỷ thạch, mỗi lần thăng cấp đều có thể đạt được mới tái cụ bản thiết kế. Cái này chế tạo giá cả cũng không thấp. Trần Phàm con mắt có chút nheo lại, 100 mai quỷ thạch tương đương với 10 tòa cấp 1 tiễn tháp giá cả, lần nữa tiêu hao 100 mai quỷ thạch cùng 7-8 cây quỷ vật xương cốt, chế tạo ra một cỗ khô lâu ngựa chỉ có văn tự không có đồ, hắn cũng không biết bộ xương này ngựa là thế nào tử. Sau một khắc tái cụ công xưởng bên trong truyền đến ầm ầm thanh âm. Mấy tức sau, công xưởng đại môn mở ra, một cái khô lâu ngựa bị băng chuyển đưa ra công xưởng bên ngoài chờ khu. Trần Phàm nhìn về phía trước mặt bộ xương này ngựa, trầm mặc thật lâu không nói. Hắn muốn nghĩ khô lâu ngựa có lẽ chỉ là một cái tên, không nghĩ tới chính là mặt chữ ý tứ. Đứng yên đứng tại chờ khu, mỗi một cây xương cốt đều hiện ra một loại ám ngân sắc kim loại sáng bóng, chỗ khớp nối khảm nạm lấy trắng sữa quỷ thạch. Trong hốc mắt thiêu đốt lên nhàn nhạt lạnh bạch sắc hỏa diễm. Hắn rất quen thuộc, kia là quỷ hỏa thiêu đốt dáng vẻ. Bốn con móng ngựa bị lửa xanh lam sấm bao vây, đó là một loại cực kỳ lộng lẫy hỏa diễm, như là quỷ vật trước khi chết kêu rên nhiếp nhân tâm phách. Tất cả bề ngoài thoạt nhìn, hắn chỉ có thể cho ra một chữ đánh giá. Cùng. Hắn quá mẹ hắn thích đầu này đáng chết khô lâu ngựa, vẻn vẹn chỉ là đứng yên ở nơi đó phát tán đi ra cuồng bạo cảm giác, liền để hắn nhịn không được nhảy lên lưng ngựa phi nhanh tại hoang nguyên bên trên, cao giống một câu đợi đến thu tới tháng 9-8, hoa của ta nở ra lấn át hết cả muôn hoa. Con ngựa này, hoàn mỹ đâm trúng hắn điểm dê hắn rất thích. Chương 73, cao đánh thấp, đánh ngu xuẩn. Chương 73, cao đánh thấp, đánh ngu xuẩn. Trần Phàm trở mình lên ngựa, hai cốt yên ngựa tự động dán bảo, hắn chưa hề cưỡi qua ngựa, nhưng lên ngựa sau một mấy mắt, liền cảm giác cùng cái này thất khô lâu ngựa sinh ra liên hệ. Điều khiển như cánh tay tự nhiên. Giá, không có dây cương, không có ngựa roi. Hắn thân thể chức phục, khô lâu ngựa bắt đầu công kích, trong chớp mắt liền xông ra số 2 hang động, hóa thành một đạo kề sắt đất phi hành màu lam lưu tinh, sau lưng kéo ra một đạo ngắn ngùi hỏa diễm đường đi. Tốc độ so hắn tưởng tượng phải nhanh hơn, so tay hắn xoa xe xích lô tốc độ nhanh hơn nhiều. xông vào hẻm núi thông đạo nháy mắt, thế giới bỗng nhiên nắm chặt. Hai bên dài ngàn mét vách đá cực kỳ thẳng tắp. Bên hai cuồng phong gào thét. Phong thanh trở nên bén nhọn lại tập trung, cùng tiếng sấm móng ngựa va chạm, điệp ra, hô tạm nước mưa cùng một chỗ hung hăng đập vào trên mặt hắn, mang đến ẩn ẩn nhói nhói để hắn cảm thấy giờ phút này cực kỳ phấn khởi. Nhịn không được lần nữa cao giống một tiếng. Giá, hắn cần cái roi ngựa. Trong đầu đột nhiên xuất hiện ý nghĩ này, mặc dù điều khiển cái này thất khô lâu ngựa không cần roi ngựa, nhưng giờ phút này hắn cần một cái vung roi động tác tới huy sái cảm xúc. Hai bên cảnh vật dần dần mơ hồ, cho đến ngay phía trước kia sáng rõ ràng hiện hiện, kia là hẻm núi thông đạo lối ra, cũng là tòa này vô danh núi chân núi. Xông ra hẻm núi thông đạo nháy mắt, hắn trông thấy chồng chất tại dưới chân đại lượng đá vụn cùng bùn đất, hẳn là cá sấu đào móc số 2 hang động sinh ra bùn đất tất cả đều đổ vào nơi này. Nơi đây gần biển, ngay tại hẻm núi thông đạo ngay phía trước, khoảng cách không xa, ước chừng ngàn mét xa. Mấy chục giây sau, suy, Trần Phàm cưỡi ngựa đi tới bờ biển, ngựa đứng thẳng người lên, trong hốc mắt lạnh màu trắng diễm hỏa không ngừng lấp lóe giống như xé rách màn mưa tê minh, tại bãi đá ngầm biên giới xếp ngừng. Phu cận không có bãi cát, dưới chân là một mảnh đứng sừng sững ở bờ biển đá lởm chởm đá ngầm, xa vài trăm thước vị trí mới có thể trông thấy bãi cát. Từng đạo sóng lớn từ mông lung phương xa một đạo tiếp lấy một đạo vào tới, đập ầm ầm tại trên đá ngầm, tóe lên trận trận sóng biển. Hắn lẻ loi một mình một ngựa đứng ở dưới chân khối này tối cao trên đá ngầm, toàn thân ướt đẫm trông về phía xa biển cả chỗ sâu, đột nhiên nở nụ cười. Tới đây vài ngày, đây là hắn lần đầu tiên tới bờ biển. Hắn không biết biển đối diện có cái gì, nhưng không trọng yếu. Biển kia mặt có cái gì, hắn sẽ tự mình đi nhìn. Một lát sau, hắn mới quay người cưỡi khô lâu ngựa trở về doanh địa. Trong mưa bụi, có thể mơ hồ trông thấy núi hình dáng. Đây không tính là một tòa đặc biệt cao núi. Lần nữa dọc theo hẻm núi thông đạo trở lại doanh địa, tung người xuống ngựa. Có chút hài lòng quan sát cái này thất khô lâu ngựa. Tốc độ không sai, cưỡi thoải mái dễ chịu cảm giác cũng rất tốt, không có cấn người cảm giác. Trên lưng ngựa mới có một cái xương cốt hình thành lỗ khảm, mở ra lỗ khảm sau nội bộ an trí lấy một viên quỷ thạch, vì đó cung cấp chỉnh thể năng lượng chống đỡ. Quỷ thạch hao hết sau có thể lần nữa bổ sung mới quỷ thạch. Trước mắt tạm không rõ ràng một viên quỷ thạch có thể thực hiện chạy bao lâu. Hắn vừa rồi chạy một vòng xuống tới, không có phát hiện quỷ thạch có cái gì rõ ràng hao tổn, cũng không tệ lắm. Trần Phàm lần nữa tiêu hao 100 mai quỷ thạch chế tạo một thất khô lâu ngựa, gọi một bên Chu Mặc phân phó nói, khoảng cách trời tối còn có một đoạn thời gian, hôm nay quen thuộc bên dưới con ngựa này đi doanh trại quân đội nhìn một chút có cái gì thu hoạch, ngày mai bắt đầu tiếp tục đi đem giã ngoại luân hãm trạm điểm bên trong tài nguyên đều mang về. Không có vấn đề. Đã sớm không kịp chờ đợi, Chu Mặc hai tay không ngừng vừa đi vừa về xoa xoa, nhìn về phía cái này thất khô lâu mã nhãn bên trong tràn đầy hưng phấn cùng kích động. Đối với một cái từ ấu liền ảo tưởng cầm kiếm đi thiên nhai người tới nói, cái này thất khô lâu ngựa quả thực hoàn mỹ, phù hợp thở thiếu thời đối anh hùng tọa kỵ ảo tưởng. Khoảng cách trời tối còn có 2 canh giờ, hắn chuẩn bị trước đêm mấy ngày nay góp nhặt ống đồng bố chi xong. Trần Phàm đứng tại trong doanh địa, nhìn về phía đầu kia thẳng tắp hẻm núi thông đạo, tại vừa rồi cưỡi ngựa rời đi doanh địa lúc, hai bên cao vút trong mây vách đá mang đến cho hắn một tia mạch suy nghĩ. Hẻm núi dài ngàn mét, rộng chừng 50 mét. Nếu như mùa mưa hồi cuối quỷ vương xuất thủ hạ đại quân tới trước tiến đánh hắn, hoặc người khác đến tìm phiền phức, kia tiến vào cái này doanh địa đường tắt duy nhất chính là hạp cốc này thông đạo. Bởi vì cái gọi là cao đánh thấp, đánh ngu xuẩn, đánh một cái không lên tiếng. Cho nên, hắn chuẩn bị tại hẻm núi thông đạo hai bên vách đá chỗ cao, bắt nhiều chỗ tháp áo, tiến hành hỏa lực giao nhau, hẻm núi trước thông đạo sau hai đầu đều thành lập lớp kín tường thành, ngày bình thường thu vào mặt đất. Khi địch nhân tiến vào hẻm núi thông đạo chỗ xấu lúc, tháp áo khởi động, tường thành dâng lên, đóng cửa đánh cho mù đường. Hắn đem cái này bố phòng mệnh danh là cối xay thịt. Kế hoạch này chỗ khó chủ yếu có hai cái. Cái thứ nhất chỗ khó chính là như thế nào đào hang. Muốn tại hẻm núi vách đá hai bên dựng pháo đài, liền trước hết tại vách đá chỗ cao đào hang, mà lại cái này động còn cần tại ngọn núi nội bộ thông hướng doanh địa dùng cho đặt ống đồng, đây là cái gần như không có khả năng hoàn thành công trình. Tháp pháo dùng để mở đại khai đại hợp hang động còn có thể, dùng để loại này tinh tế tan đào hang liền có chút là khó. Cho nên kế hoạch này hắn trước kia không hề nghĩ ngợi. Nhưng bây giờ, Trần Phàm nhìn cách đó không xa ghé vào dưới tường thành mới há to mồm nhu thuận chờ lấy cho ăn cá sấu, bây giờ không phải là có thêm một cái công trình là sao? Gia hỏa này đào hang một tay hảo thủ, thử trước một chút đối phương có thể hay không hoàn thành loại yêu cầu này tương đối phức tạp công trình. Cái thứ hai chỗ khó chính là tháp pháo chỉ có thể công kích xâm nhập doanh địa phạm vi bên trong sinh vật, như thế nào đem hẻm núi thông đạo đặt vào doanh địa phạm vi. Cái này hắn cũng nghĩ đến giải quyết biện pháp. Tại trong vách đá bên cạnh, đặt đại lượng quỷ hỏa, ngày thường không khởi động, địch nhân bước vào hẻm núi thông đạo lúc, lại thông qua ống đồng đại lượng khởi động quỷ hỏa, đem hẻm núi thông đạo đặt vào doanh địa phạm vi bên trong. Là được làm đến hỏa lực nghiêng bao trùm. Về phần hiện tại, Trần Phàm trở mình lên ngựa, kích hoạt lúc trước tại hẻm núi trong thông đạo đặt đầu kia ống đồng, hẻm núi trong thông đạo nháy mắt nhiều hơn một đầu bị đặt vào doanh địa phạm vi thẳng tắp đường dài, tại doanh địa phạm vi bên trong hắn có thể tùy ý di động ống đồng. Hắn muốn trước đi đem những này ống đồng toàn bộ đặt ra ngoài dựa theo lúc trước kế hoạch như thế, vì không người chạm điểm đặt mạch lạc. Ai? Ống đồng khởi động một máy mắt. Trần Phàm phát hiện ngựa tốc độ nhanh hơn không ít, thanh phong tại trên đường cái cuốn sạch lấy, khô lâu ngựa vậy mà có thể tại doanh địa phạm vi bên trong hưởng thụ thanh phong trận giá trị, tốc độ bởi vậy lại nhanh mấy thành. Không bao lâu, cái này 3 ngày để dành tới ống đồng liền bị cơ hồ toàn bộ đặt ra ngoài. Hô, Trần Phàm một thân một mình đứng tại hoang nguyên bên trên, nhìn về phía trước mặt cái này vừa chế tạo tốt không người chạm điểm, nhẹ thở ra một hơi. Nơi này ống đồng nhiều đặt vài vòng, như dây gai bên trên ú cục, hình thành một cái phạm vi không tính quá lớn doanh địa. Hắn ở đây chế tạo, dài 4 mét cấp 1 tường thành, tạo thành một tòa hình vuông lô cốt. Đồng thời tại trên tường thành chế tạo 4 tòa cấp 2 tiến tháp. Trừ cái đó ra không có bất kỳ cái gì kiến trúc. Tổng tiêu hao 160 mai quỷ thạch. Đối với bình thường quỷ vật cấp 2 tiến tháp liền đầy đủ dùng, lợi hại quỷ vật thành này tưởng cũng thủ không được. Giống như vậy không người chạm điểm, hắn xế chiều hôm nay một hơi chế tạo 5 tòa, tổng tiêu hao 800 mai quỷ thạch, như mạng nhện bên trên giao điểm, thông qua ống đồng tản ra tại hoang nguyên bên trên. Vĩnh dạ dáng lâm sau, những này không người chạm điểm sẽ cùng cỡ lớn bấy kẹp thú đồng dạng, mang đến cho hắn liên tục không ngừng thu hoạch. Coi như bị công phá cũng không đau lòng. Chương 74, ta đem cái này bố phòng mệnh danh là cối xay thịt. Chương 74, ta đem cái này bố phòng mệnh danh là cối xay thịt. Nên trở về. Trần Phàm một thân một mình đứng tại hoang nguyên bên trên nhìn một phía, chở mình lên ngựa, ngựa không dừng võ dọc theo ống đồng nhanh chóng hướng doanh địa phản đi. Ống đồng ở vào mở ra trạng thái. Doanh địa phạm vi bên trong gia trì thành phong trận để hắn tại hoang nguyên bên trên hành động trở nên cực kỳ thoải mái, như đồng hành chạy tại trên đường cao tốc. Vừa trở về doanh địa, vừa vặn gặp phải Chu Mặc cưỡi khô lâu ngựa dẫn dắt mấy chiếc xe ba gác, đồng dạng vừa trở về doanh địa. Trạm trưởng thấy Trần Phàm trở về, Chu Mặc ngay lập tức nên đón có chút hưng phấn nói, nơi này cùng doanh trại quân đội địa chi ở giữa có ống đồng tương liên, qua lại tốc độ so trước kia nhanh hơn rất nhiều, mà lại ta tại doanh trại quân đội trông thấy không ít quỷ vật thi thể. Mấy ngày nay có không ít quỷ vật xung kích doanh trại quân đội địa. Mùa mưa bên trong quỷ vật vẫn là quá bừa bãi tàn phá. Ước chừng có hơn 300 cỗ quỷ vật thi thể, bất quá ngược lại là không có phát hiện quá mạnh quỷ vật thi thể, cũng không có dị bảo cái gì. Ừm. Trần Phàm gật đầu cười nhẹ, thi thể giao cho Vương Khuê xử lý là được. Trước mắt trong doanh địa đã có một bộ hoàn chỉnh xử lý thi thể quy trình. Quỷ thạch đào ra để vào nhà kho. Thi thể có thể sử dụng quỷ tài toàn bộ lấy ra, lấy máu đặt vào vật chứa, bộ phận thi thể vùi sâu vào đồng ruộng, bộ phận thi thể mang đến tế tháp, bộ phận thi thể cầm đi đồ nướng, toàn bộ quy trình ngoại trừ thiếu nhân thủ bên ngoài, không có cái gì không tốt. Trong doanh địa, Trần Phàm kiểm kê lấy doanh địa tài sản, hôm nay chế tạo 5 cái không người chạm điểm, trong doanh địa trước mắt còn lại 3155 mai quỷ thạch. Quỷ thạch số lượng không nhiều, ngày mai nhìn xem không người chạm điểm thu hoạch như thế nào. Về phần hiện tại, hắn thao túng tường thành bên ngoài đứng sừng sững ở lô cốt bên trên cấp 5 tháp áo, nhắm ngay tường thành phía trên vách đá cách xa mặt đất ước chừng 30 mét vị trí, vênh ra một cái hố cạn. Uy, làm xong đây hết thảy về sau, hắn nhìn về phía đầu kia đang đợi cho ăn cá sấu, đầu này cá sấu giống như đem uy xem như chính mình danh tự, mỗi lần hắn một hô uy, cá sấu liền sẽ nhìn về phía hắn, lúc này hấp tấp trên mặt đất hướng hắn bò đến, yên tĩnh ghé vào đống đất bên cạnh. Ngươi tiến vào số 1 hang động, tại nội bộ đảo một đầu thông hướng cái kia hố cạn thông đạo, có thể làm được sao? Đang lúc hắn chuẩn bị phát huy chính mình ngôn ngữ tay chân lần nữa kỹ càng giảng giải thời điểm, liền trông thấy đầu này cá sấu ngẩng đầu nhìn về phía vách đá chỗ cao cái kia hố cạn, hé miệng, một đạo nhỏ bé chất lỏng màu xanh biết thẳng tắp lại tinh chuẩn trúng đích hố cạn, đồng thời nhanh chóng leo đến một số hang động tường thành bên ngoài quay đầu nhìn hắn, ra hiệu hắn mở ra tường thành. Ngươi là thật nghe hiểu hay là giả nghe hiểu, đừng cho ta mù đạo a. Trần Phàm có chút chần chờ giấu đi tường thành, thả cá sấu tiến vào một số hang động. Ước chừng thời gian đốt một nén hương. Bành. Phía trên tường thành vách đá cách xa mặt đất 30 cao cái kia hố cạn đột nhiên nô ra một cái cá sấu đầu, đồng thời rất nhanh lần nữa giấu đi. Ngay sau đó liền trông thấy cá sấu nhanh chóng từ trong huyệt động chạy đến trước mặt hắn, đập động lên phần đuôi tranh công. Một số phía trên hang động cách xa mặt đất cao 30 mét chỗ cửa hang. Trần Phàm mang theo Chu Mặc mấy người dọc theo thông đạo lại tới đây. Má ơi. Vương Khuê nằm trên mặt đất cẩn thận từng ly từng tí nô ra cửa hang, quan sát hẻm núi dưới đáy, nhìn sau lại nhanh chóng lùi về đầu, đây cũng quá cao, cái này muốn là té xuống, hẳn là có chút đau. Trần Phàm không có tới gần cửa hang, hắn cũng sợ rơi xuống, đứng ở phía sau thò đầu ra quan sát hẻm núi dưới đáy, trong mắt tràn đầy hài lòng, tên kia hiệu suất so hắn tưởng tượng còn phải cao. So với đào một cái chủ hang động loại này đại công trình này lượng nhỏ bé thông đạo còn phải càng nhanh một chút. Đầu kia cá sấu là thế nào tinh chuẩn tìm được trạm trưởng ngươi cho dấu ngắt câu? Vương Ma Tử gãi cái hốt mặt mũi tràn đầy đều là không hiểu. Hẳn là thông qua cái kia đạo nước bọt định vị. Chu Mặc giải đáp Vương Ma Tử nghi hoặc sau mới nhìn hướng Trần Phàm. Bất quá trạm trưởng, chúng ta cần thiết ở đây A cao địa phương an trí một tòa tháp pháo sao? Ta cảm giác chúng ta hiện tại doanh địa đã đầy đủ an toàn. Đương nhiên là có. Trần Phàm nghiêng đầu nhìn về phía Chu Mặc, nhớ kỹ doanh trại quân đội là thế nào hủy diệt sao? Tường thành đẳng cấp không đủ cao, gánh không được phúng bị đầu mục trong tay đèn lồng công kích. Không. Trần Phàm lắc đầu, đây là một bộ phận nguyên nhân chủ yếu là trên tường thành có thể an trí tiễn tháp số lượng có hạn, tường thành cứ như vậy lớn, ngươi có thể an trí tiễn tháp số lượng là có hạn, nếu như hỏa lực đầy đủ sung túc tình huống, dù là kia phúng bị đầu mục sẽ phân liệt, nhưng ở đến phân liệt hạn mức cao nhất sau cũng sẽ bị nháy mắt bóc chết. Ngã một lần khôn hơn một chút. Đã từng sai lầm không thể tái phạm. Chúng ta bây giờ phòng ngự sát thực đầy đủ cao, nhưng phòng ngự vĩnh viễn không có khả năng hoàn toàn bảo vệ chúng ta, cho dù tốt phòng ngự cũng sẽ có bị san bằng ngày đó. Chúng ta muốn làm chính là tại phòng ngự được địch nhân đợt thứ nhất tiến công về sau, dùng hỏa lực nghiền nát địch nhân. Nơi đây hẻm núi dưới đáy có được tự nhiên tứ phía vách đá. Đây đều là tuyệt hảo tháp pháo điểm an trí. Chỉ cần chúng ta đem vách đá bốn phía cùng hẻm núi thông đạo vách đá chỗ cao an trí bên trên đầy đủ tháp pháo, vậy trong này sẽ là tường đồng vách sắt, không có bất luận kẻ nào có thể công phá nơi này. Nói xong, hắn tiêu hao một cái màu trắng điếu tang đèn lồng cùng 480 mai quỷ thạch, tại chỗ cửa hàng chế tạo một tòa cấp 5 tháp pháo, lại lấy ra hôm nay còn thừa chút ít ống đồng, dọc theo thông đạo nội bộ một đường đặt liên tiếp đến cấp 5 quỷ hỏa. Vì tòa này tháp pháo cung cấp năng lượng chống đỡ, lại tiêu hao 60 mai quỷ thạch, tại chỗ cửa hang chế tạo chắn dài 1 mét cấp 2 tường thành, vừa vận hoàn mỹ bao trùm cửa hang. thang đến cấp 2 tường thành thăng cấp phương hướng tuyển chọn cùng cảnh vật chung quanh hoàn mỹ dung hợp. Trần Phàm bọn người một lần nữa trở lại hẻm núi dưới đáy, ngẩng đầu nhìn về phía cái kia khoảng cách mặt đất cao 30m cửa hàng vị trí, từ bên ngoài nhìn không ra mảy may sơ hở, tường thành cùng vách đá triệt để hòa làm một thể. Đương tường thành mở ra một khắc này, môn này giấu ở chỗ cao tháp pháo liền sẽ bắt đầu hỏa lực quy tiết. Trạm trường. Chu Mặc vẻ mặt hốt hoảng nhìn về phía trước mắt một màn này, quỷ hỏa cung cấp doanh địa phạm vi tối cao chỉ có 50m, chúng ta nếu như tại cao hơn 50m vị trí an trí tháp pháo, liền công kích không đến xâm nhập doanh địa phạm vi bên trong quỷ vật. Quỷ hỏa cung cấp doanh địa phạm vi có cao độ hạn chế, 50m. Bất quá số liệu này trên cơ bản không ai để ý, dù sao cũng trên cơ bản không dùng đến. Cái này đơn giản. Trần Phàm sắc mặt bình tĩnh nói khẽ, chỉ cần tại cách xa mặt đất cao 50m vị trí lại chế tạo một tòa quỷ hỏa, liền có thể đem cao độ lần nữa kéo dài 50m, lặp lại nên thao tác, có thể một mực kéo dài doanh địa phạm vi cao độ, những này quỷ hỏa ngày bình thường không khởi động, chỉ có gặp được đại địch mới có thể khởi động. Kia khởi động một lần đại giới sẽ rất lớn. Chu Mặc Trần chờ nói, đây có nghĩa là một khi khởi động những này quỷ hỏa đều sẽ thành một lần tính kiến trúc dựa theo trạm trường kế hoạch, tại tất cả hẻm núi thông đạo bao quát hẻm núi dưới đáy tứ phía vách đá bố trí đại lượng tháp pháo, chí ít cần 100 tòa quỷ hỏa dựa theo Giang Bắc phường thị giá cả để tính, cần tiêu hao 6000 mai quỷ thạch tả hữu. Đây là cấp 1 quỷ hỏa phí tổn, cấp 1 quỷ hỏa cung cấp doanh địa phạm vi khẳng định không chống đỡ kế hoạch này, chí ít cần cấp 2 hoặc là cấp 3 quỷ hỏa, chỉ là quỷ hỏa phí tổn đều là một món khổng lồ. Đại giới là sẽ lớn một chút. Trần Phàm cười, nhưng nhóm này quỷ hỏa ngày thường sẽ không khởi động, một khi khởi động cũng liền mang ý nghĩa chúng ta đi tới sinh tử tồn vong thời khắc, ta đem cái này bố phòng mệnh danh là cối xay thịt. Đương cối xay thịt khởi động một khắc này, nếu như chúng ta thua, cũng không cần quan tâm đại giới lớn nhỏ. Nếu như chúng ta thắng, đáng giá để chúng ta khởi động cối xay thịt địch nhân, cũng tất nhiên sẽ cho chúng ta mang đến đầy đủ hồi báo. Thú hồ, có được vĩnh dạ lãnh chúa bằng hắn, chế tạo một tòa cơ sở quỷ hỏa chỉ cần 3 mai quỷ thạch. Đối với hắn tới nói, đại giới đồng thời không có đặc biệt lớn. Chương 75, huynh đệ, ngươi rất sợ đói a. Chương 75, huynh đệ, ngươi rất sợ đói a. Đương nhiên, những này quá tỉ mỉ đồ vật, hắn không cần cùng Chu Mặc mấy người vò nát giảng, dù là những ngày này ở chung, chỉ cần không phải cái mắt mù liền có thể nhìn ra hắn cùng bình thường kiến trúc sư không giống, rõ ràng nhất chính là hắn chế tạo kiến trúc tiêu hao rõ ràng muốn càng ít. Nhưng đó cũng là suy đoán, không có cần thiết chọc thủng. Trần Phàm thao túng tường thành bên ngoài lô cốt bên trên tháp pháo, nhắm chuẩn một số phía trên hang động trên vách đá lần nữa oanh ra mấy cái hố cạn, đây đều là cá sấu đêm nay lượng công việc, nếu như đối phương không mệt, tạm thời không có dư thừa quỷ thạch chế tạo cấp 5 tháp pháo. Màu trắng phẩm cấp điếu tang đèn lồng hắn còn nhiều, lúc ấy đoạt lại hơn ngàn cái điếu tang đèn lồng, chính là quỷ thạch không quá đủ, trước tiên đem hố móc ra, vì về sau làm chuẩn bị. Làm xong đây hết thảy sau, hắn nghiêng đầu nhìn về phía cá sấu, đối phương lập tức ngầm hiểu, mở ra miệng rộng, kề sát hàm dưới đầu lưỡi có chút nhếch lên, từng đạo chất lỏng màu xanh lục không ngừng bắn ra, tinh chuẩn trúng đích hắn dùng tháp pháo oanh ra những cái kia hố cạn. Lợi hại. Trần Phàm không khỏi nhẹ giọng tán thán nói, tuyệt diệu định vị công năng. Đầu này cá sấu giống như từ tạo vật chủ trong tay đạn sinh ra chính là vì đào hang. Nhưng vào lúc này cá sấu đầu lười không ngừng dùng sức nhếch lên, lại không có chất lỏng màu xanh biết phun ra, giống như là kết lực, quay người nhìn về phía Trần Phàm dùng tay tại trên mặt đất ném cái hố, đầu không ngừng mò về hẻm núi. Hắn xem hiểu, ý tứ là chất lỏng không đủ, cần về nhà bổ sung. Đi thôi. Nhưng mà cá sấu vẫn không có động tác, phần bụng có chút nhúc nhích, lần nữa phun ra hôm qua miệng bên trong cái kia hải tinh trạng tảng đá, lại lần nữa nuốt vào trong bụng. Được thôi. Trần Phàm bất đắc dĩ cười một tiếng, trở mình lên ngựa, ngươi ở phía trước mới dẫn đường, cùng ngươi về thăm nhà một chút. Gia hỏa này vẫn là muốn tiến hắn một cái đồ chơi, để báo đáp lại, kỳ thật hắn cầm tới hồi báo đã đầy đủ nhiều, chỉ là gia hỏa này giống như không cho rằng những này là hồi báo, mặc dù hắn không cần những này đồ chơi, nhưng vì không mất hứng, vẫn là quyết định theo sau nhìn xem. Đầy mắt hưng phấn cá sấu nhanh chóng bò hướng hẻm núi, đồng thời thỉnh thoảng quay đầu nhìn về phía hắn, nhìn hắn có hay không đuổi theo. Rất nhanh, một người một ngạc một ngựa liền tới đến hẻm núi lối ra chân núi. Xem ra, cá sấu nhà tại đỉnh núi. Nhưng khô lâu ngựa nhưng không có leo núi năng lực. Cá sấu hiển nhiên cũng ý thức được điểm này, không ngừng trên mặt đất cố kén, đầu vừa đi vừa về vung dậy, liền kém đem kỵ trên người ta bốn chữ này tiêu trên chắn mình. Trần Phàm chần chờ một lát sau, vẫn là tung người xuống ngựa bò lên trên cá sấu phía sau lưng, ép xuống thân thể kề sát cá sấu phía sau lưng như là nham thạch lưng giáp thượng, hai tay khấu chặt tại thô giáp lân giáp khe hở bên trong cố định trụ thân thể. Sau một khắc, hắn cảm nhận được thuần túy lực lượng vỡ ra. Dưới thân cái này thân hình khổng lồ lấy một loại nhìn tựa như vụng về nhưng cực kỳ dã man phương thức, dọc theo đỉnh núi chạy như điên, dọc theo đường cây cối tất cả đều sụp đổ. Đây là sớm đã bị mở ra tới con đường. Cự ngạc mỗi một bước bước ra, đều có thể cảm nhận được kia dung chuyển đại điểm nện vững chắc cảm giác. Hai bên cảnh sát nhanh chóng lui về phía sau, chim tước kinh sợ bay. Hắn quay người hướng sau lưng nhìn lại, hô hấp vô ý thức đình trệ. Tốc độ so khô lâu ngựa phải nhanh hơn. Nước mưa hỏa phong hô hô cạo ở trên mặt mang đến cảm giác đau, để hắn phá lệ thanh tỉnh, hắn thậm chí cảm thấy đến đầu này cá sấu có thể chính diện ngạnh kháng phúng quỷ đầu mục đèn lồng, sau đó sống sờ sờ xé nát đầu kia phúng quỷ. Nặng nề hình thể mang đến cảm giác gáp mạch cùng cảm giác an toàn đều là cực sung túc. Lên núi tốc độ cực nhanh. Hắn thậm chí cảm giác gần như chỉ qua mấy chục giây, hắn suy nghĩ thất thần không có ý thức trôi qua bao lâu, chỉ cảm thấy rất nhanh liền tới đến đỉnh núi, cá sấu dẫn hắn ngừng đến đỉnh núi một chỗ vách núi bên cạnh. Trần Phàm đi đến vách núi bên cạnh nhìn về phía dưới đáy cái kia hình vuông hố trời, chính là hắn hậu phương lớn, hắn lần thứ nhất ở đây cái thị giác quan sát hố trời, xuyên thấu qua mông lung mưa bụi, hắn ẩn ẩn trông thấy Chu Mặc mấy người ngay tại đáy hố trời hoạt động. Uy, hai tay của hắn khép lại đặt ở bên miệng, nhìn về phía đáy hố trời hoạt động Chu Mặc mấy người cao giống một tiếng. Nhưng mà, thanh âm của hắn triệt để bị tiếng mưa rơi cùng phong thanh che giấu, người phía dưới hoàn toàn không nghe thấy. Ngược lại là bên cạnh cá sấu nghiêng đầu qua nghi hoặc nhìn về phía hắn, giống như đang suy nghĩ rõ ràng khoảng cách gần như vậy, hắn tại sao phải lớn tiếng như vậy gọi nó? Không có chuyện. Trần Phàm cười thu tầm mắt lại, mới nhìn hướng bên cạnh một cái bị đảo trống không cự thạch, nơi này là nhà ngươi sao? Khối này cự thạch cùng mặt đất hòa làm một thể, cá sấu ở đây cự thạch mặt bên đảo ra vào miệng, nghiêng thông hướng lòng đất, cửa hàng cao hơn mặt đất. Cá sấu có chút vui vẻ đập động lên phần đuôi, dẫn đầu bò hướng cửa hàng tại phía trước dẫn đường. Lối vào thoạt nhìn có chút đơn sơ, nhưng phía dưới lại tựa như một cái địa cung. Cá sấu dọc theo đại lộ mở không ít hang động, mỗi đi ngang qua một cái huyệt động, đều sẽ dừng lại lung lay đầu để hắn cẩn thận tham quan, tựa như là mang theo chính mình bạn mới tới tham quan chính mình trụ sở bí mật đồng dạng. Trần Phàm cũng cung cấp đầy đủ cảm xúc giá trị, hắn cũng xác thực rất kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới một đầu cá sấu có thể đem nhà của mình xử lý như thế ngay ngắn rõ ràng. Nơi này là ngươi đồ ăn phòng chứa đồ. Trần Phàm trông thấy một cái huyệt động bên trong đầy quỷ vật thi thể, trong đó còn có không ít bị nướng chín quỷ vật thi thể, đúng là hắn nướng một nhóm kia, hiển nhiên gia hỏa này đem lần trước cho ăn thịt nướng tất cả đều chuyển về trong huyệt động, tuồn về sau ăn. Ngươi nơi này đồ ăn không thật nhiều sao? Chúng ta đầu mấy lần lúc gặp mặt ngươi thế nào gấp gáp như vậy, giống như nhanh chết đói đồng dạng. Câu nói này quá phức tạp. Cá sấu nghe không hiểu, chỉ là nghiêng đầu suy tư trong chốc lát về sau, tiếp tục dọc theo đại lộ hướng chỗ sâu đi đến. Vẫn là đồ ăn phòng chứa đồ. 3 cái, 4 cái, 5 cái. Huynh đệ, ngươi rất sợ đói a? Trần Phàm yên lặng đi theo cá sấu sau lưng, một đường này đi tới hắn đã trông thấy 5 cái đồ ăn chứa đựng thất, bên trong chí ít chứa đựng mấy ngàn cố quỷ dị thi thể, mà lại không biết cá sấu áp dụng thủ đoạn gì, chứa đựng trong phòng nhiệt độ khá thấp, hoàn toàn không có hư dấu hiệu. Tại đại lộ hai bên vách tường cùng chứa đựng trong phòng, cách mỗi mấy bước đều khảm nạm một viên tản ra vàng nhạt quang mang tảng đá, cung cấp lấy nguồn sáng. Hắn không biết. Cuối cùng, tại xuyên qua mấy cái đồ ăn chứa đựng thất sau, trước mắt sáng tỏ thông suốt, đi tới một cái to lớn hang động, nơi này cũng là đại lộ phần cuối, nơi hẻo lánh bên trong phủ kín cỏ khô cùng quỷ vật da lông. Hiển nhiên là cá sấu cho mình chế tạo xúc giường, mà tại một góc khác bên trong thì là chất đầy đại lượng tạp vật, hoặc là nói là đồ chơi. Trong đó có tương tự hải tinh tảng đá, một đầu tiếp cận hoàn chỉnh lại rất lớn xương cá, một thanh cuốc cùng, một thanh dị xét đại đao các loại, đủ loại kiểu dáng đồ vật. Có nhiều thứ, khả năng đều là từ thôn phế tích bên trên tìm được. Sở hữu ở đây ngọn núi bên trên tương đối hy hữu đồ vật, đều bị gia hỏa này đào ra tới chuyển tới xào huyệt của mình bên trong. Lúc này ngay tại gật gù đắc ý chỉ dẫn lấy hắn đi đến cái này chồng chất đồ chơi trước mặt, để hắn chọn lựa. Cái này quốc ta rất thích, nếu không liền. Trần Phàm có chút bất đắc dĩ mà cười cười, chuẩn bị tùy tiện lấy đi một cái đồ chơi không quét ra hỏa này hưng, nhưng nói được nửa câu im bặt mà dừng, hắn nhìn về phía cái này chồng chất đồ chơi bên trong mấy cái tản ra quang mang dị bảo, sững sờ tại nguyên chỗ. Chương 76, kia không phải cái gì hố phân á chương 76, kia không phải cái gì hố phân á ở đây chồng chất rách rách dưới dưới đồ chơi chồng chất bên trong, hắn trông thấy có quen thuộc quang mang đang lóe lên. Kia là dị bảo quang mang. Đúng a? Hắn đột nhiên kịp phản ứng, cá sấu những năm gần đây không biết nuốt bao nhiêu cô quỷ vật thi thể. Dù là dị bảo rơi xuống sát suất lại thấp, cũng kiểu gì cũng sẽ rơi xuống mấy cái đi, mà những này sẽ phát sáng đồ vật, đối cá sấu tới nói không phải liền là hy hữu đồ chơi sao? Hắn chậm rãi nhặt lên trên tay trương này, lóe ra bạch quang mỏng như cánh ve quỷ ra. Dị bảo tên: Vĩnh Dạ Khế Đất. Dị bảo phẩm cấp: Lục sắc. Dị bảo hiệu quả: Cần an trí tại quỷ hỏa bên trong, an trí gáy cổ áo chủ tướng đối doanh địa phạm vi bên trong thổ địa có được tuyệt đối sở thuộc quyền, chưa cho phép người khác không cách nào tại doanh địa phạm vi bên trong chế tạo hoặc an trí bất luận cái gì kiến trúc. Trần Phàm nhìn về phía trong tay trương này mỏng như cánh ve quỷ ra, trong mắt tinh quang hiện lên, hít sâu một hơi mới nhìn hướng bên cạnh mặt mũi tràn đầy chờ mong nhìn về phía hắn cá sấu. Uy, cái này có thể đưa cho ta sao? Cá sấu đội vàng gật đầu trong mắt tràn đầy vui vẻ, hiển nhiên đối với mình bạn mới có thể tiếp nhận chính mình đồ chơi 10 phần vui sướng. Cái kia, hắn có chút thăm dò tính nhặt lên cái này trồng chất đồ chơi bên trong một cái khác dị bảo, cái này cũng có thể cho ta sao? Đây là trương kiến trúc bạn thiết kế. Dị bảo tên: Phong Tháp. Dị bảo phẩm cấp: Màu trắng. Dị bảo hiệu quả: Một loại đặc thù thành phòng kiến trúc bạn thiết kế, có thể nổi lên gió lớn. Lần này cá sấu có vẻ hơi chần chừ, xoắn xuýt trong chốc lát về sau, không nỡ từ chương này lóe ra bạch quang kiến trúc bản thiết kế bên trên thu tầm mắt lại, vẫn là nặng nề gật đầu. Vậy cái này đâu, còn có cái này, cùng cái này. Trần Phàm một hơi đem đồ chơi chồng chất bên trong còn thừa 3 cái dị bảo đều nhặt lên, cầm trên tay thăm dò nhìn về phía cá sấu. Sau một khắc, cá sấu cảm xúc nhìn bằng mắt thường gặp hệ bại xuống dưới, hắn thậm chí trông thấy lệ quang, giống như một giây sau liền muốn khóc lên. 500 cỗ thịt nướng. Trần Phàm thấy thế vội vàng rũa ra 5 cái đầu ngón tay qua tay nói, ta cho ngươi 500 cỗ thịt nướng, có thể chất đầy một cái mới chứa đựng thất. Thoại âm rơi xuống, cá sấu lập tức lần nữa tinh thần, trong mắt chuyển động suy nghĩ sau khi, lần nữa trọng trọng gật đầu, hương phấn lại chờ mong nuốt phần đuôi. Hô, Trần Phàm nhìn về phía lần nữa khôi phục vui vẻ cá sấu nhất thời có chút xấu hổ, có loại khi dễ tiểu hài cảm giác. Cái kia, ngươi không phải thích hy hữu đồ vật sao? Về sau ta cho thêm ngươi tìm một chút đồ chơi. Cũng không biết cá sấu nghe không hiểu, chỉ thấy cá sấu từ một cái khác nơi hẻo lánh bên trong đào ra một chút xanh mơn mởn và hoa, nhanh chóng nuốt vào trong bụng về sau, mới ra hiệu có thể đi trở về. Một người một ngạc lần nữa dọc theo đại lộ đi ra hang động, chuẩn bị xuống núi hồi doanh. Nhưng vào lúc này Trần Phàm đột nhiên dừng bước, hắn lúc này mới trông thấy tại huyệt động cửa vào chỗ còn có một cái hố sâu, bên trong chất đầy đại lượng phân và nước tiểu cùng vị thạch. Hắn sững sờ tại nguyên chỗ, sau một lúc lâu mới mở mịt nghiêng đầu nhìn về phía cá sấu. Huynh đệ, đây là? Cá sấu nghiêng đầu nghi hoặc nhìn hắn một cái, mới làm mẫu tính đi đến hố sâu biên giới, đem cái mông dò xét tại không trung. Một đống mang theo mùi thối phân và nước tiểu rơi vào trong hố sâu, lại lần nữa nhìn về phía hắn, giống như đang nói, hố phân a, có cái gì tốt nghi hoặc sao? Cái kia. Trần Phàm hít sâu một hơi, đè nén xuống kích động trong lòng. Huynh đệ, những vật này có thể cho ta sao? Lo lắng cá sấu không hiểu, hắn lại từ trong ngực móc ra một viên quỷ thạch, đặt ở bên miệng hôn một chút, lại lần nữa cẩn thận từng ly từng tí bỏ vào trong ngực, dùng cái này tới nói cho cá sấu quỷ thạch đối với mình tầm quan trọng. Sau một khắc, hắn từ cá sấu trong mắt đọc lên cơ hồ mắt trần có thể thấy ghét bỏ cùng sợ hãi. Loại kia biểu lộ, liền phảng phất trông thấy có người đang ăn phân đồng dạng. Cá sấu mặc dù không hiểu nhưng vẫn là khẳng khái gật đầu đáp ứng, lại vô vô phần bụng nhanh chóng lại kiên định lắc đầu, ý tứ cực kỳ minh xác, nó có thể dùng bụng đám bằng hữu đem bùn đất vận ra hẻm núi bên ngoài, nhưng tuyệt đối không có khả năng dùng bụng đem những này lớn phân trở về đi. Không có chuyện. Trần Phàm nét miệng nở nụ cười, chuyện còn lại giao cho chúng ta là được, đi, huynh đệ, hồi doanh. Hắn lần nữa ghé vào cá sấu trên người nhanh chóng sau khi xuống núi. Chờ mình cưỡi lên chính mình khô lâu ngựa dọc theo hẻm núi chạy về doanh địa. Kia không phải cái gì hố phân a, rõ ràng là một tòa kim sơn. Có nhóm này quỷ thạch gia trì, hắn có thể càng nhanh hoàn thành chính mình cối xay thịt bố phòng, có thể đem doanh địa chế tạo càng thêm an toàn. Khoảng cách trời tối còn có một đoạn thời gian. Trần Phàm Chu Mặc đám người đã võ trang đầy đủ đi tới trên đỉnh núi, vén tay áo lên Chu Mặc đứng tại hố phân biên giới nhìn về phía kia từng mai quả đầy phân và nước tiểu quỷ thạch, hưng phấn cười ha ha, hoàn toàn coi nhẹ không khí kia khó người bị đạo. Bẩn điểm tốt, không bẩn cảm giác cầm trong lòng còn không an tâm, lo lắng giảm thọ. Trong doanh địa ngoại trừ Tề Sùng bên ngoài, tất cả mọi người đến đông đủ. Mỗi người đều vén tay áo lên cơ lấy cái xẻng chờ công cụ nhảy vào trong hầm phân, đem quỷ thạch bên cạnh phân và nước tiểu lau sạch sẽ về sau, cất đặt tại hố phân bên cạnh bọn hắn dẫn tới cái dương. Đây là phúng quỷ đầu mục kia 5 cái dương. Thật nhiều, thật nhiều. Vương Quê giống như là phạm tiến trúng cử, nụ cười trên mặt liền không ngừng qua, đứng tại hiếm rán mềm nát hố phân bên trong, đem từng mai quỷ thạch lau sạch sẽ sau cẩn thận từng ly từng tí chứa ở trong dương. Đối với một cái thương quản tới nói, trong kho hàng quỷ thạch nhiều, cũng sẽ phá lệ thỏa mãn. Mấy người phân công minh xác, nguyên bản nhanh tràn ra tới hố phân tại một chút xíu ít đi, mà dốc tuyết cái dương thì lá dần dần hở ra. Trần Phàm đứng ở một bên trong mưa, đồng dạng ý cười đầy mặt nhìn về phía một màn này, hắn không có hạ trạng, làm lãnh chúa hắn muốn trưởng khống đại cục, những này tỉ mỉ sống vẫn là giao cho người phía dưới làm là được. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía cách đó không xa trong mưa to. Đầu kia cá sấu lúc này chính ngã sấp trên đất, mặt mũi tràn đầy phức tạp nhìn về phía bọn hắn, trong con mắt chuyển ra ngoài cảm xúc cực kỳ tối nghĩa. Thời gian từng chút trôi qua. Vũ đại cái dương bị trang toàn bộ tràn đầy, số lượng thoạt nhìn cực kỳ kinh người. Dù sao cấp một quỷ thạch chiếm đa số, liếc nhìn lại rất có một loại phất nhanh cảm giác, mặc dù số lượng kỳ thật không bằng đánh giết phúng quỷ đầu mục sau thu được quỷ thạch. Thống kê qua đi số lượng là 4492 mai. Mà nguyên bản liền hiếm rán hô phân, khai thác xong trở nên càng thêm mềm nát, cũng không tệ lắm. Trần Phàm có chút hài lòng nhìn về phía một bên toàn bộ hành trình nằm trên mặt đất cá sấu, nhếch miệng cười, đi, về nhà. Đúng lúc này, cá sấu leo đến một chỗ khác bằng phẳng mặt đất, dùng móng vuốt trên mặt đất cào mấy lần, lần nữa cào ra một cái bị phong lấp tràn đầy hố phân, cái này hố phân không biết bị phong lấp bao lâu, đều có chút lên men. Một lần nữa hiện thế một khắc này, lao diếu bị đạo đập vào mặt. Cá sấu thì là nhanh chóng trốn đến nơi xa, không muốn tới gần một thốn. Mà nguyên bản liền có chút chưa đủ nghiền Chu Mặc bọn người thấy thế đầu tiên là sững sờ, sau đó lần nữa hưng phấn cơ lấy ra hỏa vào tới, thần tình kích động run giọng nói, còn có. Phát phát, trạm trưởng, lúc này thật phát. Chương 77, sinh hoạt công xưởng. Chương 77, sinh hoạt công xưởng. Hô. Trần Phàm hít sâu một hơi, mới nhìn hướng Vương Quê, ngươi đem cái này nằm cái dương chuyển về đi, đằng không sau lại đem cái dương dẫn tới. Cái dương đặt ở cá sấu trên người, mấy cái vừa đi vừa về liền có thể vận chuyển hoàn tất, rất nhanh. Khai thác tiếp tục, không có ai chê bẩn. Chu Mặc mấy người vốn là mùa mưa trước trà trộn hoang nguyên bên trên người, bọn hắn rõ ràng hơn vĩnh dạ khủng bố, cũng càng rõ ràng quỷ thạch đối với mùa mưa bên trong bọn hắn tới nói ý vị như thế nào, kia là sống sót thẻ đánh bạc. Tại một cái lúc nào cũng có thể sẽ chết mùa mưa, không ai sẽ già mồm đến ghét bỏ mùi thối ngút trời. Liên cả cá lớn cái đội ngũ này bên trong duy nhất nữ tính cũng không có mảy may ghét bỏ cảm xúc. Cuối cùng tại tới gần trời tối lúc, toàn bộ khai thác hoàn tất, đám người bao lớn bao nhỏ ngồi tại cá sấu trên lưng phân lượn chạy về doanh địa. Thật không có sao. Trước khi đi, Trần Phàm có chút tiếc hận nhìn bốn phía, hắn hy vọng dường nào cá sấu có thể sử dụng chân trước lại đào một đảo, đào ra một cái hố phân đến, đáng tiếc. Cá sấu mặt mũi tràn đầy vô tội lại bất đắc dĩ nhìn về phía hắn, ngắn nhỏ tráng kiện chân trước mở ra, ra hiệu chính mình thật không còn. Trong doanh địa, Tê Sung chính một thân một mình ở tại một số trong huyệt động, lúc này vĩnh dạ chưa giáng lâm, quỷ hỏa còn chưa thắp sáng, trong huyệt động tia sáng so sánh ám, ánh mắt tương đối mơ hồ. Người là nhất tốt. Ngươi thoạt nhìn thật rất xinh đẹp, ta thật rất thích ngươi. Hắn ghé vào cấp 2 đồng ruộng bên cạnh trên mặt đất, gương mặt gần như kề sát bùn, đối chôn lấy trong đất quỷ hoa chủng chân thành không ngừng khích lệ, bởi vì lâu dài không ngừng nói chuyện thanh âm thậm chí đều trở nên có chút khàn khàn. Đây là cái đặc thù quỷ thực, trông chọn trong lúc đó nhận khích lệ càng nhiều, sản lượng cùng phẩm cấp lại càng tốt. Lần trước trạm trưởng giao cho hắn quỷ thực đục quỷ tử mâu trùng bởi vì doanh trại quân đội hủy diệt mà sớm trưởng thành, mặc dù hắn biết cái này nguyên nhân chủ yếu không tại hắn, nhưng hắn dù sao cũng là phụ trách đồng ruộng cái này niêm khối, nội tâm khó tránh khỏi có chút tự trách. Thế là đương trạm trưởng đem quỷ hoa trùng cái này quỷ thực giao cho hắn thời điểm, hắn liền âm thầm hạ quyết tâm, nhất định muốn đem cái này quỷ thực dưỡng tốt, không ra một điểm sai lầm. Chỉ là hắn chưa hề nói qua những này buồn nôn. Mặc dù ngay từ đầu không thích đứng đến bây giờ đã dần dần lưu loát, nhưng từ ngữ lượng thiếu nghiêm trọng, để hắn không có cách nào kể một ít cao cấp hơn tảng dương. Hắn chuẩn bị chờ trạm trưởng bọn người trở về sau hướng khỉ quẹ thỉnh giáo bên dưới. Bọn hắn những người này ở trong khỉ quẹ là một cái duy nhất niệm qua tư thủ, xem như người trí thức. Đúng lúc này tường thành ngoại chuyển tới tiếng ồn ào. Hắn nghiêng hai bên cạnh nghe xác định là trạm trưởng bọn hắn về đến rồi, nhưng do dự trong chốc lát sau không có đi nên đón, trước làm tốt chính mình thuộc bổn phận sự tình. Trần Phàm vẻ mặt tươi cười đứng tại một số hang động tường thành bên ngoài, suy nghĩ khẽ động đem tường thành một mặt thu vào mặt đất. Chu Mặc bọn người rời lên cái dương hạ xạ cụ dạ kho đi đến. Hắn nhìn về phía âm u trong huyệt động, như có điều suy nghĩ xoay người nhìn về phía sau lưng nằm trên mặt đất chờ đợi cho ăn cá sấu. Hắn cần một điểm chiếu sáng thủ đoạn. Gia hỏa này trong huyệt động những cái kia khảm nạm ở trên vách tường sẽ phát sáng tảng đá cũng không tệ. Chỉ là hắn có chút ngượng ngùng mở miệng. Trình hắn cùng chép nhà bạn đồng dạng. Trời lập tức hắc. Tối nay liền không lớn khởi công trình, kiểm kê bên dưới doanh địa tài nguyên, đem bộ phận cơ sở kiến trúc thăng cấp một chút. Cái thứ hai trong hầm phân quỷ thạch số lượng muốn càng nhiều, so cái thứ nhất trong hầm phân nhiều hơn 1000 mai quỷ thạch, dù sao cái thứ nhất hố phân còn không có đồ đấy. Trước mắt doanh địa tổng cộng có quỷ thạch 12975 mai. Một tòa cấp 5 tháp pháo chi phí là 480 mai quỷ thạch. Nhóm này quỷ thạch đủ chế tạo 27 tòa. Không sai biệt lắm có thể tại hố trời bốn phía trên vách đá, chế tạo ra một cái lưới hỏa lực đi ra. Trần Phàm nhìn về phía trong huyệt động kiến trúc, chuẩn bị đem cơ sở kiến trúc đều đại lượng thăng cấp bên dưới, tỉ như tế đàn, nhà gỗ các loại, trước mắt trong doanh địa tổng cộng có 3 tòa thạch ốc. Đều là cấp 3. Nhà gỗ thăng đến cấp 3 sau biến thành thạch ốc, muốn càng kiên cố hơn. Hai tòa dùng cho ở lại, một tòa dùng cho đương nhà kho. Nhìn xem thăng đến cấp 4 sau có thay đổi gì. Tiêu hao 50 mai quỷ thạch về sau, hắn hiện đang ở cái kia nhà gỗ bị thăng đến cấp 4. Nhà gỗ thăng đến cấp 4, thăng làm thạch ốc càng kiên cố hơn mời tuyển chọn thăng cấp phương hướng. 1. Sinh hoạt công xưởng, có thể sản xuất sinh hoạt vật phẩm. 2. Luyện khí công xưởng, có thể thông qua rèn đúc quỷ tài tới chế tạo linh bảo, cần luyện khí sư tọa chấn. 3. Luyện đan công xưởng, có thể thông qua luyện chế quỷ tài tới luyện chế đan dược, cần luyện đan sư tọa chấn. Trần Phàm hơi sững sờ. Hắn muốn cho rằng nhà gỗ thăng đến cấp 4 sau sẽ mở rộng diện tích hoặc là gia tăng thoải mái dễ chịu độ loại hình, không nghĩ tới là gia tăng công năng tính, đồng thời không có chất biến nhãn hiệu, cũng liền mang ý nghĩa đây là sở hữu nhà gỗ thăng đến cấp 4 sau tiêu chuẩn thăng cấp phương hướng. Sau hai cái trực tiếp bài trừ, hắn tạm thời không có phương diện này nhân tài. Lúc này tuyển cái thứ nhất. Sau một khắc tòa này thạch ốc từ màu trắng đường nét tạo thành kiến trúc hư ảnh chậm rãi hiện hiện, đồng thời bắt đầu không ngừng gây dựng lại, khi lại một lần nữa ngưng thực xong cùng trước kia thạch ốc đã có cách biệt một trời, diện tích so trước kia lớn một điểm. Thoạt nhìn có chút cùng loại với tái cụ công xưởng bất quá không có lớn như vậy. Đứng tại phòng trước mặt có thể trông thấy có không ít thiết bị. Thì như máy may, hóa lô, truy cùng treo ở trên kệ y phục các loại, những cái kia áo gai là hắn trước kia đặt ở bên trong tòa nhà gỗ này. Hắn nhìn về phía trước mắt tòa này sinh hoạt công xưởng bảng tin tức. Kiến trúc tên, sinh hoạt công xưởng. Kiến trúc phẩm cấp, màu trắng. Các loại kiến trúc cấp 4. Kiến trúc hiệu quả, có thể sản xuất bộ phận đặc thù sinh hoạt vật phẩm, trước mắt có thể sản xuất vật phẩm. 1. Xương truy, cần tiêu hao một chút quỷ vật xương cốt, cần theo trình tự làm việc quy trình chế tạo. 2. Quỷ ngọn đèn, cần tiêu hao quỷ vật thể nội dầu trơn, cần theo trình tự làm việc quy trình chế tạo. 3. Quỷ da địa đồ, cần tiêu hao da người quỷ, đầu khỉ quỷ trở bộ phận quỷ vật bằng da, cộng thêm một mai quỷ thạch, cần theo trình tự làm việc quy trình chế tạo. 4. Áo da. 7. Lệnh bài, cần tiêu hao quỷ vật xương cốt cùng lãnh chúa đầu ngón tay máu, cần theo trình tự làm việc quy trình chế tạo. DS, thăng đến cấp 5 cần tiêu hao 500 mai quỷ thạch, mỗi lần thăng cấp đều có thể chế tạo cuộc sống mới vật phẩm. Trần Phàm từ trong kho hàng lấy đi mấy cây quỷ vật xương cốt, đi vào căn này sinh hoạt công xưởng, dùng cái kẹp kẹp lên xương cốt đưa vào trong phòng đặc chế trong lò lửa. Xương cốt tại nhiệt độ cao bên dưới rất nhanh bắt đầu biến sắc, cũng không hòa tan, bắt đầu dần dần hiện lam. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút treo ở trong phòng trên ván gỗ đánh dấu lệnh bài trình tự làm việc quy trình, ở đây cục xương toàn bộ hiện lam sau cấp tốc lấy ra bày ra ở một bên cọc sắt bên trên, mò lên đại truy bắt đầu không ngừng gõ. Liên tục gõ 7749 lần. Lam quang dấu đi, nhanh chóng đâm thủng ngón trỏ, nhỏ một điểm đầu ngón tay máu đi tới. Đồng thời cấp tốc để vào nước lạnh bên trong bắt đầu lạnh tụ tập. Sau một khắc, lệnh bài thành hình, cùng quỷ gia địa đồ đồng dạng, không tính dị bảo, càng không tính người làm chế tạo linh bảo, không có phẩm cấp. Duy nhất hiệu quả là nên lệnh bài có được kiến trúc sư Trần Phàm hạ đạt bộ phận quyền hạn, đương lần thứ nhất nhận chủ về sau, tay cầm nên lệnh bài người, có thể sử dụng Trần Phàm cho cái này mai lệnh bài quyền hạn, vẹn vẹn có hiệu lực tại Trần Phàm danh nghĩa kiến trúc. Chương 78, gia phụ trước kia là thợ rèn. Chương 78, gia phụ trước kia là thợ rèn. Hắn cho cái này dưới miếng lệnh bài đạt quyền hạn là có thể thu vào một số hang động tường thành, tương đương với một cái thiết lập quyền hạn cửa thành chìa khóa. Khỉ què. Trần Phàm gọi tại cửa ra vào chờ khỉ què, đem cái này mai lệnh bài ném tới, đương khỉ què đầu ngón tay máu cũng đồng dạng xông vào đi đồng thời, cái này mai lệnh bài cũng chính thức có hiệu lực, khỉ què có thể bằng vào cái này mai lệnh bài, không trở ngại chút nào ra vào một số hang động cấp 3 tường thành. Vẫn được. Hắn nhìn bốn phía, nhẹ gật đầu. Cái này sinh hoạt công xưởng rất hữu dụng, có thể chế tạo ra không ít vật hữu dụng, những vật này có thể để một cái doanh địa càng thêm có thứ tự, nhưng nơi này cũng là phí nhân thủ địa phương. Người khác tay nghiêm trọng báo nguy, trong tay chỉ có 8 người. Nơi nào đằng đi ra người chuyên môn an trí ở đây cái sinh hoạt công xưởng bên trong đâu, chờ sau này rồi nói sau. Thuận tay lần nữa chế tạo ra một tòa cấp 3 nhà gỗ về sau, mới dặn dò, sinh hoạt công xưởng bên trong những y phục này vụ vặt, ngươi tìm người cùng một chỗ toàn chuyển tới vừa rồi ta chế tạo ra tới tòa kia mới trong nhà gỗ. Hắn lại đi đến tế đàn bên cạnh, đem ngón tay đâm vào như đá giếng trắng sữa trong chất lỏng, đầu ngón tay thương thế cấp tốc khép lại. Đây cũng là doanh địa trọng yếu kiến trúc, bảo hộ nhục thân cùng tường thành an toàn. Trước mắt chỉ là cấp 1, quả thực có chút không đủ dùng. Tiêu hao 100 mai quỷ thạch về sau, đem tế đàn thăng đến cấp 2. Tế đàn thăng đến cấp 2, chữa trị hiệu quả tăng cường. Người tuyển chọn thăng cấp phương hướng. 1. Chữa trị hiệu quả lần nữa tăng cường. 2. Có thể thoát ly tế đàn bảo trì hoạt tính, thời hạn có hiệu lực là 1 tháng. 3. Sản xuất thánh thủy lúc tiêu hao giảm bớt. Trần Phá nguyên bản vô ý thức liền muốn tuyển chọn cái thứ nhất thăng cấp phương hướng, nhưng suy tư một lát sau, vẫn là tuyển chọn cái thứ hai thăng cấp phương hướng. Trước kia trong tế đàn thánh thủy tại thoát ly tế đàn về sau, liền sẽ mất đi hoạt tính, lại không chữa trị hiệu quả. Mà tuyển chọn cái thứ hai thăng cấp phương hướng sau, liền có thể đem thánh thủy chứa vào bình sứ bên trong, ra ngoài lúc vạn nhất tụ đường, cũng không cần chạy về doanh địa, phục dụng thánh thủy liền có thể nhanh chóng chữa trị thương thế. Cái này thăng cấp phương hướng công năng tính muốn mạnh hơn một chút, không có lại dừng lại. Lần nữa tiêu hao 300 mai quỷ thạch, đem tế đàn thăng đến cấp 3. Tế đàn thăng đến cấp 3, chữa trị hiệu quả tăng cường. Người tuyển chọn thăng cấp phương hướng. 1. Chữa trị hiệu quả lần nữa tăng cường. 2. Sản xuất thánh thủy tần suất tăng tốc. 3. Sản xuất thánh thủy tiêu hao giảm bớt. Lần này hắn tuyển chọn cái thứ nhất thăng cấp phương hướng, chữa trị hiệu quả tăng cường. Hắn không cần tần suất tăng tốc. Trước mắt trong doanh địa cùng cái tế đàn này tương liên chỉ có một số hang động chủ thành tường, cùng 5 cái không người chạm điểm cùng doanh trại quân đội tường thành, chỉ cần không phải đồng thời gặp nạn, sản xuất tốc độ tuyệt đối là đủ. Coi như sản xuất tốc độ không đủ, nhiều xây mấy cái chính là. Thăng đến cấp 4 cần tiêu hao 500 mai quỷ thạch, hòa. Tiêu hao địa tâm suối thạch 1, linh lung châu 1, tử hà 1 chờ trong đó tùy ý đồng dạng, những vật này hắn nghe đều mất nghe qua, tạm thời là thằng không đến cấp 4. Nhưng cho đến trước mắt cấp 3 cũng đã đầy đủ dùng. Làm xong đây hết thảy sau, Vĩnh Dạ đại khái còn có một chén trà công phu liền sẽ lần nữa giáng lâm. Hắn đi ra một số hang động, nhìn về phía an trí tại số 2 trong huyệt động tái cụ công xưởng tiêu hao 1260 mai quỷ thạch, chế tạo lớp kín 2 dài 1 mét cấp 2 tường thành an trí tại số 2 hang động lối vào chỗ. Thăng cấp phương hướng tuyển chọn cùng cảnh vật chung quanh hòa hợp nhất trí. Đến tận đây tối nay cơ sở kiến trúc thăng cấp công trình xem như đã qua một đoạn thời gian. Doanh địa cũng lần nữa phát sinh biến hóa không nhỏ. Cá sấu tại hồi hang ổ bổ sung xong nước bọt về sau, cũng đem hắn hôm nay ban ngày tại trên vách đá hoành ra hố cạn đều đánh lên tiêu ký, đợi lát nữa ăn uống no đủ sau tối nay có thể liền bắt đầu đào hang. Gia hỏa này hoàn toàn không cần đi ngủ sao? Trần Phàm đứng tại dưới tường thành nhìn về phía nằm trên mặt đất nhu thuận chờ đợi cho ăn cá sấu, nhớ không lầm, gia hỏa này đã vài ngày không có chợp mắt đi, thế nào thấy giống như hoàn toàn không có ngủ nhu cầu đồng dạng. Hắn lúc này cũng cuối cùng có thể nghỉ ngơi một chút. Tê Súng đang bận rộn thổi lửa nấu cơm, chuẩn bị cho mọi người làm trận cơm tối, cá lớn ở bên cạnh rửa rau trợ thủ. A Nhạc ghé vào đồng ruộng bên cạnh tiếp Tề Súng ban, không ngừng tán dương chạm đất bên trong quỷ hoa. Chu Mặc cùng Vương Ma Tử mấy người thì là đang bận rộn nhóm lửa cho cá sấu thịt nướng. Vương Khuê một thân một mình ở tại trong kho hàng, đem những ngày này quỷ tài, xương cốt chờ lần lượt sắp xếp quý vị, giống nhau đồ vật đặt chung một chỗ, dạng này về sau tìm ra được cũng tốt tìm, không cần tại một đống đồ vật loạn thất bát tao bên trong lật tới lật lui. Tiểu Khâu thì là chạy đến sinh hoạt công xưởng bên trong không biết đang nghiên cứu cái gì, sinh hoạt công xưởng chế tạo ra tới về sau, Tiểu Khâu đối tòa kiến trúc này hứng thú có vẻ rất lớn. Khỉ Quẹ đang tay cầm thí thần trường mâu đứng tại cá sấu bên cạnh vì đó xỉa răng, gia hỏa này sẽ không chính mình xỉa răng, trong miệng góp nhặt thật nhiều bụi thịt, lúc này đã hưởng thụ nheo mắt lại. Rất nhanh, trời tối, hắc ám như thường ngày, bao phủ tất cả hoang nguyên. Dù là tại mùa khô, quỷ vật cơ hồ sẽ không xung kích quỷ hỏa tình huống dưới, Vĩnh Dạ giáng lâm sau hoang nguyên trạm điểm vẫn sẽ có không khí khẩn trương, dù sao không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, mà bây giờ bọn hắn doanh địa tại mùa mưa bên trong hắc ám giáng lâm về sau, lại tóe ra lấy một loại sinh cơ bừng bừng cảnh sắc. Mỗi người đều bề bộn nhiều việc. Bận điều điểm tốt, bận điều điểm tốt. Trần Phàm đứng tại trên tường thành duỗi lưng một cái, nhìn về phía tường thành bên ngoài bị quỷ hỏa hoàn toàn bao trùm hố trời, thưởng thức chính mình từng chút chế tạo ra tới doanh địa. Đúng lúc này, sau lưng truyền đến một đạo có chút ân cần thanh âm. "Trạm trưởng, ngươi thử một chút cái này." Quay người nhìn lại, chỉ thấy Tiểu Khâu trong tay ôm một cái từ quỷ vật xương cốt chế tạo. "Ghế đu, ghế đu." Trần Phàm có một chút kinh ngạc, tiếp nhận Tiểu Khâu trong tay ghế đu bớt bè, mặt ngoài cực kỳ bóng loáng giống như là dùng ngọc thạch làm. Hắn tại sinh hoạt công xưởng bên trong xác thực trông thấy có thể chế tạo kiện vật phẩm này, nhưng trình tự làm việc quy trình cực kỳ phức tạp, hắn liền thử ý nghĩ đều không có. Ta nhớ được cái này ghế đu trình tự làm việc thật phức tạp a. Gia phụ trước kia là thợ rèn, từ ấu mưa dầm thấm đất cũng sẽ một điểm. Trạm trưởng ngươi những ngày này vì doanh địa mệt nhọc quá độ, tất cả mọi người nhìn ở trong mắt, nhưng tiểu nhân năng lực có hạn cũng giúp không được gấp cái gì. Vừa rồi tại sinh hoạt công xưởng bên trong trông thấy có thể chế tạo ghế đu về sau, liền nghĩ hết chính mình một phần lực vì trạm trưởng chia sẻ điểm áp lực. Trạm trưởng ngươi thử một chút, thử một chút. Trần Phàm đem ghế đu bày ở trên tường thành, nằm xuống một nháy mắt, nhiều ngày đến nay mọi mệt nháy mắt tiết cái 7-8 phần. Đừng nói, hắn thật đã thật lâu không có giống dạng này nằm qua. không sai. Hắn nhịn không được bật cười, hài lòng vô vô ghế đu tay vịn, nhìn về phía Tiểu Khâu khoát tay nói, Hữu Tâm, đã ngươi đối sinh hoạt công xưởng có hứng thú, ngày thường có rảnh liền đi thêm nhìn xem, về sau từ ngươi tiếp quản sinh hoạt công xưởng. Được rồi. Tiểu Khâu đáy mắt chỗ sâu hiện lên vẻ kích động, đè nén xuống tâm tình của mình về sau, mới hít sâu một hơi ôn quyền nói, kia trạm trưởng ngươi nghỉ ngơi, ta trước đi bận điệu. Chương 79, Giang Bắc. Chứng kiến bản vương sinh ra đi. Chương 79, Giang Bắc. Chứng kiến bản vương sinh ra đi. Không thấy mũ chỉ bóng tối bao trùm tại hố trời trên không. Tường thành sau trong huyệt động đèn đuốc sáng trưng. Một sáng một tối, ghế đu chậm rãi chậm lung lay, kẹt 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 thanh âm như bài hát du đồng dạng. Từ khi tới thế giới này liền tiếp nhận áp lực cực lớn trần phàm, nghe trong doanh địa Chu Mặc bọn người đàm tiếu âm thanh dần dần trầm tĩnh lại. Gió đêm lướt nhẹ qua mặt thổi tới, mát mẻ dấu hiệu sắp mưa dập tắt lòng rộn ràng tỉnh. Ngay tiếp theo nằm tại trên ghế xích đu trần phàm đều vô ý thức dần dần chìm vào mộng cảnh, bộ ngực tùy hô hấp có chút chập trùng, thân thể cực kỳ tham lam hưởng thụ giờ khắc này yên tĩnh nhẹ nhõm. Doanh địa trong huyệt động đám người thấy thế vô ý thức giảm xuống âm lượng, nhìn về phía nằm tại tường thành trên ghế xích đu trần phàm thân ảnh, bên mặt bị quỷ hỏa tản mát ra quang mang phát họa ra một vòng ánh sáng dịu dịu bên cạnh. Một màn này, Chu Mặc vô ý thức dừng lại trong tay thịt nướng động tác, thẳng tắp thân thể hoảng hốt nhìn lại, hắn giống như trông thấy trạm trưởng một người một ghế dựa đem vĩnh dạ chém thành hai khúc, ghế đu về sau là trạm trưởng tự tay chế tạo doanh địa, ghế đu trước đó là thôn phệ hết thể vĩnh dạ. Tựa như trên ghế xích đu ngủ say người kia mới là doanh địa chân chính tường thành, đem hắc ám ngăn tại ngoài thành. Giang Bắc thành, tối nay là mùa mưa giáng lâm sau thứ 12 cái ban đêm. Dã Lang Bang chủ trạm tại trên tường thành, sắc mặt phức tạp nhìn về phía ngoài thành hắc ám thật lâu không nói, khoảng cách lần trước lục trùng quỷ triều xung kích đã qua mấy ngày, Giang Bắc thành cuối cùng vẫn là khiêng qua lần này tai nạn, nhưng tổn thất nặng nề. Dã Lang Bang nội tình gần như tổn thất hơn phân nửa, dù là có bách tính thương nhân duy trì, cũng không đủ đền bù hao tổn, những cái kia chân quý hi hữu dị bảo là khó mà bổ sung, cần dựa vào cơ duyên và thời gian để tích lũy. Nhưng mà, mùa mưa còn chưa kết thúc, còn có gần 20 ngày. Bang chủ, bên cạnh Tâm Phúc tiến lên một bước trầm giọng nói, Dã Lang Bang tài nguyên đã không đủ thủ thành, chúng ta khả năng nhất định phải lui giữ hồi bang phái lãnh địa bên trong, trừ phi đem Giang Bắc Trần ra tại thịt quỷ sông chiều đêm đó giả trang chúng ta người tiếp thu vật tư tin tức truyền đi, để thành nội bách tính cùng thương nhân hướng Giang Bắc Trần ra tạo áp lực, để Giang Bắc Trần ra cùng nhau tới thủ thành. Bang chủ trầm mặc sau một hồi mới khàn khàn nói, chúng ta đã hết sức, chuyện này không cần truyền đi, dù là toàn thành bách tính thương nhân cùng một chỗ tạo áp lực, Giang Bắc Trần ra chỉ cần trốn ở chính mình trong viện cấp 3 tường thành bên trong, không ai có thể làm gì bọn hắn, ngược lại sẽ đem hai phe triệt để làm vì mặt đối lập. Thành tỷ lệ lớn thủ không được, thành đem phá lúc, dựa theo những ngày qua tập tụ, Giang Bắc Trần gia sẽ che chở một bộ phận người, chí ít có thể sống sót một nhóm. Tâm Phúc trọng trọng gật đầu sau tiếp tục nói, vậy chúng ta còn thủ thành sao? Tiếp tục thủ. Bang chủ lắc đầu khẽ thở dài, không có gặp được đại nguy cơ chúng ta liền tiếp tục thủ, như lần nữa gặp được thịt quỷ sông triều loại này đại nguy cơ, các huynh đệ liền mang theo người nhà cùng một chỗ lui đến bang phái lãnh địa. Ta có thể tiêu hao bang phái nội tình tới thủ Giang Bắc thành, nhưng không thể tiêu hao huynh đệ tính mệnh tới thủ thành. Minh bạch. Tâm Phúc lần nữa đáp. Mà lúc này một chỗ khác, trong bóng tối, một người mặc áo choàng khoanh chân ngồi tại trên ngọc đài nam nhân chậm rãi mở hai mắt ra, trướng mắt tinh quang như thực chất nổ bắn ra mà ra, trong con mắt tinh hồng tam giác xoay chậm chậm, rõ rệt cực kỳ quỷ dị. Bên cạnh bày đầy vỡ vụn vị thạch, liền kém tới cửa một cước. Nam nhân ngồi tại trong mưa, giang hai cánh tay tham lam hô hấp lấy trong không khí dấu hiệu sắp mưa, trong mắt tràn đầy ước mơ thì thầm, vẫn là mùa mưa tu vi tăng lên nhanh, bây giờ ta chỉ kém một bước liền có thể tấn thăng đến quỷ vương. Giang Bắc, chứng kiến bản vương sinh ra đi. Sau một khắc ngừng, hắn nhìn về phía bày ra tại trước mặt bốn cái mệnh thạch, lông mày chợt nhăn, sắc mặt nháy mắt âm trầm xuống, trong đó một viên mệnh thạch đã vỡ vụn, kia là Thiên Hầu mệnh thạch, đang bế quan trước, Thiên Hầu tôn mạng hắn mang theo bộ hạ tiến đến phá hủy Hoang Nguyên bên trên hai tòa thành trì tường thành. Bây giờ xem ra là xảy ra ngoài ý muốn. Tại sao có thể như vậy? Nam nhân ánh mắt bên trong lóe ra phẫn nộ cùng nghi hoặc, hắn năm ngoái mùa mưa từng tới Giang Bắc, kia hai tòa thành trì thành phòng kiến trúc hoàn toàn không đủ để giết chết Thiên Hầu, lấy Thiên Hầu phân liệt năng lực, chỉ cần muốn chạy trốn, cũng rất khó giết chết. Hắn không có nói tiếp, chỉ là thần sắc không ngừng thay đổi. Đây có nghĩa là kế hoạch của hắn xảy ra sai sót. Không có Thiên Hầu phá hủy tường thành, hắn muốn đánh vào trong thành, cần tổn thất không số ít hạ. Trọng yếu nhất chính là, hắn muốn tại Giang Bắc Hoang Nguyên bày ra huyết tế đại trận, chờ hắn đột phá quỷ vương trước cuối cùng tới cửa một ước, trong đó bày trận vật liệu cùng quỷ thạch đều từ Thiên Hầu mang theo, Thiên Hầu chết rồi, những vật này cũng liền không còn. Khác đều dễ nói, nhưng kia Sơn Hải thai thế nhưng là chân quý đến cực điểm chi vật, cũng là huyết tế đại trận chủ tài, không có thiên địa này gì bảo, huyết tế đại trận hiệu quả sẽ yếu rất nhiều, không thể 100% cam đoan hắn có thể đột phá đến quỷ vương. Sang năm, lại chuẩn bị một năm, chờ sang năm mùa mưa lại đột phá quỷ vương. Kế hoạch này vừa mới xuất hiện một nháy mắt, liền bị hắn nháy mắt bóc cắt, hắn chờ giờ khắc này đã hồi lâu, không có khả năng cứ như vậy phí công nhọc sức, vô luận trả giá đại giới cỡ nào, hắn đều phải lần này mùa mưa tấn thăng quỷ vương. Nam nhân quét mắt bốn phía nằm trên mặt đất yên tĩnh chờ đợi quỷ vật đại quân, trên mặt hiện lên một tia kiên định. Đem trên mặt đất hai viên mệnh thạch cầm trong tay, khàn khàn nói: "Thiên Hy nghe lệnh, mệnh ngươi từ trong sa mạc thức tỉnh, mang lên một năm này góp nhặt quỷ thạch, xuất bộ bên dưới một đường bắc thượng đến Giang Bắc Hoang Nguyên điều tra Thiên Hầu nguyên nhân cái chết, tận khả năng tìm được mất đi Sơn Hải Thai, phán đoán hai tòa thành trì tường thành hao tổn trình độ, còn thừa thời gian tự do săn giết." Thiên Hầu nghe lệnh, mệnh ngươi dẫn theo bộ hạ xuyên qua biển chết mang lên một năm này góp nhặt quỷ thạch, xuôi nam đến Giang Bắc Hoang Nguyên đi vô danh núi tìm kiếm Sơn Hải Thai, như tìm không được đi Hoang Nguyên cùng Thiên Hy tụ hợp chờ đợi bản tọa giáng lâm. Hắn phun ra mỗi một chữ, đều hóa thành thực chất phiêu đãng tại không trung, chậm rãi tiến vào trong tay mệnh thạch. Rất nhanh, trong tay hai viên mệnh thạch đồng thời lóe sáng, như thực chất văn tự toàn mệnh trong đá bay ra, đồng thời hiện lên ở một bên trống không quỷ gia bên trên. Một tấm trong đó quỷ gia bên trên chỉ có hai chữ: Tuân mệnh. Mặt khác một chương quỷ gia bên trên văn tự liền có chút phức tạp. Vương, vô danh núi là năm 180 lúc trước vị bế quan chi địa, những năm gần đây, sở hữu tại Giang Bắc Hoang Nguyên bên trên sinh ra quỷ vương, đều ngầm thừa nhận không để bộ hạ tới gần vô danh núi, lo lắng đụng vào vị kia kiêng kỵ, chúng ta muốn đi sao? Nam nhân sắc mặt tâm trầm, nhất thời cũng có chút do dự. Năm 180 trước, vị kia trên núi vô danh bế quan tu hành, tu vi đột phá trước khi đi tùy ý vung mạnh ra một truy, điều động thiên địa chi lực, đem trọn tòa vô danh núi đều gần như nện nặng, lưu lại một đạo cực kỳ rõ ràng. Chú ý hố. Dù là hắn tấn thăng đến quỷ vương, cũng tuyệt đối không thể chống đỡ được một truy này. Không phải một cái lực lượng phương diện. Hắn không có thấy tận mắt một màn này. Nhưng những năm này hắn cũng tuân theo tiền bối lưu truyền tới nay quy củ, chưa hề tới gần qua vô danh núi, dù là hắn biết rõ vô danh núi tỷ lệ lớn liền có Sơn Hải Thai, cũng chưa từng động qua tâm nghĩ, mà là đi xa Giang Bắc, tiến đến nơi khác tìm được một gốc Sơn Hải Thai. Chương 80, Giang Bắc Lão Ma. Chương 80, Giang Bắc Lão Ma. Những trong năm này, chỉ có những cái kia không có linh trí quỷ vật mới có thể tới gần vô danh núi. Nhưng hắn trong con mắt tinh hồng tam giác phi tốc chuyển động dựa theo kế hoạch của hắn. Mùa mưa kết thúc, đột phá quỷ vương cưới thu quỷ, chính thức đạp lên thuộc về hắn thời đại. Nếu như lại chuẩn bị một năm, liền rốt cuộc không gặp được năm nay loại này quỷ khí dư thừa mùa mưa, không phải hàng năm mùa mưa đều sẽ sớm, hắn nhất định phải lần này mùa mưa bên trong đột phá quỷ vương. Thiên thời địa lợi quỷ hòa, cơ hội không để cho bỏ lỡ. Sau một lúc lâu, nam nhân mới hạ quyết tâm thanh âm khàn khàn nói, đều qua năm 180, vị kia sớm đã sẽ không trở về. Đi thôi, xuyên qua biển chết đăng lục vô danh núi, chỉ cần tìm được Sơn Hải Thai, ta nhớ ngươi một đại công, đối đãi ta tấn thăng đến quỷ vương hậu, tất nhiên toàn lực bồi dưỡng ngươi. Tuân mệnh, vương. Giang Bắc Hoang Nguyên, vô danh trong núi. Thường đông. Đêm qua cũng không quỷ vật đánh tới, một đêm an toàn. Trần Phàm đơn giản sau khi đánh răng rửa mặt xong, đi ra một số hang động ngoài thành, đứng tại trong hố trời nhìn về phía tứ phía vách núi treo leo, nhìn ghé vào trong huyệt động tránh mưa mê man đi cá sấu, trong mắt tràn đầy ý cười. Gia hỏa này cũng sẽ đi ngủ a, hắn thật đúng là tưởng rằng làm bằng sắt đây này. Tiến độ rất không tệ. Bốn phía vách núi treo leo bên trên trọn vẹn bị đào đi ra 17 cái hố, đây đều là đêm qua cá sấu khai quật ra thông đạo, hắn cũng không có chậm trễ, lúc này đi vào trong huyệt động, bước vào cá sấu tại ngọn núi nội bộ đào thông đạo bắt đầu lần lượt bố trí tháp áo. Thông đạo trình lên thăng bốn lượn trạng thái. Rất nhanh, hắn liền tới đến vách đá mặt ngoài cái hố thứ nhất động chỗ. Cá sấu khai thác thông đạo vì mạch lạc thức, trước tiên ở ngọn núi bên trong đào ra một đầu chủ thông đạo, sau đó như khai chi tán diệp, không ngừng thông hướng vách núi treo leo bên trên tiết điểm, khai thác ra thông hướng vách đá bên ngoài cái hố. Dạng này có thể trình độ lớn nhất giảm bất lượng công việc. Từng tòa cấp 5 pháo tăng hạng, che khuất cửa hang tường thành cũng theo đó hiện hiện. Ống đồng đặt ở trong đường hầm, đem tháp pháo cùng bị hỏa chỗ tương liên, cung cấp năng lượng chống đỡ. Cái này 17 cái khai thác đi ra cái hố tại trên vách đá vị trí đều không cao tại 50m, tại doanh địa phạm vi bên trong, không cần chế tạo quỷ hỏa kéo dài doanh địa phạm vi cao độ. Sau nửa canh giờ, Trần Phàm đứng tại hố trời trung ương, ngẩng đầu nhìn về phía bốn chắn cắm vào trong mưa bụi vách núi treo leo, ngay phía trước chính là hắn một số hang động, cấp 3 trên tường thành màu đỏ sẫm quỷ huyết đường vân có vẻ cả chắn tường thành đều có chút nặng nề. Sau một khắc hơi chuyển động ý nghĩ một chút, kết nối đến quỷ hỏa bên trong bộ phận ống đồng được thắp sáng. Bốn phía vách núi treo leo bên trên đột nhiên hiện ra 18 cái đen ngòm cái hố, từng tòa cấp 5 tháp pháo tọa lạc tại cái hố biên giới quan sát hố trời, phạm vi công kích đem trọn tòa hố trời đều bao phủ đi vào, những này tháp pháo một khi khởi động, sẽ tạo thành một đạo hỏa lực cực mạnh lưới hỏa lực. Bất luận cái gì có can đảm bước vào trong hố trời quỷ vật, đều sẽ lọt vào hủy diệt tính đả kích. Ừm. Trần Phàm một tay chống đỡ cái cằm ngẩng đầu nhìn về phía một màn này, hài lòng điểm một cái. Những này cấp 5 tháp pháo tại thăng đến cấp 3 lúc, hắn tuyển chọn thăng cấp phương hướng cơ bản đều là tên nỏ đem bổ sung lôi nguyên tố, hữu hiệu tên liệt địch nhân lại sẽ đối chúng đích mục tiêu phụ cận nhiều nhất 3 cái sinh vật tạo thành nhất định mắt xích tổn thương. Mà tại thăng đến cấp 5 sau, phương thức công kích đã từ tên nỏ biến thành của sáng, nhưng cũng có được cái này thăng cấp phương hướng hiệu quả, khả tạo thành mắt xích tổn thương. Cái này mỗi một tòa tháp pháo đều có thể đối quần thể sinh vật tạo thành đại lượng tổn thương, duy nhất thiếu hụt chính là số lượng vẫn là quá ít một chút, nếu có thể ở bốn phía trên vách đá an trí 100 tòa cấp 5 tháp pháo liền tốt. 18 tòa có chút không có cái gì cảm giác an toàn. Đáng nhắc tới chính là, trong đó 3 tòa cấp 5 tháp pháo, hắn tuyển chọn thăng cấp phương hướng là mưa tên phong bạo cái này trong doanh địa một cái duy nhất kỹ năng chủ động, dùng tại cấp 5 tháp pháo bên trên kích hoạt một lần cần tiêu hao 50 mai quỷ thạch, hắn chưa làm qua thí nghiệm. Tạm thời còn không biết hiệu quả như thế nào. Chu Mặc đã cùng cá lớn hai người sáng sớm liền đi ra ngoài, đều kỵ một đầu khô lâu ngựa, tiến đến hoang nguyên bên trên nhặt vứt bỏ trạm điểm bên trong vật tư, trở về thuận tiện đem không người chạm điểm quỷ vật thi thể mang về. Hắc ám rút đi sau, doanh địa lần nữa bận rộn. Doanh địa còn thừa quỷ thạch số lượng là 2135 mai, lại không nhiều a. Trần Phàm khẽ thở dài, cái này quỷ thạch cũng quá không kinh dùng, còn không có dùng liền xong, cũng không biết thế lực khác đều dựa vào cái gì kiếm quỷ thạch. Hắn đào hai cái hố phân thu được hơn 1 vạn quỷ thạch, Theo lý tới nói là rất lớn một bút thu hoạch mới đúng, bình thường trạm điểm đến tiếp thu hơn 1 vạn tên ngủ lại người đi đường, mới có thể kiếm lấy con số này quỷ thạch, thế nào tại hắn nơi này 2-3 lần liền không còn. Lắc đầu, không có nghĩ nhiều nữa, chờ mình lên ngựa tiếp tục ra ngoài đặt không người trạm điểm đi. Một tòa không người trạm điểm chỉ cần 160 mai quỷ thạch, tỷ suất chi phí hiệu quả rất cao. Giang Bắc Lama, Giang Nam, một chỗ cực kỳ rộng lớn trong rừng rậm. Trên đồng có đứng cái một bộ váy trắng nữ tử, sắc mặt nghiêm chỉnh bình tĩnh nhìn về phía trước mặt thanh bảo nam tử trung niên, ngươi coi là thật không muốn cưới ta? Phụ thân ta chỉ có ta một đứa con gái, đợi hắn thoái vị về sau, ngươi chính là sau lưng tòa thành này chủ nhân. Bây giờ đại lục quỷ vật bừa bãi tàn phá, suốt ngày chạy loạn khắp nơi sớm muộn sẽ chết. Ở chỗ này, ngươi có thể sống. Nữ tử sau lưng thành trì cực kỳ nặng nề, tọa lạc tại rậm rạp rừng cây ở giữa. Tường thành cao 10 mét, vô số thủ đoạn phẩm chất màu xanh sẫm dây leo như là xích sắt bao trùm tại cả mặt trên tường thành, đồng thời từ tường thành gốc rễ kéo dài đến trong rừng rậm. Cả tòa thành trì thoạt nhìn tựa như là cùng rừng rậm hòa làm một thể. Quả thật không tệ. Mang theo nón lá thanh bảo trung niên nam nhân tiện tay rút lên một cái chó phần đuôi ngậm lên miệng, mặt mũi tràn đầy cảm khái nhìn về phía nữ tử sau lưng tòa thành này chắt lưỡi nói, cả tòa thành trì đều là cấp 3 tường thành. Vẫn là thuần một sắc dây leo đường vân, đây là thích hợp nhất rừng rậm hoàn cảnh đường vân, có thể để thành trì gặp đích lúc, thông qua dây leo hấp thu phụ cận thực vật chất dinh dưỡng, gần như liên tục không ngừng chữa trị tường thành bị hao tổn khu vực. Tường thành thăng đến cấp 3 đường vân hoàn toàn là ngẫu nhiên, muốn chế tạo ra thuần một sắc đường vân, liền nhất định phải đem ngẫu nhiên đến cái khác đường vân tường thành phá trùng kiến, không ngừng lặp lại quá trình này, mới có thể chế tạo ra thuần một sắc. Ban đầu chế tạo tòa thành trì này lúc, khẳng định tiêu hao đại lượng nhân lực tài lực, có thể xương trời tạo chi vật. Tất cả Giang Bắc không có một tòa thành trì giống như vậy dạng. Tòa thành trì này tại 57 năm trước, tổ tiên bắt đầu khởi công chế tạo, đại lượng tài nguyên khuynh tiết ở đây tòa thành trì bên trong, tốn thời gian 2 năm mới hoàn toàn hoàn thành, sau đó không có một lần bị quỷ vật công hãm ghi chép, đồng thời những năm này càng lúc càng hoàn thiện. Nữ tử váy trắng ánh mắt lóe lên vẻ đắc ý cùng tự hào, như thế nào? Tâm động sao? Muốn hay không cưới ta? Chỉ cần ngươi đừng rời bỏ Giang Nam, lưu lại cưới ta, tòa thành trì này đưa ngươi. Chúng ta đêm nay liền có thể đậu phòng. Không muốn. Thanh bào nam nhân chậm rãi lắc đầu, thần sắc lười biếng trông về phía xa chân trời Giang Bắc Hoang Nguyên phương hướng không yên lòng nói, Giang Bắc mùa mưa sớm giáng lâm, còn có hơn 2 tháng chính là lao ra hỏa kia ngày đại thọ. Cùng ngày gia tộc của hắn bên trong tất cả mọi người sẽ toàn bộ tề tiểu. Ta phải đi giết cái đã nghiền. Chuyện này muốn so động phòng thoải mái. Chương 81, mùa đông là cái giết người tốt mùa. Chương 81, mùa đông là cái giết người tốt mùa. Huống chi người sống một đời, nên giết người không có giết xong, coi như an ổn trốn ở một chỗ cũng là không thú vị. Thanh bào nam nhân không đợi nữ nhân đáp lời, phối hợp nói, ngươi đánh không lại bọn hắn. Thấy nam nhân hoàn toàn bất vi sở động, nữ nhân có chút bắt đầu bối rối, trong con mắt toát ra một tia khẩn cầu cùng bất lực, đưa tay bắt lấy nam nhân góc áo, lưu lại có được hay không, ngươi sau khi trở về sẽ chết. Nam nhân không thể nói không được, có đánh hay không qua được, đánh mới biết được. Thanh bào nam nhân lắc đầu, nở nụ cười, lần này tới là muốn cùng ngươi cáo biệt, đời này tốt với ta người không nhiều, ngươi tính một cái. Vậy ngươi vì cái gì liền không thể quên quá khứ, chân quý một cái đối ngươi người tốt đâu? Nữ nhân bắt đầu trở nên lo lắng, nàng ẩn ẩn cảm giác hôm nay một biệt tướng sẽ là vĩnh biệt. Nam nhân hơi sững sờ, nhưng rất nhanh đáy mắt chỗ sâu lần nữa tuôn ra lệ khí để hắn một lần nữa tỉnh táo lại, cười nhẹ đem nữ nhân tay dịch chuyển khỏi, đi qua nếu như dễ dàng như vậy bị quên, kia tương lai cũng không có cái gì tốt đáng để mong chờ. Dù sao đều sẽ quên. Bất quá ngươi ngược lại để ta nhớ tới đã từng gặp phải một cái tiểu gia hỏa, hắn cùng ta lúc tuổi còn trẻ trải qua cũng có chút giống nhau. Chỉ là đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì? Đáng tiếc Giang Bắc mùa mưa sớm giáng lâm, tiểu gia hỏa kia vị trí tỷ lệ lớn là không có cách nào kịp thời rút khỏi Hoa Nguyên. Hắn vận khí không tốt, không thể báo thù liền chết tại mùa mưa bên trong. Vận khí ta tốt hơn hắn, ta đến báo thù. Ta đi chung với ngươi. Ừm. Nam nhân nhíu mày nhìn về phía mặt mũi tràn đầy kiên định nữ nhân. Ngươi đương Giang Bắc Lama, ta đương Giang Nam tiểu ma. Ngươi. Nam nhân nở nụ cười, các ngươi người Giang Nam không phải nhất xem thường Giang Bắc sao? Nói Giang Bắc liền một tòa gia dáng thành trì đều không có, mùa mưa vừa đến chỉ có thể nguyên địa chờ chết. Ta muốn cùng ngươi, không có ngươi Giang Nam cũng không thú vị. Nữ nhân ngẩng đầu nhìn chằm chằm nam nhân nhìn không chuyển mắt. Nam nhân trông về phía xa Giang Bắc phương hướng, trầm mặc sau một hồi mới khàn khàn nói, "Tốt, mang theo ngươi. Mùa đông là cái giết người tốt mùa." Giang Bắc Hoang Nguyên, Vô Danh núi. Nghe nói ngọn núi này trước đây thật lâu là có danh tự, đến sau liền dần dần biến thành Vô Danh núi, chỉ là thời gian trôi qua quá lâu, tương quan lịch sử cũng không có ghi chép, chỉ có lưu truyền tại dân gian tạp thuyết. Ở đây ngọn núi sinh hoạt qua người không coi là nhiều. Bên trên một nhóm sinh hoạt ở đây ngọn núi bên trong người là vẫn là cá lớn trước kia thôn xóm. Trong hố trời, Trần Phàm đã ra ngoài đặt xong trạm điểm trở về, lại đặt 5 tòa, tiêu hao 800 mai quỷ thạch, bây giờ trong doanh địa còn lại 1.335 mai quỷ thạch. Cá lớn. Hắn nằm tại bày ra tại tường thành trên ghế xích đu khẽ động, nhìn về phía một bên nhìn chằm chằm cá sấu ngẩn người cá lớn cười nói, mấy ngày nay ngươi đều là thỉnh thoảng nhìn chằm chằm uy ngẩn người, là có tâm sự. Uy. Là hắn cho cá sấu lấy danh tự. Phía trước tiếp xúc mấy lần, hắn đều là hô cá sấu uy. Cá sấu cũng dần dần đem cái chữ này xem như danh hiệu của mình, dứt khoát liền trực tiếp lấy cái uy danh tự. Cá lớn ngồi ở một bên, hai tay ôm đầu gối trầm mặc sau một hồi, vẫn là không nhịn được thấp giọng nói, "Trạm trưởng, uy rất ngoan chưa từng đả thương người, cũng rất nhát gan, thậm chí cũng sẽ không chủ động công kích quỷ vật, sẽ chỉ đem quỷ vật đuổi xuống vách núi tới đi săn." Thế nhưng là, Thế nhưng là Uy Uy ngày đó tại sao phải đem những cái kia thực lực cường đại quỷ vật đuổi xuống vách núi? Có lẽ phụ thân ta có thể không cần chết. Trần Phàm nụ cười trên mặt dần dần cứng đờ, ghế đu cũng dần ngừng lại lắc lư. Nếu mày nhìn về phía nằm trong huyệt động Uy Uy, mấy ngày nay bận quá, hắn đều mất nghĩ đến cái này một gốc dạng. Từ góc độ này nói lời, Uy Uy nhưng thật ra là cá lớn cựu nhân giết cha. Hắn cũng không muốn trong doanh địa xuất hiện loại này cầu huyết tình trạng, rất ảnh hưởng doanh địa hài hòa. Trước mắt hắn đã đem Uy Uy xem là doanh địa một thành viên, đào hàng tốt người giúp đỡ. Suy tư sau một lúc lâu, hắn mới lắc đầu phủ định điều phỏng đoán này. Chuyện này cùng Uy Uy hẳn không có quan hệ, nó đem quỷ vật đuổi xuống vách núi chỉ là vì săn mồi, mà có thể từ cao mấy trăm thước ngã xuống sườn núi không chết quỷ vật, khẳng định cũng không tại hắn thực đơn bên trong. Thú chi, ngươi lúc đó không phải nói những cái kia quỷ vật là trực tiếp rơi vào tự nhiên quỷ hỏa khu sao? Vâng, kia liền đúng, tự nhiên quỷ hỏa khu tại hố trời ở giữa, nếu là ngã xuống sườn núi là sẽ không trực tiếp rơi vào quỷ hỏa khu, chỉ có chủ động từ rìa vách núi nhảy xuống mới có thể nhảy đến tự nhiên quỷ hỏa khu bên trong. Cũng vậy, cá lớn nghiêng đầu suy nghĩ một hồi nhi sau tán thành câu trả lời này, ngay sau đó mới phản ứng được nàng đã ngồi ở chỗ này ngẩn người hồi lâu, đội vàng đứng dậy, trạm trưởng, ta trước đi bận điệu. Đi thôi. Tại cá lớn sau khi đi, Trần Phàm nhìn về phía rơi vào trạng thái ngủ say Uy Uy, chau mày trầm mặc không có nói lời nói, hắn cũng không phải là biên cái lý do lừa gạt cá lớn, hắn cảm thấy mình nói xác thực có mấy phần đạo lý, nhưng chuyện này cho hắn một lời nhắc nhở. Không thể buông lỏng. Đã có thể tới lần thứ nhất, liền có thể tới lần thứ hai. Nhất định phải làm tốt hoàn toàn chuẩn bị. Hắn nhìn về phía trong tay quỷ gia địa đồ. Đây là một kiện đặc thù vật phẩm, không tính quỷ vật rơi xuống dị bảo, cũng không tính người làm chế tạo linh bảo. Hiệu quả rất đơn giản. Chế tạo lúc có thể đánh dấu ra một phiến khu vực bên trong đơn giản hình dáng, lại trong khu vực này sở hữu được thắp sáng quỷ hỏa đều sẽ thời gian thực hiện lên ở trên bản đồ, bao quát tự nhiên quỷ hỏa khu cũng sẽ hiện lên ở trên bản đồ. Bất quá nhỏ bé tự nhiên quỷ hỏa khu là sẽ không hiện hiện, giống trong hố trời tự nhiên quỷ hỏa khu liền cũng không hiện lên ở trên bản đồ, chỉ có một chỗ điểm sáng, kia là hắn cấp 5 quỷ hỏa phát ra. Hoa Nguyên người qua lại con đường, tay cầm quỷ gia địa đồ, liền có thể rõ ràng đánh giá ra đêm nay gần nhất nhưng tại cái kia ngủ lại, tương đương với trong sa mạc La Bàn. Quỷ gia trên bản đồ Giang Bắc Hoang Nguyên không có một chỗ tự nhiên quỷ hỏa khu, chỉ có thể nhìn thấy hai nơi, một chỗ là Hoang Nguyên lấy Đông Giang Bắc thành, một chỗ là Hoang Nguyên phía Tây Bình thành, cũng là kể bên này hai nơi khá lớn tự nhiên quỷ hỏa khu. Bây giờ Hoang Nguyên bên trên chỉ có hai nơi quỷ hỏa, một chỗ là doanh trại quân đội quỷ hỏa, một chỗ khác chính là phía sau hắn cấp 5 quỷ hỏa. Một lát sau, hắn đem quỷ gia địa đồ một lần nữa nhét vào trong ngực, nằm lại trên ghế xích đu nhắm mắt tự hỏi con đường sau đó. Sắp trời bắt đầu tối. Nằm lại trên ghế xích đu Trần Phàm thuận miệng nói, đến đó, trời sắp tối. Sau một khắc, một thanh âm từ trong đầu hắn vang lên. Trạm trưởng, qua doanh trại quân đội, ngay tại thanh lý hẻm núi phụ cận không người chạm điểm quỷ vật thi thể, hơi nhiều, không tốt lắm chuyển về đi. Trần Phàm nhìn trong huyệt động ngay tại đảo hố cá sấu, dừng lại một hồi về sau, dọc theo thềm đá đi xuống tường thành đi tới chu mặc bên trong nhà gỗ, cầm lấy chu mặc vỏ chăn đi đến cá sấu trước mặt, thăm dò tại cá sấu trước mặt lung lay. Uy uy, tìm được hắn, giúp hắn đem quỷ vật thi thể chuyển về đến, ban đêm cho ngươi thịt nướng ăn. Chỉ thấy cá sấu xích lại gần ga giường hít hà, liền mặt mũi tràn đầy chờ mong leo đến dưới tường thành quay đầu nhìn về phía Trần Phàm. Gia hiệu mở thành, hiển nhiên đã có chút không kịp chờ đợi ăn đêm nay thịt nướng. Chương 82, đoạn thủy đao pháp. Chương 82, đoạn thủy đao pháp. Thật đúng là làm. Trần Phàm mở cửa thành ra về sau, nhìn về phía nhanh như chớp biến mất tại trong hạp cốc cá sấu, sắc mặt dần dần cổ quái, cái đồ chơi này thế nào thấy có chút chó bên trong chó khí đây này, hắn vốn chỉ là cảm thấy gia hỏa này đã có thể thông qua chính mình nước bọt tinh chuẩn định vị, vậy nói rõ khiu giác khẳng định rất tốt. Liên thử một chút, không nghĩ tới thật đúng là có thể. Rất tốt. Hắn không khỏi lắc đầu nở nụ cười. Có nhục quỷ tử mẫu quả tồn tại, hắn có thể cùng xuất ngoại cần chu mặc ý niệm giao lưu, thứ này dùng rất tốt, duy nhất khuyết điểm cũng là bởi vì trưởng thành sớm chỉ có thể tiếp tục 7 ngày, số lượng cũng không đủ nhiều. Hắn quay đầu nhìn về phía hang động chỗ sâu. Uy Uy buổi chiều tỉnh ngủ sau lần nữa mở rộng một số hang động chiều sâu. Bây giờ hang động lại lớn một chút, so hắn dùng cấp 5 tháp pháo đào hang hiệu suất cao nhiều. Đúng lúc này ngoài thành truyền đến thanh âm huyên áo. Trạm trưởng, chỉ thấy Vương Ma Tử cùng khỉ quẻ cả đám xách cái dương từ hẻm núi đi vào hố sâu, mặt mũi tràn đầy hưng phấn cao giọng báo cáo, chúng ta về đến rồi. Được. Trần Phàm nhìn qua mấy cái kia cái dương, đứng tại trên tường thành hài lòng cười. Uy Uy giống như cần ngủ đông. Hắn đoán, Uy Uy trong huyệt động dự trữ rất nhiều đồ ăn, mà những cái kia đồ ăn thể nội quỷ thạch đều là không có bị đào đi ra, cho nên xế chiều hôm nay khỉ quẻ bọn người liền lên núi bắt đầu xử lý việc này đi. Trần Phàm đi xuống thành, nhìn về phía kia tràn đầy một cái dương quỷ thạch. Vương Khuê đã so hắn trước một bước lao ra, bắt đầu tiếp thu vật tư. Không phải nói để các ngươi đào xong quỷ thạch liên hệ ta, ta để Uy Uy đi đón các ngươi sao? Thế nào chính mình đi xuống núi đâu? Trần Phàm nhìn về phía đứng tại phía trước nhất khỉ quẻ. Hắc hắc. Khỉ quẻ mở ra một cái dương khác, chỉ vào trong dương tràn đầy đá cuội, "Trạm trưởng ngươi nhìn cái này, chúng ta đào xong quỷ thạch về sau vốn là muốn để Uy Uy tới đón chúng ta xuống núi, nhưng phát hiện trong rừng tán lạc số không hiếm loại này đá cuội. Uy Uy hang động cùng tiểu, có thể phát sáng. Chúng ta liền một đường đi xuống núi, đem trông thấy đều kiếm về, dạng này ngày thường trong doanh địa liền sẽ sáng sủa điểm, chậm trễ một chút thời gian." "Không sai." Trần Phàm nhặt lên một viên đá cuội, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, đúng là cùng Uy Uy hang động cùng tiểu, hắn còn tưởng rằng thứ này đến giá trị một điểm tiền, không nghĩ tới tiện tay có thể gặp sao. Được rồi, đều chuyển về nhà kho đi. làm xong đây hết thảy sau, hắn mới lần nữa đi đến tường thành, nằm tại trên ghế xích đu khẽ động, vuốt vuốt trong tay trong suốt châu, khỉ quẹ bọn người bận rộn chuyển đến tiếng ồn ào xen lẫn tiếng mưa rơi tung bay ở không trung. Ngày đó từ Uy Uy trong huyệt động mang đi 5 kiện dị bảo, một kiện là vĩnh dạ khế đất, một kiện là phong tháp kiến trúc bản thiết kế. Cái này mai trong suốt châu chính là còn thừa 3 kiện bên trong trong đó một cái. Dị bảo tên: Tị Thủy Châu. Dị bảo phẩm cấp: màu trắng. Dị bảo hiệu quả: an trí tại thuyền gỗ bên trên, có thể hơi tăng cường thuyền gỗ ổn định trong sóng gió tiến lên. Tái cụ công xưởng một cái khác có thể chế tạo tái cụ, chính là cốt chu. Mặc dù vô danh núi gần biển, nhưng hắn nhưng lại chưa bao giờ có thăm dò hải dương dục vọng. Chủ yếu là nhân loại tại biển cả trước mặt quá nhỏ bé, hắn lần trước đứng tại bờ biển trên đá ngầm trông về phía xa quá đại hải, kia sóng biển lớn đến khủng khiếp, hắn thật không cảm thấy loại tình huống này, một cái an trí Tị Thủy Châu cốt chu có thể trên mặt biển nhẹ nhàng chạy. Chờ mùa mưa kết thúc về sau rồi nói sau. Đến lúc đó sóng biển hẳn là liền không có như thế lớn. Đúng lúc này Tề Sùng đột nhiên chạy chậm bên trên tường, mở miệng dò hỏi, "Trạm trưởng, đã nướng hơn 300 cỗ quỷ vật thi thể, muốn nướng đến 500 cỗ sao? Ta nhìn Uy Uy một lần tính cũng ăn không được nhiều như vậy, muốn hôm nay một lần tính nướng xong sao?" "Hôm nay nướng xong." Trần Phàm lắc đầu, có ăn hay không cho hết là chuyện của hắn, đã đáp ứng dùng 500 cỗ đã nướng 9 quỷ vật thi thể trao đổi hắn dị bảo, liền muốn làm đến. Hắn linh trí dù so bình thường dã thú cao hơn, nhưng cũng là tiểu hài tử tâm trí. Đáp ứng chuyện của hắn liền phải làm đến, miễn cho bị hắn cho là chúng ta nói chuyện không tính toán. "Được rồi." Tề Sùng nhấc tay áo xóa đi mồ hôi trên trán, cũng không nói thêm cái gì, lần nữa trở về thịt nướng. Tại Tề Sùng sau khi rời đi, Trần Phàm mới lần nữa nhìn về phía trong tay mặt khác hai kiện dị bảo. Dị bảo tên: nhà kho. Dị bảo phẩm cấp: lục sắc. Dị bảo hiệu quả: kiến trúc bản thiết kế, có thể dùng để chứa đựng vật tư. Kiến trúc bản thiết kế. Trước mắt bọn hắn nhà kho là dùng thăng đến cấp 3 sau thạch ốc thay thế, cũng không phải là chuyên môn nhà kho, kho hàng này sẽ càng thêm chuyên ngành, công năng tính muốn càng nhiều, bất quá chiếm diện tích khá lớn, trong huyệt động tạm thời không bỏ xuống được. Cá sấu còn chưa mở ra đi ra đầy đủ diện tích. Một món khác dị bảo là thẻ tre. Phía trên có mấy trăm cái chữ. Dị bảo tên: Đoạn Thủy Đao Pháp. Dị bảo phẩm cấp: lục sắc. Dị bảo hiệu quả: võ kỹ loại dị bảo, cấp 1 trở lên tu hành giả có thể lĩnh hội. Trần Phàm sắc mặt dần dần cổ quái, dựa theo thế giới này quy tắc, hắn kỳ thật cũng không phải là kiến trúc sư, hắn chỉ là một cái có được đỉnh giả lãnh chúa bảng phổ thông tu hành giả. Đây có nghĩa là hắn là có thể học tập võ kỹ. Giống môn võ kỹ này, bình thường kiến trúc sư là không cách nào lĩnh hội, không phù hợp hạn định điều kiện, nhưng hắn có thể. Thượng thiện ngư thủy, sắc vật không tranh. Chợt chỗ này thừa cơ, xé vài đoạn lăng. Đao không phải cắt sóng, ý tại treo tinh. Thế hết sạch hồi. Trần Phàm mở ra thẻ tre, đem Đoạn Thủy Đao Pháp khẩu quyết thấp giọng niệm mấy lần, mơ hồ sắc thực cảm giác được có một loại huyễn hoặc khó hiểu cảm giác ở trong lòng bên trong sinh ra. Sau đó hắn chỉ cần mỗi ngày lĩnh hội môn này đao pháp khẩu quyết, lại tay cầm đao khí tại bờ biển bổ nước luyện tập. Tiến hành thời gian, hao tổn cái 3 năm, hắn liền có thể đem môn này Đoạn Thủy Đao Pháp tu luyện đại thành, từ đó hành tẩu giang hồ, lưu lại thanh danh của mình. Nhưng đây là tình huống bình thường. Hắn có chút không quá bình thường. Bảng phía dưới còn có một cái DS. DS, xác nhận học tập, có thể lập tức thăng đến cảnh giới đại viên mãn, dị bảo lại bởi vậy hao hết vỡ vụn. DS2, an trí tại phòng luyện công bên trong, sẽ không vỡ vụn, có thể lặp lại sử dụng, đồng thời tăng tốc tu hành giả lĩnh hội tốc độ. Trần Phàm sắc mặt cổ quái trầm mặc, thế giới này người không có bảng cũng quá đáng thương đi, một môn võ kỹ liền thật muốn hao phí mấy năm thời gian đi tu luyện, kia cả một đời cũng luyện sẽ không mấy khẩu võ kỹ. A, đây là hắn thu được cái thứ nhất võ kỹ loại dị bảo. Hắn trong trí nhớ đối võ kỹ cũng có chút hiểu rõ. Cùng chia 5 cái cảnh giới: nhập môn, thuần thục, tinh thông, đại thành, viên mãn. Mỗi lên cao một cảnh giới, uy lực sẽ tăng cường, lại tu luyện cần thiết thời gian càng lâu, mà ở đây 5 cái cảnh giới bên trên còn có một cái đại viên mãn cảnh giới này cũng không phải là dựa vào khổ tu có thể đi lên, cần nhất định ngộ tính cùng cơ duyên. Chỉ là, võ kỹ rất khó thu được, trừ phi gia nhập cái nào đó thế lực, nhưng tại tàng thư các lĩnh hội cái thế lực này dự trữ võ kỹ, muốn chính mình thu được một môn võ kỹ, đối với tán tu tới nói là cực kỳ khó khăn. Chính như chú Mặc, tuy là cấp 2 tu hành giả, nhưng cũng không một môn võ kỹ bản thân, cũng liền so với thường nhân nhiều một chút khí lực. Chương 83, hắn tại vương gia ngốc 13 năm. Chương 83, hắn tại vương gia ngốc 13 năm. Phàm là Chu Mặc có một môn võ kỹ bản thân, kia dù chỉ là cấp 2 tu hành giả, cũng lập tức cùng phàm nhân có khác nhau. Rất tốt. Trần Phàm ước lượng trong tay thẻ tre đột nhiên nở nụ cười. Nương theo lấy doanh địa phát triển, rất nhiều chuyện đều là giấu không được, hắn muốn lớn mạnh thế lực, khẳng định liền muốn cùng ngoại giới tiếp xúc, tự nhiên liền thiếu đi không được mâu thuẫn ám sát các loại. Thế nhân đều biết hắn là kiến trúc sư, tay trói gà không chặt. Đây là đại chúng thưởng thức. Kiến trúc sư chính là đặc thù tu hành giả, không cách nào tu luyện võ kỹ. Khi địch nhân phí hết tâm tư tới gần hắn, cuối cùng bắt đến một cái cơ hội ngàn năm một thở mở ra ám sát lúc, hắn từ trong ngực móc ra một cây đao, trở tay một cái cảnh giới đại viên mãn Đoạn Thủy Đao Pháp vung ra đi, trang diện kia khẳng định rất có ý tứ, địch nhân biểu lộ khẳng định cũng nhìn rất đẹp. Xem ra sau này được nhiều thu thập điểm võ kỹ loại gì bảo. Đây là đồ tốt. Kiến trúc sư. Hắn chỉ là một cái có được vĩnh dạ lãnh chúa bảng phổ thông tu hành giả mà thôi, không có gì kiến trúc sư thiên phú. Hắn đồng thời không có bóp nát trong tay thẻ tre. Môn này đao pháp càng thích hợp Chu Mặc, hắn chuẩn bị đem môn võ kỹ này về sau an trí tại phòng luyện công bên trong, hắn tạm thời không có cái này kiến trúc bản thiết kế, cũng không rõ ràng nên đi cái kia làm cái này kiến trúc bản thiết kế. Nhà gỗ thăng đến cấp 4 sau thăng cấp phương hướng tổng cộng có 3 cái: sinh hoạt công xưởng, luyện khí công xưởng, luyện đan công xưởng. Cái này 3 cái thăng cấp phương hướng cũng xác định nhà gỗ về sau thăng cấp đi hướng, không tồn tại nhà gỗ thăng cấp đến phòng luyện công khả năng. Ta cần một tòa phương thị. Trần Phàm khẽ thở dài một hơi, càng thêm kiên định tại mùa mưa kết thúc về sau, muốn ở đây chế tạo ra một tòa thuộc về mình phương thị, có thể trực tiếp trông thấy dị bảo bằng hắn, sẽ nhanh hơn càng ngay thẳng đánh giá ra dị bảo giá trị, chỉ có đầy đủ nhân khí mới có thể giúp hắn góp nhặt ra đầy đủ nội tình. Đúng lúc này Chu Mặc cùng cá lớn cười khô lâu ngựa cùng cá sấu xuất hiện tại hẻm núi trong thông đạo. Chuyến này thu hoạch phi thường lớn. Chu Mặc tung người xuống ngựa mặt mũi tràn đầy hưng phấn một đường chạy chậm đến trên tường thành mở miệng báo cáo, khô lâu ngựa tốc độ rất nhanh, ta cùng cá lớn hôm nay chia ra hành động, đem hoang nguyên phía bắc trạm điểm đều vơ vét sạch sẽ. Phía nam không có đi. Phía nam trạm điểm khoảng cách khá xa, không đủ trong một ngày đánh cái vừa đi vừa về. Mà lại trạm trưởng ngươi bày ra không người trạm điểm cũng thu hoạch không nhỏ. Không sai. Nam đại trên ghế xích đu Trần Phàm nhìn phía dưới tiếp thu vật tư Vương Quê, đưa trong tay thưởng thức thẻ che vứt cho Chu Mặc cười nói, lục sát phẩm cấp võ kỹ loại gì bảo, đoạn thủy đao pháp, rất thích hợp ngươi. Mấy ngày nay có thời gian dành thời gian tìm hiểu một chút. Khác vỡ bụng. Về sau phải đặt ở phòng luyện công bên trong. Mới vừa rồi còn hưng phấn báo cáo Chu Mặc, túi đầu nhìn về phía trong ngực thẻ che, Tiếu Dung đột nhiên cứng ở trên mặt, sau một lúc lâu mới phản ứng được, thân thể không bị khống chế phát run quỳ rạp xuống trên tường thành, hốc mắt phiếm hồng khàn khàn nói, trạm trưởng, cái này quá quý giá. Ta lúc đầu gia nhập Khâu Hát Vương gia, rất lớn một mục tiêu chính là vì học tập Khâu Hát Vương gia màu trắng võ kỹ gió mạnh đao pháp, chỉ cần gia nhập Vương gia một năm lại thỏa mãn nhất định độ cống hiến, liền có cơ hội tại Vương gia viện bên trong lĩnh hội môn này đao pháp. Nhưng độ cống hiến rất khó thu được, ta còn kém rất lớn một đoạn. Ta không nghĩ tới một ngày kia có thể có cơ hội lĩnh hội lục sắc võ kỹ, cơ hội này đối ta quá hiếm có. Trạm trưởng, về sau ta cái mạng này chính là của ngươi, ngươi để ta hướng đông, ta tuyệt không hướng tây. Trần Phàm nghiêng đầu nhìn Chu Mặc, hắn không nghĩ tới Chu Mặc sẽ phản ứng như thế lớn, một cái lĩnh hội cơ hội mà thôi kích động như vậy sao? Cũng không phải trực tiếp cho ngươi tăng lên tới cảnh giới đại viên mãn, ngươi không còn phải chính mình luyện sao? Thế giới này tán tu cũng quá đáng thương. Một môn màu trắng võ kỹ đều có thể độc quyền. Bất quá cái này cũng càng thêm nói rõ, võ kỹ loại dị bảo trình độ hiếm hoi, cũng làm cho hắn đối võ kỹ loại dị bảo có một cái cấp độ càng sâu khái niệm nhận biết. Chỉ là có chút không cao hứng cười nói, lời này ngươi trước kia nói qua, ngươi bây giờ đã thiếu ta mấy cái mạng, lại nói ngươi muốn biểu đạt chính mình trung thành thời điểm, liền không có khác lý do thoái thác sao? Cái kia, Chu Mặc lúc này có chút kích động đầu hoàn toàn đứng máy, đầu óc hoàn toàn phản ứng không kịp, chỉ là vô ý thức nói, ta chỉ có cái mạng này giá trị ít tiền, trên người cũng không có thứ gì đáng tiền. Làm. Trần Phàm nằm tại trên ghế xích đu khẽ động lấy bất đắc dĩ cười nói, xuống dưới chậm rãi lĩnh hội đi. Trạm trưởng yên tâm. Chu Mặc hít sâu một hơi đứng dậy nghiêm túc gần từng chữ, ta tuyệt không cô phụ kỳ vọng của ngươi, trong vòng 5 năm nhất định đem môn võ kỹ này tu luyện tới cảnh giới viên mãn, có can đảm bạo phạm trạm trưởng người đều chính là ta vong hồn dưới đao. Trần Phàm khẽ miệng có chút rút rút, không có nói lời nói, chỉ là khoát tay áo. 5 năm, rau cúc vàng đều lạnh. 5 năm đều không lấy được phòng luyện công kiến trúc bản thiết kế, vậy hắn cũng quá kéo vượt đi. Hắn những ngày này đối doanh địa chế tạo, không chỉ có là vì ứng phó dự tính nguy cơ, càng là vì mùa mưa kết thúc xong cùng thế lực khác tiếp xúc làm chuẩn bị. Ta vừa rồi nghe thấy, lục sát võ kỹ trong huy động, đem vật tư tất cả đều chuyển tại trong kho hàng còn chưa kiểm kê Vương Quê, một đường chạy chậm đi đến từ trên tường thành xuống tới Chu Mặc bên cạnh, trong mắt tràn đầy ghen tị thăm dò nhìn lại, có thể cho ta xem một chút không, đời ta còn không có gặp qua lục sắc võ kỹ đâu. Đi đi đi. Chu Mặc một cái đánh dụng Vương Quê dò tới tay, cẩn thận từng ly từng tí đem thẻ che trải bằng, nhìn xem là được, thế nào trả lại tay đâu, vỡ vụn ngươi gánh lên, cái này trách sao? Thượng thiện mưu thủy, sắc vật không tranh. Chu Mặc nhỏ giọng niệm lượt khẩu quyết về sau, trong lòng lập tức hiện ra một đạo huyễn hoặc khó hiểu cảm giác, ẩn ẩn giống như có một điểm lĩnh hội, càng thêm hưng phấn đem thẻ che vội vàng thu lại, cẩn thận từng ly từng tí thu vào trong ngực. Chờ một chút. Vương Khuê đồng dạng đi theo niệm lượt về sau, trong mắt lóe lên một đạo nghi hoặc, ta tại sao không có bất kỳ cảm giác gì, nếu không ngươi để ta đem thẻ che cho ta xem một chút, ta xem một chút tay nâng thẻ che sẽ hay không có cảm giác. Vậy ngươi cẩn thận một chút. Chu Mặc chần chờ một lát sau, đem thẻ che đưa cho Vương Khuê. Một phen thí nghiệm sau, Vương Khuê nhìn về phía thẻ che mặt sau tiểu nhân chiêu thức giản đồ, trầm mặc một hồi về sau, mới sắc mặt phức tạp nói, cho nên chỉ có tay cầm thẻ che mặc niệm khẩu quyết mới có chỗ linh hội, lại dựa vào thẻ che mặt sau chiêu thức đủ, lâu dài luyện tập là được đại thành. Không có thẻ che nơi tay, bằng vào võ kỹ khẩu quyết căn bản không có cách nào linh hội. Hắn nhưng thật ra là hơi xúc động. Hắn cùng Chu Mặc đồng dạng xuất thân Khâu Hát Vương gia. Chu Mặc tại Vương gia ngốc 3 năm, hắn tại Vương gia ngốc 13 năm. Hắn đời này nhất thân thể cường tráng thời gian đều giao cho Vương gia, nhưng Vương gia chưa hề để hắn tiến vào tàng thư các, càng không cơ hội đụng vào Vương gia màu trắng võ kỹ. Gió mạnh đao pháp, đây là hắn nhân sinh lần thứ nhất biết, lĩnh hội võ kỹ nguyên lai là loại cảm giác này.